Chương 609, Hùng Hải Tử. Chương 609, Hùng Hải Tử. Diệp Viễn càng nghĩ tư duy càng phát ra tán đã có thể nhân bản ra Bạch Lang, như vậy những cái kia đã diệt tuyệt, nhưng lại từ trong thi thể để luyện ra gen động vật có phải hay không cũng có thể nhân bản. Đơn những này đều đã dính đến Diệp Viễn tri thức điểm mù, cho nên hắn cũng cho không ra quá tốt đáp án. Tâm tình của hắn là bị đấu giá sư thanh âm kéo về đến trong hiện thực. Hắn nhìn thấy cái cuối cùng đèn sáng vị trí, lại là địch lai cái này hắn quen thuộc vương tử. Tiểu Viễn, đều nói Trung Đông người thích động vật, ta hôm nay là thật thấy được, khá lắm một thất Bạch Lang bán 1100 vạn mễ kim, đám gia hỏa này cũng là thật cam lòng. Diệp Viễn nhún vai, hắn là quá rõ ràng địch lai người này đừng nói 1100 vạn, nếu như hắn thích, liền xem như 100 triệu gia hỏa này cũng dám mua về. Theo Bạch Lang bị đẩy xuống dưới, tiếp xuống đấu giá hội tiếp tục. Có thể nói lần hội đấu giá này Diệp Viễn là thật thêm kiến thức. Trước kia ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua Đông Tây, ở chỗ này liền cùng đồ chơi đồng dạng từng kiện bị đập đi. Tỷ như có thể lơ lửng ô tô, mặc dù kỹ thuật còn không có làm được hoàn thiện, nhưng trong thời gian ngắn lơ lửng vẫn có thể làm được. Cứ như vậy một cái bán thành phẩm ô tô, bị Hùng Ngưng Quốc một thanh niên, vậy mà lấy 750 vé đút mẹ kim giá cả mua đi. Còn có một số cổ quái kỳ lạ độc quyền, vậy mà cũng tới lần này đấu giá hội. Theo thời gian trôi qua, đã lại mấy chục kiện vật phẩm bị bán đấu giá ra. Ngay tại Diệp Viễn cảm giác mình lần này liền muốn đánh xì dầu thời điểm, đột nhiên đồng dạng vật phẩm xuất hiện tại đấu giá hội trên đài đấu giá. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay ngũ sắc thạch đầu, Diệp Viễn bị nó hấp dẫn, đó là bởi vì ngay tại trước đó không lâu, hắn vừa mới đạt được một khối giống nhau như lúc một khối. Kia là tại Ni Bối Nhĩ thư phòng, lúc ấy loại này tảng đá chính là bị Ni Bối Nhĩ xem như vật trang trí đồng dạng bày ở trên bàn làm việc của hắn. Phải biết, tảng đá kia thực cho Diệp Viễn mang đến 100 vạn điểm tích lũy. Cứ như vậy tảng đá, Diệp Viễn không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này, tuy nói nơi này kẻ có tiền rất nhiều, nếu như dựa theo xếp hạng để tính, mình hẳn là tại thứ nhất đếm ngược vị trí. Nhưng hắn không tin sẽ có bao nhiêu người đối dạng này một khối đá cảm thấy hứng thú. Cho nên khi hắn thấy được loại này ngũ thải thạch trong nháy mắt đó, liền quyết định kiên quyết không thể bỏ qua cái này Đông Tây, dù là nỗ lực nhiều một chút cũng đáng được. Thời khắc này đấu giá sư ngay tại tận lực chào hàng xem khối này nhìn rất mới lạ, nhưng trên thực tế không có tác dụng gì tảng đá. Đây là cùng voi ma mút đồng ý thời kỳ tảng đá. Mặc dù liền trước mắt làm tinh kỹ thuật còn không cách nào đặc biệt đo ra khối này ngoại hình tinh mỹ đích tảng đá cùng phổ thông làm tinh tảng đá có cái gì không giống. Nhưng làm hàng hiếm có tới nói, hắn vẫn rất có cất giữ giá trị, khối này không biết tên ngũ thải thạch, giá quy định 10 vạn mễ kim. 10 vạn, 15 vạn, 30 vạn, 50 vạn. Tuy nói là một khối không biết công dụng tảng đá, nhưng ở loại này đấu giá hội bên trên vẫn là có người nguyện ý ra giá. Rất nhanh tảng đá đạt tới 100 vạn mễ kim về sau, liền không ai lại tiếp tục đấu giá, dù sao ở đây rất nhiều đại lao đều là biết cái này Đông Tây đừng nhìn đấu giá sư nói thiên hoa luận truy, nhưng trong đó phần lớn người cũng đều là gặp qua loại này tảng đá cũng có rất nhiều trong tay người liền lại cái này Đông Tây. Không thấy liền ngay cả Nghi Bối Nhĩ loại này, căn bản là không có tư cách tới này loại đấu giá hội người, đều lại hai nhanh ngũ thải thạch sao? Cái này cũng nói rõ tảng đá kia cùng không có đấu giá sư nói như vậy hi hữu. Chủ yếu nhất, những người này đều biết, tảng đá kia ngoại trừ đẹp mắt một điểm ngoài, cũng không có một chút tác dụng nào. Dù sao Ma Hùng Quốc phòng thí nghiệm trải qua mấy năm kiểm nghiệm, cho ra loại này tảng đá sau cùng kết luận là chính là một khối đá bình thường, không có bất kỳ cái gì vật không rõ nguồn gốc chất. Biết kết quả người, cơ hồ liền không ai đi cạnh tranh, dù sao Hoa Ca 100 vạn mua một cục đá bình thường bọn hắn không phải mua không nổi, mà là mua sẽ bị những người khác trò cười đến bọn hắn cấp độ này, tiền đã không coi vào đâu. Mặt mũi mới là vấn đề lớn nhất. Cho nên những cái kia ra giá cơ hồ đều là ngồi ở phía sau mấy hàng người. Những người này tuy nói có chút thân gia, nhưng đối với Lam Tinh bên trên một chút đỉnh tiêm bí mật còn chưa đủ hiểu rõ. Cho nên bọn hắn mới có thể tiêu tốn mấy trăm vạn đi bán một cái không biết Đông Tây. Diệp Viễn ấn mở trên lan can cái nút, thật nhanh đưa vào 110 sau ở đơn vị bên trên lựa chọn bản nguyên. Theo Diệp Viễn xác nhận về sau, Trương Vô Tấn phía sau lưng biểu hiện trên các đồng hồ đo ra 110 số lượng ra. Số 298, 110 vạn mễ kim. Theo đấu giá sư chỉ hướng Trương Vô Tấn cái phương hướng này, làm cho Trương Vô Tấn cả người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao số 298 chính là hắn, nhưng hắn không có theo kêu giá khí a. Trương Vô Tấn không biết làm sao quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện Diệp Viễn tay phải chính đặt ở lan can bên cạnh kêu giá khí bên trên, nhi mặt mũi tràn đầy càng là một mặt ngậm biểu lộ. Diệp Viễn giờ phút này cũng mơ hồ, mình kêu giá cả, vì cái gì biểu hiện tại Trương Vô Tấn báo giá trên màn hình. Nhìn thấy đây hết thảy, Trương Vô Tấn xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Thế là hắn một mặt cười khổ nói ra: "Tiểu Viễn, ngươi kêu giá cũng cùng ta nói một tiếng a, làm cho ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta gọi giá làm sao ngươi kêu biểu hiện?" Diệp Viễn còn tưởng rằng là bên này hệ thống xuất hiện trục trặc nữa nha. Một mặt ngậm hỏi hướng Trương Vô Tấn: "Đại ca, ta cầm vé mời đâu, cho nên tại phòng đấu giá đến xem, ngươi chính là của ta tùy tùng. Cho nên vô luận hai chúng ta ai kêu giá, cuối cùng đều là tấm thẻ này người làm biểu hiện số lượng, đây cũng là ta trước khi đến Tiêu Nam nói cho ta biết." Trương Vô Tấn cũng không quan tâm Diệp Viễn vì cái gì đi bán tảng đá kia, mà là tiện tiện cười cho Diệp Viễn giải thích vì cái gì phía sau hắn sẽ biểu hiện con số nguyên nhân. Số 265 khách quý 120 vạn. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, ngũ thải thạch đã đến 120 vạn. Diệp Viễn không chút nghĩ ngợi liền tăng giá đến 150. Kết quả đối phương còn nhanh hơn hắn, trực tiếp chính là 200 vạn. Diệp Viễn là thật muốn không rõ, dạng này một cái vô dụng tảng đá người nào sẽ cùng mình đi đoạn. Chẳng lẽ đối phương cũng lại một cái mình hệ thống như vậy? Không phải hoa 200 vạn mua khối vô dụng tảng đá làm cái gì? Thế là hắn dùng con mắt đi tìm cái kia cùng mình tranh đoạt tảng đá số 265. Kết quả khi hắn thuận chỗ ngồi hào nhìn sang, ni mã một cái không có người trên chỗ ngồi đang sáng xem 200 số lượng. Dựa theo Diệp Viễn tính ra, cái kia không ai tập vị trí hẳn là số 265, nhưng vì cái gì đâu sẽ đèn sáng đâu. Thế là Diệp Viễn liền hướng về làm hai bên nhìn lại. Nếu biết không phải bản nhân cũng có thể kêu giá chuyện này về sau, Diệp Viễn liền nghĩ minh bạch đừng nhìn chỗ ngồi kêu bên trên không ai, hẳn là bên cạnh hắn người kêu giá, liền giống với mình kêu giá không phải cũng biểu hiện tại Trương Vô Tẫn làm bên trên sao. Kết quả Diệp Viễn không nhìn không sao, cái này xem xét cả người đều không tốt. Từ trước đến nay hắn cạnh tranh lại là một cái chỉ có 78 tuổi hoàng bị phu tiểu hài. Từ đứa bé ngoại hình bên trên nhìn, chỉ có thể xác định là người châu Á, nhưng cụ thể đến quốc gia, Diệp Viễn liền nhìn không ra. Hiện tại Diệp Viễn ở vào tình cảnh lưỡng nan, cùng một đứa bé đấu giá không phải không được, nhưng đứa nhỏ này thật biết hắn ấn xuống giá cả đại biểu cái gì sao? Chương 610. Gặp lại Hắc Thạch. Chương 610, gặp lại Hắc Thạch. Diệp Viễn nhìn xem kia Hùng Hải tử, trong lòng cái này gọi một cái khổ a, đừng đến cuối cùng mình kêu 1000 vạn, tiểu hài cũng tiếp tục cùng, vậy coi như được không bù mất. Cái này đến không phải Diệp Viễn trả giá không được mà là đứa bé kia nếu như bao nhiêu tiền đều cùng, xấu mặt sẽ chỉ là chính mình. Coi như Diệp Viễn nghĩ đến muốn hay không tiếp tục thời điểm, đột nhiên liền nghe đến đấu giá sư thanh âm có một ít quái dị. Ê! Số 265. Ra giá 210 vạn. Đấu giá sư câu nói này vừa nói ra, không chỉ có là Diệp Viễn động, liền liên đối phía trước mấy hàng đại lão cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn sang. Phải biết những đại lão này trường hợp nào không có trải qua. Muốn bọn hắn hiếu kỳ kia là muôn vàn khó khăn. Không thấy trước đó vài tỷ, trên trăm ức đông tây đều không có để hàng trước những cái kia đại lão quay người nhìn một chút sao. Kết quả những đại lão này lại bị chỉ là 210 vạn hấp dẫn. Không trách những đại lão này quay đầu, ai từng thấy mình cùng mình trên đấu giá hội đấu giá. Vừa mới số 265 ra 200 vạn còn không có quá khứ vài giây đồng hồ, kết quả mình liền lại ra một cái 210 vạn giá cả. Cái này ni mã. Đừng nói nơi này, chính là toàn cầu bất kỳ một cái nào đấu giá hội cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy à. Đây mới là những đại lão này quay đầu nguyên nhân, bọn hắn là muốn nhìn một chút, có thể đi vào người nơi này, tại sao có thể có như thế một cái kẻ ngu. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn thấy, ngay tại kêu giá chính là một cái chỉ có mấy tuổi tiểu thí hải. Như vậy mọi người biểu lộ đều có chút cổ quái. Cái này ni mã người nào à, mang hải tử tiến đến coi như xong, mình còn không tại, ni mã ngươi là chăm chú sao. Đây cũng chính là mấy trăm vạn tiểu đông tây, nhà ngươi hải tử tại kia chơi cũng không quan trọng. Nếu như việc này mấy trăm ức đồ đâu, ngươi để một đứa bé ở chỗ này gọi bậy giá thật được không? Giờ phút này Diệp Viễn đã có thể xác định, cái này Hùng hải tử chính là một cái chơi. Căn bản không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết nhà này đại nhân đi đâu. Làm sao lại đem một đứa bé lưu tại sàn bán đấu giá bên trên? Sàn bán đấu giá xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, liền ngay cả rất có kinh nghiệm người chủ trì cũng không biết làm thế nào mới tốt. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn chủ trì dạng này đấu giá hội đã rất nhiều lần. Một chút phú ông mang theo con cái tới cũng không phải không có, nhưng giống cái này Hùng hải tử như thế đại thật đúng là lần thứ nhất. Ngay tại tất cả mọi người nhìn về phía số 265 chỗ ngồi, trang diện xuất hiện tính thời gian yên tĩnh. Lúc này 1040 tả hữu tuổi trung niên nam nhân, chính chạy chậm chạy về. Người chủ trì nhìn thấy người này, lại lặp lại một lần vừa mới đã nói. Số 265 210 vạn. Nam nhân đại khái cũng biết bên này phát sinh sự tình, thế là hướng người chủ trì ấy náy nhẹ gật đầu, ra hiệu kết quả này hắn tiếp nhận, này mới khiến người chủ trì đem tâm để xuống. Theo lý thuyết tại loại này đấu giá hội bên trên, chỉ cần ngươi ấn giá cả, cho dù là ấn sai ngươi cũng muốn nhận. Cũng sẽ không có người sẽ làm ra không sáng suốt lựa chọn, cho nên người chủ trì cũng không cần lo lắng. Nhưng hôm nay không giống, cái này ni mã có thể đem chính Hùng hài tử lưu lại người, hắn thật đúng là không biết người này không có nhiều đáng tin cậy. Mặc dù cuối cùng vẫn là muốn vị này số 265 khách nhân tính tiền, nhưng thật muốn xuất hiện cái gì không vui tràn diện sẽ không tốt. Dù sao nơi này ngồi đều là một chút có thân phận địa vị người, dạng này náo trò, không chỉ có số 265 mình mất mặt, liền ngay cả phòng đấu giá đều đi theo mất mặt. Người ta sẽ nghĩ, các ngươi phòng đấu giá làm sao người nào đều mời. Cái này trong lúc vô hình liền sẽ đem phòng đấu giá nhiều năm như vậy duy trì, cao đại thượng hình tượng trong nháy mắt phá hủy. Hắn cũng không muốn loại chuyện này phát sinh ở mình chủ trì đấu giá bên trên. Phải biết nếu như xuất hiện loại tình huống này, hắn chủ gánh cũng sẽ không đi quan tâm là nguyên nhân gì, sẽ chỉ thấy kết quả. Diệp Viễn nhìn thấy số 265 chính chủ rốt cục trở về hắn cũng coi như thả lỏng trong lòng. Nếu không mình như thế lớn một người, cùng một đứa bé trên đấu giá hội dừng lại cạnh tranh, thật sự là còn chưa đủ mất mặt 220 vạn, Diệp Viễn thật nhanh sửa lại mình kêu giá. Lần này kia Hùng hài tử không còn có kêu giá, ngược lại là tên kia hơn 40 tuổi trung nhân, nhìn về phía Diệp Viễn bên này, đồng thời đáp lại ấy náy ánh mắt. Diệp Viễn chỉ là cười cười liền thu hồi ánh mắt. Hắn biết, khối này ngũ thải thạch là của hắn rồi. Chính như Diệp Viễn suy nghĩ như thế 220 vạn báo giá đã không có người lại cùng hắn đi cạnh tranh. Rất mau theo xem đấu giá sư một tiếng truy vang, Diệp Viễn lấy 220 vạn giá cả cầm xuống giá trị 100 vạn điểm tích lũy ngũ thải thạch. Ngay tại Diệp Viễn còn đắm chìm trong mình cao hứng trong vui sướng, tiếp xuống kiện vật phẩm này lại thật to vượt ra khỏi Diệp Viễn tưởng tượng. Chỉ gặp trên đài đấu giá, lại là một tảng đá màu đen bị cầm tới. Không cần đấu giá sư giới thiệu, Diệp Viễn liền biết đây là cái gì. Cái này Đông Tây Diệp Viễn không có chút nào lạ lẫm, đây chính là năm ngoái Diệp Viễn giúp Hứa Hàng bọn hắn đi Nam Hải vớt cái chủng loại kia tảng đá. Lúc ấy Diệp Viễn lấy được mấy khối, về sau bởi vì loại này tảng đá có thể hối đoái điểm tích lũy, liền lại đi qua một lần. Loại này tảng đá hiện tại Diệp Viễn không gian dài vẫn còn có một số, đây chính là nhà mình đại hoàng yêu nhất. Hiện tại Diệp Viễn đã không cần loại này tảng đá đến phụ trợ tu luyện, nhưng nhà mình đại hoàng còn cần, nhưng đại hoàng cần lượng là phi thường tiểu nhân. Không thấy đã hơn một năm đại hoàng chỉ cần tiêu tốn mẹ con đóng lớn nhỏ một khối sao? Cho nên Diệp Viễn không gian bên trong cái này mấy khối đầy đủ đại hoàng dùng. Mới đầu Diệp Viễn cũng bởi vì loại này hắc thạch có thể đổi được vạn điểm tích lũy nhi cảm thấy cao hứng. Nhưng bây giờ lại nhà máy xử lý rác thải liên tục không ngừng điểm tích lũy, hắn đối loại này hắc thạch khát vọng đã không có cao như vậy. Tuy nói nhà máy xử lý rác thải mỗi khối năng lượng nguyên đều là cấp thấp điểm tích lũy cũng bất quá mấy chục, nhưng hắn thắng ở số lượng nhiều mà quần quần không dứt. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến thời điểm đấu giá sư đã cấp ra loại này hắc thạch giá quy định 100 vạn. Diệp Viễn là thật không nghĩ tới, loại này tảng đá, đấu giá sư liền ngay cả giới thiệu đều không có, chỉ là trực tiếp lấy ra liền khai mạc hơn nữa còn là 100 vạn mễ kim giá cao. Càng làm cho Diệp Viễn không nghĩ tới ở phía sau, đương người chủ trì cho ra 100 vạn giá quy định về sau, trong nháy mắt xuất hiện mười mấy cái tăng giá biểu hiện. Liền ngay cả người chủ trì đều không có thời gian đi lần lượt hô, đành phải đem tối cao báo giá hô lên. Số 165 ra giá 750 vạn. Ta đi, mình là thật bỏ qua mấy ức. Đây là Diệp Viễn giờ phút này trong đầu ý nghĩ duy nhất. Tảng đá kia, lớn nhỏ cũng liền quả bi sắt lớn nhỏ, phải biết mình không gian dài tùy tiện xuất ra một cái, đều là viên này mấy lần lớn. Cứ như vậy lớn một chút cái đông tây, liền mấy trăm vạn mễ kim, kia ca môn không gian vậy nhưng lại lớn chừng quả đấm khối kia, còn không bán mấy ức. Diệp Viễn đè nén xuống đem không gian dài những cái kia hắc thạch bán đi xúc động. Không nói trước ở chỗ này bán hắc thạch có thể hay không bị Hứa Hàn biết, liền nói cái này hắc thạch bị phía trên coi trọng trình độ, Diệp Viễn liền sẽ không tùy tiện lấy ra. Xem ra những này ra giá người đều là hiểu rõ cái này đông tây đến là chính mình cái này có được nhiều nhất hắc thạch người, ngược lại đối đông tây kiến thức được rồi. Rất nhanh hắc thạch liền bị xào đến 1500 vạn, kia là một cái nước Mỹ thương nhân, cũng là Diệp Viễn biết đến số lượng không nhiều nhân chi một. Người này ngồi tại số 78 vị trí bên trên, hắn đại biểu chính là em mở qua tương đối nổi danh mua sắm bình đại Á Mã Tốn. Chương 611, đi Thượng Kinh. Chương 611, đi Thượng Kinh. Không nghĩ tới dạng này người cũng sẽ đối chung hắc thạch cảm thấy hứng thú. Ngay tại Diệp Viễn giật mình dài, sau cùng khối này hắc thạch bị Á Mã Tốn vị này hiểu chuyện lấy 1500 vạn mễ kim giá cả vô xuống. Thời gian rất nhanh liền đi vào cái cuối cùng vật đấu giá. Lần đấu giá này đại không có mặc cho hà vật phẩm bị mang lên, mà là cùng kiện thứ nhất bán đấu giá mỏ kim cương, trực tiếp đem chỗ đập vật phẩm biểu hiện tại màn hình tinh thể lỏng màn bên trên đương nhìn tư liệu giới thiệu mới biết được, lần này áp trục vật đấu giá lại là Trung Đông một chỗ cỡ lớn mỏ dầu. Diệp Viễn biết cái này đông tây căn bản cũng không phải là mình có thể nhúng chạm, cho nên cũng không có tiếp tục chú ý, cuối cùng nhà này cỡ lớn mỏ dầu ngoài ý liệu lại bị Ni Bối Nhị cùng theo Lạp Tư La Phu lấy 200 ức mệ kim giá cả cầm đi đến tận đây tất cả đấu giá vật toàn bộ kết thúc. Cuộc bán đấu giá này Diệp Viễn đơn giản tính toán một cái, vậy mà nhiều đến hơn 40 kiện vật phẩm bị bán đi. Cao nhất chính là làm áp trục chỗ kia Trung Đông mỏ dầu, nhi rẻ nhất thì là mình mua được khối kia ngũ thải thạch. Bởi vì lại thu hoạch, cho nên Diệp Viễn cùng Trương Vô Tấn tại một Âu Phục Nam dẫn đầu xuống tới đến một gian từ khách phòng cải tạo gian phòng ở chỗ này, Diệp Viễn lợi dụng điện thoại thanh toán hình thức giao thanh 210 vạn mệ kim, đồng thời cũng đã nhận được khối kia ngũ sắc thạch. Bởi vì đi giao tiếp vật phẩm, đương hai người lần nữa đi trở về bong tàu thời điểm, đại đa số người đã rời đi. Bong tàu bên trên top 5 top 3 còn đứng xem không ít người, đang cùng biết nhau người tại trò chuyện với nhau cái gì. Mà khi Diệp Viễn cương đi ra buồng nhỏ trên tàu, tên kia mang theo Hùng Hải Tử ra trưởng liền đi tới. Hắn háo xem một ngụm sẹp miệng Anh ngữ gặp mặt liền nói với Diệp Viễn tiếng xin lỗi. Vẹn vẹn từ tiếng Anh phát âm dài, Diệp Viễn liền có thể nghe ra, gia hỏa này lại là một cái nước Nhật người đơn giản dùng Anh ngữ hàn huyên vài câu, Diệp Viễn đại khái rõ ràng gia hỏa này tìm mục đích của mình. Khoan hay nói, buổi đấu giá này mời tới khách nhân vẫn là rất đáng tin cậy. Người này tên là Sâm Điền Tình Nghị, là nước Nhật một nhà rất nổi danh ô tô công ty chủ tịch. Lần này cùng Diệp Viễn bọn hắn, cũng là lần đầu tiên tới nơi này, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là quá mức hưng phấn, vậy mà tại đấu giá quá trình bên trong có chút quá mót, thế là liền lên một chuyến tiệt quả cùng hắn cùng đi nhi tử liền bắt đầu loạn điểm kêu giá khí, chuyện về sau Diệp Viễn liền biết là chuyện gì xảy ra. Sâm Điền Tình Nghị ở chỗ này chờ Diệp Viễn, không chỉ là muốn nói xin lỗi, càng là dự định bồi thường bởi vì chính mình nhi tử loạn điểm giá cả, cho Diệp Viễn tạo thành không tất yếu tổn thất. Diệp Viễn biết đối phương ý đồ đến về sau, vẫn là rất cảm động. Giảng cứu người a bất quá Diệp Viễn cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền yêu cầu đối phương bồi thường. Thế là tại khéo lời từ chối về sau, liền trên bàn từ chủ sự phương chuẩn bị cano hướng về mình du thuyền tiến đến. Trở lại du thuyền bên trên, Diệp Viễn còn tại cảm thán, cái này nước Nhật quỷ tử vẫn rất giảng cứu. Trương Vô Tấn nghe được Diệp Viễn nói như vậy, một bộ lơ đến biểu lộ nói ra, giảng cứu cái rắm, hắn là biết người nơi này đều là địa vị gì, cho nên hắn sợ đắc tội với người. Người tin hay không, việc này nếu không phải phát sinh ở nơi này, mà là phát sinh ở cái khác phòng đấu giá, gia hỏa này không nhất định sẽ thêm vinh vang đắc ý chơi xấu không nhận nợ đâu. Ngươi chính là cùng nước Nhật thương nhân tiếp xúc ít, những người kia đều là một bầy chó răng coi thường người ra hỏa, mặt ngoài hát hát ha ha. Trái một cái thật xin lỗi, phải một cái thật xin lỗi. Sau lưng tập sự tình vậy cũng là người có thể làm ra tới sao? Cho nên A Tiểu Viễn, về sau cùng những người này liên hệ ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, đừng cuối cùng bị đám này Bạch Nha Lang lừa gạt. Diệp Viễn biết Trương Vô Tận đây là hảo ý, cho nên cũng không nói cái gì, hai người cứ như vậy nói một chút tiếu tiếu về tới Ngư Loan đảo. Lần này tham gia đấu giá hội không chỉ có là Diệp Viễn lần thứ nhất đưa thân chân chính thượng lưu xã hội, liền ngay cả Trương Vô Tận cái này điển hình đời thứ hai cũng là lần thứ nhất tham gia cao như vậy quy cách tràn diện. Cho nên tại trở về dọc theo con đường này, Diệp Viễn một mực tại nghe Trương Vô Tấn tại kia nói nào đó hoa nhiều tiền mua cái này, nào đó lại hoa nhiều tiền mua cái kia. Khoan hay nói, Trương Vô Tấn cái này anh hùng phổ lưng cũng thực không tồi ở đây 300 cái cầm thẻ người dài, gia hỏa này vậy mà có thể nhận ra hơn 200 cái, đây chính là Diệp Viễn thúc ngựa đều làm không được. Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị xuống thuyền thời điểm, Trương Vô Tấn một loạt chán nói ra. Suýt nữa quên mất nói cho ngươi, Đặng Hải tên kia cuối tháng kết hôn, ta thương lượng với Triệu Xuyên tốt, thứ 6 tuần này chúng ta qua khứ. Vốn đã chuẩn bị xuống thuyền Diệp Viễn, đột nhiên dừng bước quay người hiếu kỳ nói ra. Tiểu tử kia làm sao không cho ta gọi điện thoại? Làm sao không cho người đánh? Khi đó lao nhân ra ngài ngay tại Bắc Cực sống đâu, điện thoại cũng muốn có thể đánh người tài năng được thôi. Cho nên tiểu tử kia gọi ta giúp đỡ truyền đạt, ta đây không phải bận bịu liền đem quên đi sao? Lại nói hiện tại nói cho ngươi cũng không muộn. Một cái đi tham gia hôn lễ, cũng không phải ngươi kết hôn, ngươi còn cần chuẩn bị cái gì? Đối mang ta biểu muội đi không? Ta cùng Triệu Xuyên đều là mang bạn gái hắc hắc. Nói Trương Vô Tấn còn tại bên kia tiện tiện bật cười. Diệp Viễn cùng Lý Thi Vận sự tình vẫn là Trương Vô Tấn ở giữa giới thiệu cho nên hắn cũng không cần có cái gì tỉ ý. Ta muốn hỏi một chút Thi Vận, nàng gần đây bận việc xem rau quả sự tình, nếu có thời gian liền cùng đi. Đi. Hôm nay thứ tư, chúng ta thứ sáu sân bay gặp. Hai người các ngươi vé máy bay ta gọi ta trợ lý giúp các ngươi định. Yên tâm đi, Thi Vận khẳng định sẽ đi, nha đầu kia trong lòng nghĩ cái gì ta là rất rõ. Diệp Viễn cũng không có gì tốt cùng gia hỏa này khách khí, cho nên khoát tay áo sau liền trực tiếp đi xuống du thuyền. Diệp Viễn xuống thuyền về sau, du thuyền hướng về Nam Lâm đảo chạy về. Về tứ hợp viện, vốn nghĩ có phải hay không cho Đặng Khải tên kia gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút. Nhưng tưởng tượng cái này mấy thiên chính là người ta thời điểm bận rộn, hắn liền đè xuống ý nghĩ trong lòng. Dù sao hai ngày nữa liền đi qua đến lúc đó mọi người cùng một chỗ họp gặp liền tốt. Thế là Diệp Viễn lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Thi Vận, ở trong điện thoại Diệp Viễn nói đơn giản một chút thứ 6 chuẩn bị đi thượng kinh sự tình. Gọi cú điện thoại này, cũng chỉ là hỏi một chút Lý Thi Vận, nhìn nàng một cái có thời gian hay không đổi mình đi một chuyến. Dù sao nghe Trương Vô Tận ý tứ trong lời nói, gia hỏa này cùng Triệu Xuyên là đều sẽ mang theo một cái bạn gái tham gia hôn lễ đến lúc đó mình lão ca một cái quá khứ, cũng quá mất mặt không phải. Lý Thi Vận đáp ứng rất sung sướng, cùng biểu thị mình thật lâu chưa có trở về nhà, vừa vặn thừa cơ hội này trở về nhìn xem cha mẹ của mình. Cúp điện thoại, Diệp Viễn không khỏi cảm khái, nữ nhân quá thông minh cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Hai ngày sau thời gian, Diệp Viễn tự giam mình ở trong sân, ai cũng không biết hắn ở bên trong đội vàng cái gì. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong lúc lơ đãng ngay tại mọi người đầu ngón tay di chuyển. Hai ngày thời gian đảo mắt liền đi qua. Giờ phút này Diệp Viễn chính lái hắn chiếc Tiêu Kiều chỉ ba đốn hành xử tại đi hướng Lam đảo trên đường cao tốc. Hiện tại Diệp Viễn xuất hành, cơ bản đều sẽ lái mình mua chiếc này Kiều chỉ ba đốn. Về phần Địch Lai đưa cho hắn chiếc kia Jeep xoẹ ba con có thể đặt ở Bình Hải huyện xe khố lý hết đuổi. Chương 612. Mật ong. Chương 612. Mật ong. Không phải Diệp Viễn không quen chiếc xe kia, mà là xe kia mở ra thật sự là quá chiêu diêu, Diệp Viễn bản thân chính là một cái điệu thấp người. Mở Kiều chỉ ba đốn đã coi như là hắn làm qua kiêu căng nhất sự tình. Nhi Triệu Xuyên đưa cho hắn chiếc kia mánh cầm, hiện tại đã nhanh thành Lý Huy đặc biệt tọa giá, hiện tại Lý Huy ra đảo vô luận là mua sắm vẫn là làm việc, đều quen thuộc mở ra chiếc kia mánh cầm. Dứt khoát Diệp Viễn cũng liền không còn đi mở chiếc xe kia, chẳng khác nào ngầm thừa nhận đem chiếc xe kia cho mượn Lý Huy. Hôm qua Diệp Viễn đã tiếp vào Trương Vô Tấn gọi điện thoại tới. Trong điện thoại Trương Vô Tấn nói cho Diệp Viễn, mấy người chuyến bay thời gian là thứ 6 cũng chính là buổi trưa hôm nay 11:30 cất cánh. Cho nên buổi sáng Diệp Viễn đơn giản rửa mặt, liền mang theo đưa cho Đặng Khải tân hôn lễ vật lái xe hơi xuất phát tiến về Lam đảo. Sở dĩ tới sớm như vậy, một là hắn cần phải đi tiếp Lý Thi Vận, hai chính là hắn lại đông tây muốn tặng cho phụ mẫu. Bởi vì lên được sớm, Diệp Viễn đến Lam đảo cũng mới không đến 8 điểm. Thời gian này lão ba hẳn là còn không có đi trong cửa hàng của mình. Diệp Viễn biết, lão ba đồ cổ trai căn bản là tại 9:30 mới có thể mở cửa. Nhà mình khoảng cách đồ cổ trai cũng chỉ cần 30 phút đường xe, cho nên lão ba bình thường là tại 9 điểm mới có thể rời nhà, đây cũng là hắn sớm như vậy tới nguyên nhân. Thật vất vả về Lam đảo trong nhà một chuyến, kết quả lão ba không ở nhà làm sao cũng nói không đi qua, đương Diệp Viễn đem chiếc xe vững vàng ngừng đến ở vào Lam Cầm Tân huyện nhà mình biệt thự trước cửa. Diệp Viễn xe vừa dừng lại, vừa vặn gặp phải lão tả từ bên trong ở lại níu níu đi tới, đương tiểu nha đầu nhìn thấy Diệp Viễn về sau, trực tiếp liền bay nào đến trong ngực của hắn, cùng nũng nịu nói ra: "Cứu cứu, cứu cứu, lúc nào mang níu níu đi chơi a?" Tiểu nha đầu thực nhớ kỹ, Diệp Viễn đáp ứng mang nàng đi du lịch, kết quả một cái nghỉ hè đều đi qua cứu cứu ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Diệp Viễn cũng biết mình đáp ứng tiểu nha đầu sự tình không có làm được, ngượng ngùng sờ lên chóp mũi của mình. Lúc này vẫn là lão tả ra sức, trực tiếp liền từ Diệp Viễn trong tay nhận lấy nhà mình hải tử. "Ngươi xem một chút đều mấy giờ rồi, nếu ngươi không đi liền đến muộn, ai bảo ngươi mỗi ngày đi học đều muốn thẻ điểm ra cửa." Nói cùng Diệp Viễn nói câu: "Không nói với ngươi, níu níu thật đến chế." Nói xong cũng lôi kéo một bộ không tình nguyện tiểu nha đầu, hướng về mình trước kia giáp sắt trùng đi đến. Diệp Viễn nhìn xem hai mẹ con bóng lưng rời đi, đối Diệp Hủy hô: "Tỷ, ta mang cho ngươi một bình mật ong nhớ kỹ uống, đây chính là tốt đông tây." Diệp Hủy cũng không quay đầu lại khoát tay áo, nhìn ra được tiểu nha đầu là thật đến chế. Diệp Viễn cũng không để ý tới lao tả nghe không nghe thấy. Dù sao cho hắn mang phần cùng lắm thì một hồi tái phát hệ chặt nhắc nhở nàng một lần là được rồi. Nói Diệp Viễn trong xe xuất ra ba bình dùng lọ thủy tinh sắp xếp gọn mật ong, liền sải bước hướng về nhà mình biệt thự đi đến. Lần này Diệp Viễn mang tới mật ong, không phải hắn mua, mà là không gian giải loại kia Kha Tây Phong sản xuất mật ong. Ngay tại trước đó không lâu, không gian bên trong người máy nói cho hắn biết, Kha Tây Phong trải qua thời gian dài như vậy ở trong không gian nuôi thả, rốt cục lại mật ong sản xuất. Cái này nhưng cho Diệp Viễn sướng đến phát rồi. Phải biết, từ khi hệ thống thăng cấp lại nhiệm vụ hệ thống sau, hắn nhưng là làm rất nhiều nhiệm vụ, đạt được ban thưởng cũng không ít. Vô luận là Đế Năng Yêu, vẫn là Vân Sơn Cà Phê, hiện tại thực đều không có thành thủ. Chỉ có nhiệm vụ thứ nhất ban thưởng ngón cái man, hiện tại có thể ăn. Từ lúc nếm qua ngón cái man về sau, vô luận là mùi vị của nó, vẫn là công hiệu đều để Diệp Viễn phi thường hài lòng, điều này cũng làm cho hắn kết nối xuống tới hệ thống ban thưởng những ngày đông tây, càng thêm lại chờ mong cảm giác. Biết Kha Tây Phong mật đã có thể ăn, Diệp Viễn rót đầy liền hái một chút ra. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước đạt được Kha Tây Phong thời điểm, hệ thống cho ra giới thiệu là mật ong cảm giác tuyệt hảo. Diệp Viễn thưởng thức mật ong về sau, đối với hệ thống cho ra đánh giá kia là tương đương đồng ý, cái này Kha Tây Phong mật ong cùng Lam Tinh bên trên mật ong cảm giác đại thể, nhưng cũng hơi có khác biệt. Nó hương vị ngọt ngào, lại mang theo vị chua, cảm giác mềm mại tinh tế tỉ mỉ, sướng miệng lưu hòa, hầu cảm giác mang theo vị cay, dư vị mùi thơm ngát lâu đời, mùi thuần khiết tự nhiên, mật vị nồng đậm, hơn nữa còn có nhàn nhạt hương hoa vị. Vẹn vẹn từ miệng cảm giác tới nói, cái này mật ong chính là khó được chân phẩm. Phải biết, cái này Kha Tây Phong mật, nguồn mật thực không gian bên trong các loại thực vật bá hoa. Phổ thông mật ong với thân thể người đều có rất nhiều chỗ tốt, Diệp Viễn Khả không tin nhà mình không trong nhà sản xuất loại này mật ong, còn không bằng làm tinh bên trên phổ thông mật ong. Lại tốt Đông Tây, đương nhiên muốn hiếu kính cha mẹ của mình, cho nên lần này Diệp Viễn đến Lam Đảo, liền mang theo mấy bình mật ong tới. Diệp Viễn đi vào gia môn, nhìn thấy lão mụ ngay tại thu thập bàn ăn, nhi lão ba đây là thoải mái nhàn nhã ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, nhìn xem sáng sớm tin tức. Tiểu Viễn, sớm như vậy tới còn không có ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì mẹ đi làm cho ngươi. Diệp Mẫu nhìn thấy nhi tử tới, đương nhiên là một vạn cái cao hứng. Trong nhà có cái gì nóng một ngụm là được, một hồi ta còn muốn đi tiếp người bằng hữu đi thượng kinh. Nghe được nhi tử đi nói thượng kinh, Diệp Mẫu vội vàng mở miệng hỏi. Ngươi làm sao đi? Lái xe đi cũng quá xa. Diệp Viễn lời đến khoe miệng, lập tức liền muốn nói ra là tập máy bay đi, nhưng đột nhiên nhớ tới phụ mẫu là phản đối mình đi máy bay thế là mã thượng đổi giọng nói ra. Làm sao có thể lái xe đi, vậy còn không mệt chết. Chúng ta là tập đường sắt cao tốc quá khứ. Lão mụ nghe xong nhi tử nói như vậy, lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Ừ, tập đường sắt cao tốc tốt, lại nhanh lại ổn định. Vừa nói, vừa đi về phía phòng bếp cho nhi tử đi làm bữa ăn sáng. Diệp Viễn đem ba bình mật ong phóng tới trên mặt bàn, đối còn tại nhìn tin tức lão ba nói ra. Cha, nơi này lại ba rót mật ong, ngươi cùng ta mẹ còn có tỷ ta một người một bình, nhớ kỹ thiên thiên uống, đối thân thể tốt. Diệp phụ lực chú ý bị Diệp Viễn từ trên TV kéo lại. Ngươi đứa nhỏ này, mua cái này làm gì? Trong nhà còn có mấy bình không có khai phong đâu. Diệp Viễn nghe lão ba nói như vậy, lắc đầu nói ra. Cái này nhưng cùng các ngươi ở trên thị trường mua không giống, các ngươi uống liền biết. Trong nhà ngươi xem một chút, có thể tặng người liền tặng người đi, về sau nhà chúng ta liền uống ta cầm về loại này. Diệp phụ không có để ý những này, thế là không quan trọng nói ra. Việc này ngươi đừng tìm ta nói, ngươi cùng mẹ ngươi đi nói, ngươi cũng không phải không biết, trong nhà những sự tình này đều là ngươi mẹ định đoạt. Hai cha con đang nói đây, Diệp Mẫu liền bưng một bát cháo cùng mấy cái trứng gà luộc đi ra. Người cái lao già đáng chết, tại nhi tử trước mặt nói xấu gì ta đâu, đưa ta định đoạt. Mẹ, cha ta không nói nói xấu ngươi, ta chính là cầm điểm mật ong trở về, nói cho các ngươi biết về sau đừng uống bên ngoài mua liền uống ta cầm về loại này. Được được được. Nhi tử ta nói thế nào liền như thế nào là. Diệp Mẫu hiện tại đối Diệp Viễn là tương đương hài lòng, thế là liền theo miệng đáp ứng xuống. Diệp Viễn cũng không muốn nói thêm nữa, hắn tin tưởng, chỉ cần phụ mẫu uống một lần hắn cầm về mật ong, liền sẽ không lại uống tại siêu thị mua về loại kia, không biết đổi nhiều ít chất phụ gia đồ vật. Chương 613. Nhận điện thoại. Chương 613. Nhận điện thoại. Nhìn xem trên bàn cháo, trứng gà, dưa muối, Diệp Viễn thật là có chút đói bụng. Thế là làm được bàn ăn bên trên thật nhanh bắt đầu ăn. Diệp Mẫu nhìn nhi tử ăn đông tây khỉ bộ dáng gấp gáp, vội vàng nói: "Không có người dành với ngươi, ăn từ từ, đừng nghẹn." Lúc này, Diệp Viễn vừa vặn đem nửa cái trứng gà đưa vào trong miệng. Hắn không có cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể gật đầu tỏ ra hiểu rõ. "Đúng rồi nhi tử, ngươi lần này đi thượng kinh làm cái gì?" Diệp Viễn uống một ngụm cháo loãng, cuối cùng đem miệng bên trong trứng gà nuốt xuống. Nghe được lão mụ hỏi như vậy, không hề nghĩ ngợi liền nói ra: "Lão tam đặng khải kết hôn, ta đi tham gia hôn lễ." Nói xong câu đó, Diệp Viễn lập tức phát hiện mình làm một kiện thiên đại chuyện sai lầm. Nhưng lời đã nói ra ngoài, hiện tại hối hận đã tới không nổi. "Ngươi xem một chút, người ta đặng khải đều kết hôn, ngươi nhìn nhìn lại ngươi." Diệp Viễn tại lão mụ thúc cưới nói rông dài dài, giữ vững được dòng dã một giờ, vừa vặn lão ba chuẩn bị đi ra ngoài, Diệp Viễn vội vàng nói: "Cha, hôm nay ngươi cũng đừng lái xe, ta đưa ngươi đi đi làm, sau đó vừa vặn đi đón bằng hữu." Diệp phụ mắt nhìn còn tại kia nói nhi tử bạn già một chút, sau đó ha ha cười nói ra: "Đi, hôm nay ta cũng hưởng thụ đem, nhi tử đưa lên ban gánh nộ, đi thôi." "Ngươi lão đầu tử này, ta cái này chính nói nhi tử đâu, ngươi làm sao lại?" Không đợi Diệp Mâu nói hết lời, Diệp phụ liền mở miệng ngắt lời nói: "Hắn người lớn như vậy, ngươi nói một lần là được rồi. Đi thôi nhi tử đưa cha ngươi đi làm." Diệp Viễn vội vàng hấp tấp đi theo lão ba đi ra gia môn. Ngồi lên Diệp Viễn kiểu chỉ ba đốn, Diệp phụ vỗ vỗ ra thật chỗ ngồi. "Vẫn là ngươi xe này dễ chịu." Diệp Viễn khởi động ô tô, nghe được lão ba nói như vậy, thế là mở miệng nói ra: "Thích đưa ngươi." "Cũng đừng, ta một nửa lão đầu tử, mở một gia hỏa như thế không tưởng nổi, ngẫu nhiên ngồi một chút là được rồi, đi thôi." Xe khởi động, một cái thuần thục quay đầu, liền hướng về cửa tiểu khu lái đi. "Tiểu Viễn, ngươi cũng đừng trách mẹ ngươi nói ngươi, ngươi nói ngươi đều người lớn như vậy." 30 phút đường xe, Diệp Viễn chỉ dùng 20 phút, liền đem Diệp phụ đưa đến cổng ngõ này. Không có cách, Diệp Viễn còn tưởng rằng lão ba là cứu mình ra biển lửa đâu. Kết quả ngược lại tốt, đây là cảm giác lão mụ nói không đủ hung ác, đem mình têu đi ra tại hung ác phê dừng lại. Sát sát vốn cũng không có mồ hôi cái chán, nhìn xem lão ba nhẹ nhàng bộ pháp. Nguyên bản Trương Vô Tẫn còn hâm mộ mình không có bị trong nhà thúc cưới, nói nhà mình phụ mẫu anh minh đâu. Kết quả hôm nay xem ra, thiên hạ phụ mẫu đều như thế à, không có không thúc cưới phụ mẫu, chỉ có sớm kết hôn con cái. Nhìn xem thời gian, hiện tại đi đón Lý Thi Vận còn có một số sớm. Nhưng hắn lại không có địa phương có thể đi, to như vậy cái Lam đảo, mình làm cho có nhà nhưng không thể trở về tội gì đến quá thay. Diệp Viễn lái xe tới đến Lý Thi Vận nhà dưới lầu, cùng không có gọi điện thoại cho nàng, Diệp Viễn không muốn để cho Lý Thi Vận cho là mình đang thúc giục nàng, đã hai người đã định tốt 10 điểm, Diệp Viễn đúng giờ sẽ đến tiếp nàng, như vậy mình đến sớm, ngay tại trong xe nghỉ ngơi một hồi tốt. Ngay tại Diệp Viễn đem vị trí lái buông xuống, nhắm mắt lại nghe ca khúc thời điểm, đột nhiên nghe được cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị người kéo ra. Mở mắt xem xét, một thân hưu nhàn ăn mặc Lý Thi Vận, chính cười khanh khách đứng tại trước cửa xe nhìn xem hắn. "Ngươi làm sao sớm xuống tới rồi? Không phải đã nói 10 điểm sao?" Diệp Viễn không nghĩ tới. Lý Thi Vận vậy mà trước thời hạn 20 phút liền xuống tới. Ta tại trong cửa sổ nhìn thấy xe của ngươi, sợ ngươi sốt ruột chờ cho nên liền xuống tới. Diệp Viễn nhìn thấy, Lý Thi Vận sau lưng còn lôi kéo một cái cỡ nhỏ túi du lịch, hắn vội vàng xuống xe, tiếp nhận Lý Thi Vận túi du lịch, giúp đỡ phóng tới trên xe. Lý Thi Vận vừa nói tiếng cảm ơn, một bên an vị thượng châu ngồi kế tài xế, thuần thục đeo lên dây an toàn quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, cất kỹ túi du lịch, nổ máy xe, trực tiếp hướng về Lam đảo cơ chàng lái đi đang lái xe Diệp Viễn, cảm nhận được bên cạnh thân Lý Thi Vận quăng tới ánh mắt. Tiểu Tuyết Hồ tại ngươi cái kia còn quen thuộc sao? Diệp Viễn vì đánh vỡ trong xe loại này an tĩnh bầu không khí, không thể không tìm chủ đề đến trò chuyện. Phiêu Phiêu rất tốt, cũng rất thông minh, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hiểu chuyện tiểu động vật. Nếu không phải trên máy bay không thể dẫn nó, ta lần này đều muốn đem nó mang về nhà, để cho ta phụ mẫu cũng nhìn xem đâu. Nói lên Tiểu Tuyết Hồ, Lý Thi Vận một mặt cương triều biểu lộ. Phiêu Phiêu, là ngươi cho Tiểu Tuyết Hồ đặt tên? Diệp Viễn mỉm cười hỏi. Đúng vậy à, Bạch Tuyết Phiêu Phiêu, rất phù hợp hắn ra đời địa phương, ngươi không cho là như vậy sao? Diệp Viễn là thật không biết Lý Thi Vận đây là cái gì logic. Bất quá nàng thích liền tốt, chính Diệp Viễn là cái đặt tên phế, cho nên đối với sủng vật danh tự hắn là không có cái gì quyền lên tiếng. Xe rất nhanh liền đi vào sân bay, Diệp Viễn đem xe nghe được bãi đỗ xe. Giúp đỡ Lý Thi Vận đem túi du lịch lấy xuống về sau, hai người lúc này mới hướng về phòng chờ máy bay đi đến đường hai người tiến vào phòng chờ máy bay, nhìn thấy Triệu Xuyên cùng Trương Vô Tận đã ngồi ở chỗ đó trò chuyện. Nhi bên cạnh hai người cũng đều ngồi một nữ hải. Triệu Xuyên bên người vị kia nữ hải, Diệp Viễn nhận biết, chính là Triệu Xuyên muội muội Triệu Sương. Triệu Sương xuất hiện ở đây, Diệp Viễn vẫn có một ít ngoài ý muốn. Cô bé này không phải hẳn là tại Thượng Kinh trong nhà mình sao? Lúc nào đến Lam Đảo rồi? Đối với Triệu Xuyên cô muội muội này, Diệp Viễn ấn tượng cũng không phải rất tốt, nhớ kỹ mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, liền bị tiểu nha đầu kia bốc đồng tính cách cho hố qua một lần. Lúc ấy vô duyên vô cớ mình liền đắc tội một cái náo tàn đời thứ hai. Bất quá Diệp Viễn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao lúc trước mình vẫn là hố nàng một đầu cực phẩm đỏ long ngư. Nhi Trương Vô Tận bên người nữ hải, Diệp Viễn lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tất cả mọi người là người quen, ngồi vào cùng một chỗ cũng đều không có loại kia cảm giác xa lạ. Không biết là ra ngoài cái gì cân nhắc, Trương Vô Tận cũng không có đem bên người nữ hải giới thiệu cho Diệp Viễn, điểm ấy Diệp Viễn đã thành thói quen. Gia hỏa này bên người nữ hải luôn luôn đổi lấy đổi đi, hắn cũng lười đi nhớ những cái kia nữ hải tính danh, dù sao lần sau có thể hay không gặp lại đều không tốt nói sao. Lần này chuyến bay rất cho lực, cũng không có chỉ hoãn cất cánh sự tình phát sinh. Máy bay đúng giờ đáp xuống Thượng Kinh sân bay trên đường chạy. Mấy người mới vừa đi ra sân bay, liền thấy cách đó không xa Đặng Khải mang theo một cái có chút hải nhi mập nữ hải đứng tại nhận điện thoại miệng. "Lão Triệu, Vô Tận, Tiểu Viễn, nơi này." Đặng Khải nhìn thấy mấy người, dùng sức khoát khoát tay. Hắn ở chỗ này đã đợi lại một hồi, Trương Vô Tận tại 2 giờ trước liền cho hắn phát tin tức, cùng nói cho lần này chuyến bay hảo. Hắn tra xét một chút chuyến bay hảo về sau, sớm nửa giờ đầu liền chạy tới sân bay. Không có cách, Thượng Kinh kẹt xe thật sự là quá nghiêm trọng, cho nên không thể không sớm chạy đến. Mấy huynh đệ lần trước tập hợp một chỗ, vẫn là Triệu Xuyên tiệm châu đáo gầy dựng Đặng Khải phân biệt cùng mấy người ôm, cũng đem bên người nữ hải giới thiệu cho ba người. Diệp Viễn mắt nhìn Đặng Khải vị này tân nương. Nữ hải nhìn ra, thân cao đại khái tại 1.65m dáng vẻ. Mặt tròn mắt to, hơi lại một chút như vậy hải nhi mập, sau đầu một cái đuôi ngựa, đi trên đường đung đưa trái phải. Chương 614. Triệu gia. Chương 614. Triệu gia. Nhìn xem Đặng Khải vị này chuẩn tân nương, tuy nói không phải cái gì đại mỹ nữ, nhưng nhìn liền để cho người vô cùng dễ chịu. Đi thôi, chúng ta đừng có lại cái này hàn huyên, ta định tốt khách sạn. Nói Đặng Khải liền lôi kéo Diệp Viễn mấy người hướng về bãi đỗ xe đi đến. Lão Tam, ngươi mang Tiểu Viễn cùng Vô Tận đi là được, ta lúc này Thượng Kinh còn cần ngươi an bài sao? Ta về nhà trước một chuyến, ban đêm quá khứ tìm các ngươi. Lúc này Triệu Xuyên mở miệng, dù sao nhà hắn cũng là Thượng Kinh cho nên không cần Đặng Khải an bài chỗ ở, Đặng Khải cũng biết là tình huống này, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Triệu Xuyên mang theo muội muội trước một bước rời đi. Nhi Trương Vô Tận cùng Diệp Viễn lại là mang theo bà gái, cùng Đặng Khải cặp vợ chồng cùng một chỗ ngồi vào Đặng Khải bắn tới một cỗ truyền kỳ M6. Tiểu tử ngươi lúc nào đổi xe? Ta nhớ được ngươi không phải mở SUV sao? Làm sao đổi thành mở tờ vừa rồi? Vừa lên xe, Trương Vô Tẫn liền mở miệng hỏi. Ta xe kia ngươi cũng không phải không biết, có thể chứa nhiều người như vậy sao? Ta đây là cùng bằng hữu mượn xe, cố ý tiếp các ngươi dùng. Đặng Khải một bên khởi động ô tô, một bên về xem Trương Vô Tẫn tra hỏi. Xe tải lái ra khỏi phi trường đoạn này đường coi như thuận lợi, nhưng vừa vặn đi vào Thượng Kinh trong thành phố đi không bao xa, phía trước liền bắt đầu kẹt xe. Nếm thử xe rồng ngay cả nhìn cũng không thấy cuối cùng, toàn bộ trường lòng không núp đích. Không ít thực tế đều mở cửa xe đi xuống xe, muốn quan sát một chút tình huống phía trước. Thiên Thiên Lấp cũng không biết lúc nào là cái đầu. Đặng Khải nhìn xem tình huống phía trước, nhíu mày nói, trong xe những người này, ngoại trừ Diệp Viễn đều tại Thượng Kinh hoặc nhiều hoặc ít sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cho nên đối với nơi này giao thông tình huống cũng là hiểu rất rõ. Cho nên cũng không có người cảm thấy kinh ngạc, dù sao một tòa thành thị có được hơn mấy triệu chiếc xe hơi, không chắn mới là một kiện quái sự, đây là hạn hảo tình huống dưới, nếu như không hạn hảo kia Thượng Kinh giao thông cơ bản liền muốn tê liệt đợi 20 phút, Trường Long rốt cục bắt đầu động, chỉ là tiến lên tốc độ vẫn như cũng là phi thường chậm chạp. Đặng Khải kiểm tra một hồi lộ tuyến, chuẩn bị ở phía trước một cái giao lộ quay đầu, trực tiếp đi vòng thành cao tốc, dạng này tuy nói cuốn xa nhưng có thể tránh thoát cái này hỗn loạn đoạn đường, không phải không biết muốn vây lại lúc nào đâu. Ngay tại tiến lên quá trình bên trong, Đặng Khải cũng là nhàm chán, thế là liền cùng Diệp Viễn hàn huyên. Tiểu Viễn, hiện tại cá thị càng ngày càng nóng, ngươi tiên nuôi dưỡng căn cứ có ý nghĩ gì không có? Nói thật, Diệp Viễn đương sơ làm cái tiên nuôi dưỡng căn cứ cũng là có chút tùy tính. Lúc trước hắn vừa mới đạt được hệ thống, cảm giác cái gì đều có thể kiếm tiền, cái gì đều muốn làm. Thẳng đến về sau, hắn mới phát hiện làm nhiều như vậy sản nghiệp ra, tự mình một người là thật bận bịu không ra. Nhưng Đặng Khải cá cửa hàng, còn trông cậy vào nhà mình nuôi dưỡng trong căn cứ cá chép cùng một chút cá kiểng để duy trì, cho nên Diệp Viễn liền an bài một cái người máy ở bên kia quản lý. Có thể nói như vậy, Diệp Viễn những này sản nghiệp bên trong, hắn không có nhất để ý chính là chỗ kia nuôi dưỡng căn cứ, cho nên hiện tại Đặng Khải hỏi như vậy, hắn chỉ có thể cười khổ nói ra. Nơi đó ta đã lâu lắm không có đi, ngươi nếu là có tâm ta đem nơi đó đổi cho ngươi được rồi, ta là thật bận không qua nổi. Đặng Khải nghe xong Diệp Viễn, là thật động tâm, có thể nghĩ mình thẻ ngân hàng bên trên tiền tiết kiệm, cả người lại cùng xì hơi đồng dạng. Gần nhất hơn một năm nay, hắn đi theo Diệp Viễn đích thật là kiếm lời không ít tiền, nhưng ở thượng kinh tiêu xài cũng là rất lớn. Không cần phải nói khác, liên vì lần này kết hôn, phòng cưới tiền đặt cọc, cộng thêm hôn lễ chi tiêu, cơ hồ đem Đặng Khải có thể động dụng tài chính đều cho hoa quang. Bất quá hắn cũng không đau lòng, dù sao dựa vào chính mình cố gắng, tại thượng kinh nơi này lại phòng có xe, cũng là một kiện rất kiêu ngạo sự tình. Mà ngồi ở tay lái phụ Vu Lệ nghe được lão công mình cùng Diệp Viễn nói chuyện, cả người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn là biết nhà mình buôn bán, nhà mình ngư hoạch nơi phát ra, đều là trước mắt vị này lão công huynh đệ nuôi dưỡng căn cứ bồi dưỡng ra được. Khỏi cần phải nói, liền nói đoạn thời gian trước nhà mình bán đi hơn 10 đầu tam sắc cá chép, vậy liền cho bọn hắn mang đến mấy chục vạn thu nhập. Dạng này một cái kiếm tiền sinh ý, người này lại còn không có thời gian đi quản lý. Không trách Vu Lệ nghĩ như vậy, Đặng Khải cơ hồ không chút cùng nàng tán gẫu qua mình phòng ngủ mấy vị này huynh đệ sự tình, cho nên hắn cũng không rõ ràng lão công mấy vị này huynh đệ gia đình tình huống. Diệp Viễn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, cũng không có cho rằng Đặng Khải hữu tâm muốn đổi trận. Dù sao người ta vừa kết hôn, mình trại chăn nuôi lại là tại Lam đảo nông thôn, cũng không thể để Đặng Khải kết hôn ném lao bà mọc rễ vào nông thôn đi thôi. Xe tại mấy người nói chuyện phía dài, rốt cục lái lên cao tốc liền không đồng dạng. Nơi này không có cái xe, chỉ dùng một giờ Đặng Khải liền đem xe đứng tại trước đó dự định hảo cửa tiểu điếm. Hậu thiên, cũng chính là chủ nhật, Đặng Khải hôn lễ cũng là tại quán rượu này tiến hành, cho nên đem Diệp Viễn bọn hắn an bài ở chỗ này cũng là thuận tiện nhất lựa chọn. Đặng Khải trước mang theo Diệp Viễn cùng Trương Vô Tấn tại trước đài lấy phòng tạm, sau đó hai người đem hành lý đưa đến gian phòng. Dù sao trước khi kết hôn còn có rất nhiều chuyện, Đặng Khải đem hai người phóng tới khách sạn sau liền cáo từ rời đi. Cùng ước định đợi buổi tối ngay tại quán rượu này bao sương, Đặng Khải mời khách, sau đó mọi người tốt xun vầy Đặng Khải sau khi đi, Trương Vô Tấn đối Diệp Viễn hắc hắc tiếu tiếu, sau đó dùng một bộ nam nhân đều hiểu biểu lộ nói ra. Ban đêm gặp, cũng không có việc gì đều đừng quấy rầy ta. Nói xong ôm bên người nữ hải trực tiếp về đến phòng. Diệp Viễn nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình Lý Thi Vận, trong lòng là thật cầm Trương Vô Tấn ra hỏa này không có cách nào. Ni mã biểu mọi người nhưng lại tại cái này đâu, ngươi liền cái dạng này, thật được không? Lý Thi Vận đã thành thói quen Trương Vô Tấn cái này diễn xuất, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tiểu Viễn, ta về thượng kinh không trở về nhà luôn luôn không tốt. Buổi tối hôm nay bằng hữu của ngươi tụ hội ta liền không tham gia, hậu thiên trước kia ta trực tiếp tới tìm ngươi à? Lý Thi Vận dùng hỏi thăm ngữ khí hỏi. Diệp Viễn là có lòng muốn để nàng lưu lại, có thể nghĩ suy nghĩ xong lại người ta nữ hải ra ngay tại thượng kinh. Trở về không trở về nhà cùng mình ở khách sạn. Cái này muốn để Lý Thi Vận phụ mẫu biết, luôn luôn không tốt, cho nên hắn gật đầu đồng ý, cùng dự định đón xe đưa nàng trở về. Kết quả Lý Thi Vận cùng không dùng Diệp Viễn đưa, chỉ là lưu lại một câu ban đêm uống ít một chút về sau, liền đón xe đi. Nhìn xem xe taxi đi xa phương hướng, Diệp Viễn đột nhiên cảm giác mình không có chuyện để làm. Bây giờ cách ban đêm còn rất dài một đoạn thời gian, Lý Thi Vận như thế vừa đi, Diệp Viễn một người lưu tại khách sạn là thật không có ý gì. Thế là hắn liền cầm lên ba lô đi ra khách sạn, chẳng có mục đích tại Thượng Kinh đi dạo. Thượng Kinh thị, một chỗ cấp cao khu biệt thự, một tòa xa hoa trong biệt thự. Triệu Xuyên cùng Triệu Sương đứng tại một gian trong thư phòng, đồng thời hai người đối diện ngồi một người trung niên. Trung niên nhân này không phải người khác, chính là hai người phụ thân Triệu Tu Bình. Tiểu Xuyên, ngươi cũng không cần lại nói, tình huống trong nhà ngươi không phải không biết, nếu như ngươi muốn giúp ngươi muội muội cũng không phải không thể. Chương 615. Lưỡng Lao nói chuyện. Chương 615. Lưỡng Lao nói chuyện. Nói tới chỗ này, Triệu phụ có thâm ý khác nhìn chính mình cái này nhì tử một chút. Sau đó cầm lấy trước người chén trà uống một ngụm, tiếp tục nói ra. Giao ra trong tay nguồn cung cấp con đường cùng gia tộc cùng hưởng. Dựa vào cái gì? Triệu Xuyên nghe được cha mình, đột nhiên ngẩng đầu, dùng cái kia một đôi tràn đầy bi phẫn ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này dưỡng dục hắn hơn 20 năm phụ thân. Giờ phút này Triệu Xuyên trong lòng vô cùng ủy khuất, đã nhiều năm như vậy, hắn giờ phút này có loại hoàn toàn không biết trước mặt cảm giác của người đàn ông này. Từ lần trước mình tại Miễn Quốc xảy ra chuyện về sau, mình bị gia tộc từ bỏ. Vừa vặn vì gia tộc bên trong có nhất định quyền nói chuyện phụ thân, vậy mà không có giúp mình nói chuyện, ngược lại đem mình trong gia tộc tất cả quyền lợi tước đoạt sạch sẽ. Dạng này thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay hắn lại còn nghĩ cướp đoạt mình tân tân khổ khổ tại Lam Đảo dốc sức làm ra sự nghiệp. Phải biết, Lam Đảo tiệm châu báu, thực hắn tân tân khổ khổ dốc sức làm ra nơi này không có đạt được qua gia tộc bên này một điểm trợ giúp. Không chỉ có không có trợ giúp, tại có một số việc bên trên, trong gia tộc sẽ còn cho mình chế tạo phiền phức, cho dù là dạng này, mình cũng không nói gì thêm. Nhưng hôm nay, gia tộc vậy mà cầm muội muội đến áp chế mình. Triệu Xuyên giờ phút này cảm giác chính mình là chuyện tiểu lâm. Hắn vì chính mình sinh ở dạng này một cái lanh huyết trong gia đình, cảm thấy buồn cười. Bên cạnh hắn Triệu Sương thì là túi đầu không nói câu nào. Chỉ là từ cái kia lần răng đã cắn nát bờ môi liền có thể nhìn ra, nàng giờ phút này ngay tại cưỡng chế xem trong lòng bầu không khí. Ta một năm này tại Lam Đảo dốc sức làm đông tây cùng gia tộc lại một mao tiền quan hệ sao? Các ngươi dựa vào cái gì lấy đi? Chẳng lẽ cũng bởi vì Tiểu Sương không đồng ý sắp xếp của các ngươi liền muốn tước đoạt chúng ta hết thảy sao? Nếu như vậy ta Triệu Xuyên có thể cũng không tiếp tục về cái nhà này. Nếu như các ngươi không cầm Tiểu Sương đương nữ nhi cũng không quan trọng, nàng còn có ta người ca ca này, ta sẽ chiếu cố nàng. Triệu Xuyên lúc này đã không có hận, hắn đối mặt dạng này một vị, trong mắt chỉ có lợi ích phụ thân, đã sinh không nổi một tia hận ý. Có lẽ người khác không rõ ràng, vì cái gì Triệu Tu Bình có thể như vậy đối Triệu Xuyên, nói thế nào Triệu Xuyên cũng là hắn con độc nhất không phải sao? Triệu Xuyên trước kia cũng nghĩ như vậy, nhưng trải qua Miễn Quốc sự kiện kia về sau, hắn liền thông qua Trương Vô Tấn quan hệ vụng trộm điều tra qua gia tộc của mình. Không điều tra không sao, cái này một điều tra, để hắn đối với mình vị này, nhìn rất hòa ái dễ thân phụ thân, nhiều hơn một loại chán ghét cảm giác để Triệu Xuyên không nghĩ tới mình vị này phụ thân, ở bên ngoài lại có ba cái con riêng, khó trách hắn dễ dàng như vậy liền có thể từ bỏ chính mình. Triệu Tu Bình không nghĩ tới từ nhỏ đã rất nghe mình nói như tử, lần này lại có phản ứng lớn như vậy. Hắn cưỡng chế tâm tình trong lòng, giả trang ra một bộ từ phụ dáng vẻ nói ra. Tiểu Xuyên, không phải cha nhân tâm, mà là hiện tại hoàn cảnh lớn dạng này. Hiện tại ngọc thạch sản lượng càng ngày càng ít, tất cả tiệm châu đáo đều thiếu khuyết nguồn cung cấp. Nhi giả ra lại có thể lấy được ổn định nguồn cung cấp, ngươi nói đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ta cũng biết Tiểu Xương không thích Hồng Viễn tiểu tử kia, thực nữ nhân không đều là phải lập gia đình sao? Tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nói đến đây, Triệu Tu Bình có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra. Nếu như ngươi cho rằng làm như vậy đối muội muội của ngươi không công bằng, vậy ngươi hoàn toàn có thể đem trong tay ngươi con đường cống hiến ra tới. Dạng này không chỉ có thể giải quyết muội muội của ngươi sự tình, còn có thể giúp đỡ gia tộc giải quyết nguồn cung cấp nguy cơ, ngươi cứ nói đi Tiểu Xuyên. Triệu Xuyên là đã nhìn ra, kể một ngàn nói một vạn, gia tộc là nhớ thương trong tay mình cái kia ngọc thạch con đường. Triệu Xuyên không phải nói nhất định liền không muốn cầm ra bên trong cái này nguồn cung cấp, nhưng hắn biết gia tộc những người này làm việc đức hạnh. Nếu như mình xuất ra cái này nguồn cung cấp về sau, như vậy mình sẽ đối mặt chính là các loại chèn ép cùng tính toán. Nhưng từ hiện tại đến xem, nếu như mình không xuất ra cái này con đường, như vậy muội muội mình liền sẽ gả cho giả Hồng Viễn cái kia cặn bã nam. Được rồi, Tiểu Xuyên, ngươi trở về suy nghĩ một chút, ba ngày sau lại ta cho giả ra trả lời chắc chắn trước, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng đáp án. Nói đến đây, Triệu Tu Bình đã không có kiên nhẫn lại cùng con trai mình nói nữa, nâng chung trà lên tự mình uống. Triệu Xuyên kéo một cái còn đứng ở nơi đó ngốc ngốc ngẩn người muội muội. Hai huynh muội đều có tâm sự đi ra Triệu Tu Bình thư phòng đang đi ra thư phòng một sát na, Triệu Xương nước mắt không cầm được chảy xuống. Khóc có làm được cái gì? Hiện tại chủ yếu nhất là giải quyết vấn đề của ngươi. Coi như lần này ta có thể giúp ngươi vượt qua, như vậy lần sau đâu? Lớn lần sau đâu? Ngươi có muốn hay không qua về sau mình làm sao bây giờ? Triệu Xuyên hận mình vô năng, cũng hận muội muội quá mềm nhược giọng nói chuyện không khỏi tăng thêm mấy phần. Cha sao có thể dạng này? Chúng ta thực con gái của hắn, chẳng lẽ hắn cứ như vậy không chào đón chúng ta? Triệu Xương nghe được ca ca, đắng chát tự đủ. Triệu Xuyên nhìn muội muội một chút, rất nói nhiều hắn không biết làm sao cùng nàng nói. Được rồi, ngươi cũng trở về đi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta tận lực giúp ngươi đem chuyện lần này giải quyết hết, nhưng về sau liền nhìn chính ngươi. Nếu như không phải bởi vì Vi Nhĩ, ta lần này đều không muốn trở về. Ta hiện tại xem như thấy rõ dựa vào trời dựa vào không bằng dựa vào chính mình, về sau ta Triệu Xuyên sẽ không lại trèo lên cái nhà này cửa. Ngươi cũng tốt tự lo thân đi, nếu quả như thật không tiếp tục chờ được nữa có thể đi Lam Đảo tìm ta. Ca của ngươi lớn bản sự không có, nhưng nuôi ngươi như thế một người muội muội, vẫn có thể làm được. Nhưng là ta cũng lại một câu khuyên ngươi, về sau đừng lại giống như tiểu trước đây động một chút lại đùa nghịch đại tiểu thư tính tình, cái nhà này biến thiên. Nói xong Triệu Xuyên cũng không để ý tới cô muội muội này cảm thụ, sải bước rời đi nhà này cuộc đời mình hơn 20 năm biệt thự. Thượng Kinh thị, một chỗ cổ kính bên trong tứ hợp viện ánh nắng xuyên thấu qua bỏ đầy dây cây nho giá đỡ, chiếu xạ đến một chỗ làm bằng đá trên cái bàn tròn. Nhi bàn tròn hai bên đang ngồi xem nhị vị dâu tóc bạc trắng lão nhân. Lão lãnh đạo, tiểu tử kia đến Thượng Kinh có cần hay không ta đem hắn kêu đến cùng ngài nhìn một chút? Hứa Quốc Nguyên để chén trà trong tay xuống, cung kính hướng về đối diện lão nhân hỏi. Tại sao muốn gặp? Lão nhân thưởng thức trong tay trà thơm, lông mày điều khiển tinh vi mà hỏi. Ê, ngài không phải một mực thật coi trọng hắn sao? Hứa Quốc Nguyên có chút không hiểu đáp trả câu hỏi của lão giả. Hắn là thật tâm nghĩ mãi mà không rõ, bình thường cùng lão lãnh đạo nói chuyện trời đất, lão nhân gia thực vẫn luôn tại ngoài miệng khích lệ Diệp Viễn. Nhưng hôm nay thật đến Diệp Viễn đến Thượng Kinh, lão nhân gia lại không định gặp hắn một chút trong miệng ưu tú người trẻ tuổi. Lão nhân giống như có thể nhìn thấu lòng người, nhìn xem mình vị này nhiều năm bộ hạ cũ, ha ha cười giải thích đạo. Tiểu gia hỏa nếu không muốn để quá nhiều người biết hắn, vậy chúng ta tại sao muốn mặt trần? Thông qua từng kiện sự tình bên trên nhìn, tiểu gia hỏa trong lòng vẫn là lại chúng ta quốc gia này điểm ấy là đủ rồi. Không cần thiết đi ước thúc hắn, hiện tại cũng niên đại gì, còn cần kiểu cũ. Ta tin tưởng thật đến quốc gia cần hắn thời điểm, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lão nhân một bộ xem thấu hết thảy biểu lộ. Ê! Hứa Quốc Nguyên không biết lời này làm như thế nào tiếp. Thuyết Hảo Kỳ muốn gặp cũng là ngươi, nói không cần gặp mặt cũng là ngươi. Dù sao ngươi là lãnh đạo, ngươi nói thế nào đều đối được rồi. Hiện tại Hứa Quốc Nguyên cuối cùng biết, vì cái gì mình những cái kia thủ hạ không thích cùng mình uống trà. Chương 616, Kỳ Thạch. Chương 616, Kỳ Thạch. Thượng Kinh thị, Phan Gia Viên. Phan Gia Viên đồ cũ thị trường, có thể nói là cả nước nhân khí vượng nhất cũ kỹ vật phẩm thị trường một trong. Tại Hoa Quốc giới cổ vật lại một câu, chạy không thoát Phan Gia Viên, không vòng qua được Lưu Ly Hán. Chỉ từ câu nói này liền có thể biết, Phan Gia Viên địa vị trọng yếu bao nhiêu. Nơi này thị trường chỉnh thể phong cách cổ kính, lại điển hình ra Thượng Kinh đặc sắc. Phan Gia Viên có thể nói là rất nhiều văn nhân mặc khách, dấu bạn giao hữu đi dạo chi địa. Kỳ thật ở trên thế kỷ thập niên 80 sơ thời điểm, Phan Gia Viên thị trường còn chưa từng xuất hiện. Lúc kia Phan Gia Viên vẫn là một mảng lớn khu dân cư, cũng không gọi Phan Gia Viên, khi đó Phan Gia Viên còn bị xưng là Phan Gia Diêu. Nhưng là kêu không đến bao lâu, mọi người đã cảm thấy bất nhã. Bởi vì giả Thượng Kinh người bình thường đem thanh lâu gọi ký viện, cho nên lúc này mới cải thành Phan Gia Viên. Cái này vốn chữ, chính là Gia Viên ý tứ, cùng đem phụ cận mới xây con đường xưng là Phan Gia Viên đường. Phan Gia Viên chân chính trở thành thị trường đồ cổ, là đầu thập niên 90 thời kỳ. Nhưng là tại cuối những năm 80 Hoa Huy Kiều đồ cổ bảy cùng kình tùng cửa hàng bách hóa cánh bắc kiến trúc công trường hàng địa hè, hẳn là thuộc về Phan Gia Viên hàng vỉa hè tiền thân. Lúc kia có thể nói Phan Gia Viên là phi thường náo nhiệt, ở nơi đó soi mói kia là chuyện thường xảy ra. Mà bây giờ Phan Gia Viên, theo nghề chơi đồ cổ nghiệp phát triển, đừng nói là soi mói, ngươi ở chỗ này không bị lừa gạt đều là vạn hạnh sự tình. Diệp Viễn ở chỗ này đã đi dạo một giờ, muôn hình muôn vẻ người bán cũng gặp rất nhiều. Không thể nói nơi này không có chính phẩm, nhưng chính phẩm giá cả gọi là một cái cao, giá trị có thể nói là làm đảo hai lần còn không chỉ. Thật muốn ở chỗ này muốn lấy tới một cái ổn định giá đồ cổ, thật đúng là muôn vàn khó khăn. Theo Diệp Viễn không ngừng phát hiện thuyền đắm, vớt bên trên muôn hình muôn vẻ một chút giá vật, hắn hiện tại đối với một chút đồ cổ giám thưởng năng lực cũng là đạt đến một cái rất sâu tạo nghệ. Mặc dù không thể coi là chuyên gia, nhưng một chút phản phẩm hắn cũng là có thể liếc thấy được đi ra. Liên lấy trước mắt cái này thanh hoa bản tới nói, rõ ràng cái này đã là dân quốc thời kỳ phản phẩm, nhưng hàng vỉa hè vị đại các kia, lại một mực chắc chắn đây là Khang Hy thời kỳ chính phẩm. Không khỏi Diệp Viễn tâm dài trực nhạc. Thật đúng là đem mình làm tiểu bạch, đại ca kia giống như lúc biểu lộ, cùng kia một bộ ngươi nhặt đại tiện nghi ánh mắt. Nếu như không phải Diệp Viễn xác định cái này Đông Tây chính là phản phẩm, nói không chừng thật đúng là liền xuất thủ mua. Diệp Viễn không để ý đại ca tại sau lưng không ngừng gọi, cũng không quay đầu lại rời đi hắn quầy hàng. Hắn ở chỗ này đông nóng nó, Tây dạo chơi thỉnh thoảng còn cần cảm giác đối một chút mình để mắt Đông Tây tiến hành một chút phân tích. Cũng là chơi quên cả trời đất đột nhiên, Diệp Viễn phát hiện phía trước có xem một cái buôn bán kỳ thạch quầy hàng. Quầy hàng chủ nhân là một vị 40 tả hữu tuổi chất phát hán tử, đương Diệp Viễn ngồi xổm ở trước gian hàng chọn đủ loại màu sắc hình dạng, cổ quái kỳ lạ tảng đá lúc, hán tử mở miệng giới thiệu nói: "Lão bản, ta cái này tất cả đều là mình lấy được tảng đá. Ngươi xem một chút có yêu mến không? Ta cho ngươi ra ưu đãi, ta cùng bọn hắn không giống, người ta là đầu cơ trục lợi, ta đây là hàng thật giá thật nông thôn xuất phẩm." Hán tử một bộ hàm hàm biểu lộ, nếu như không rõ ràng Phan Gia Viên giá thị trường người, nói không chừng thật đúng là bị hắn lừa. Diệp Viễn mới đầu cũng bị chủ sạp này ngoại hình cho lừa gạt đến. Có thể thông qua hắn bén nhạy thính giác, nghe được khoảng cách bên này 10m khoảng cách, hai cái chủ quán nhỏ giọng nói chuyện phía về sau, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn là thật rất muốn nói một câu, trong thành sáo lộ sâu, ta muốn về nông thôn. Ngay tại cái này quầy hàng cách đó không xa nhị vị chủ quán, nghe được cái này trung niên hán tử cùng Diệp Viễn nói lời về sau, một mặt gầy chủ quán hướng về người bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Từ lao xấu lại bắt đầu lắc lư một ngày này xuống tới lắc lư cái 10 cái 8 cái không có gì vấn đề. Mà đổi thành một vị chủ quán lại là lơ đến trả lời. Người ta gọi là bản sự, ngươi xem một chút người ta, vì gạt người cố ý làm cho kia áo liền quần, khoan hãy nói thật có như vậy điểm nông thôn hán tử dáng vẻ. Dứt bỏ chủ quán đến cùng có phải hay không lừa đảo không nói, chỉ nói quầy hàng bên trên những đá này, từ khi vẻ ngoài đi lên nói, thật đúng là không tệ. Cái gọi là kỳ thạch, là chỉ thiên nhưng hình thành hình dạng không tầm thường tảng đá. Chất liệu, tạo hình, sắc thái cùng hoa văn không giống bình thường, có thể thỏa mãn mọi người hiếu kỳ hoặc thẩm mỹ tập tính, có thể cung cấp thưởng thức cất giữ thưởng thức. Tại Hoa Quốc, nổi danh nhất mấy khối kỳ thạch, theo thứ tự là Đông Sơn núi thịt hình thạch Tuế Nguyệt thần ưng gà con lột xác. Cái này mấy khối kỳ thạch cũng bị mọi người xưng là Hoa Quốc tứ đại kỳ thạch. Kỳ thạch tại khác biệt địa phương có khác biệt cách gọi. Liên vẹn vẹn tại Hoa Quốc nội địa liền lại quái thạch, tượng hình thạch, cung cấp thạch, án thạch, mấy thạch, chơi thạch, xảo thạch, xấu thạch, thú thạch, chân hào thạch, dị thạch, cô thưởng thạch rất nhiều cách gọi. Tại Loan Loan tỉnh cùng cả quốc xưng hô nhã thạch, nước Nhật xưng nước thạch, tại Nam Đồng xưng thạch. Từ nghĩa rộng đi lên giảng, phàm là có thưởng thức giá trị tự nhiên thạch đồng đều có thể gọi là kỳ thạch. Diệp Viễn ngón tay đụng vào qua mỗi một khối hình dạng khác nhau tảng đá. Theo người khác, hắn là tại tuyển chọn tỉ mỉ. Nhi Diệp Viễn lại là biết, mình bây giờ ngay tại thông qua hệ thống, đến phân biệt những đá này cái nào khối là có thể đổi lấy điểm tích lũy. Nhưng để Diệp Viễn thất vọng là, hắn dùng dòng giá 20 phút, vớt ve qua quầy hàng bên trên mỗi một tảng đá. Nhưng hệ thống cũng không có cho ra bất kỳ một cái nhắc nhở. Cái này cũng đã nói lên, những đá này chính là đá bình thường, căn bản không có mình muốn loại kia. Diệp Viễn lắc đầu, đứng người lên liền chuẩn bị rời đi. Ai nghĩ kia bề ngoài tướng mạo thật thà chủ quán, lại kéo lại Diệp Viễn. Tiểu hòa tử, ta cái này đều đã nửa ngày, còn không có khai trương, nhiều như vậy tảng đá liền không có một khối ngươi chọn chúng. Giá cả không là vấn đề, ngươi liền nhìn lại thôi. Nếu như không phải nghe được bên cạnh chủ quán nói chuyện phiếm, Diệp Viễn thật đúng là bị cái này bề ngoài thật thà chủ quán cho lừa gạt đến. Nhưng bây giờ Diệp Viễn đã biết hắn là ai, còn nào có tâm tư cùng hắn nói nhảm. Đại thúc, ngươi cái này bán Đông Tây không thể ép bán a. Ta không có nhìn chúng, coi như ngươi tiện nghi hơn ta cũng không thể mua không phải. Nói Diệp Viễn liền chuẩn bị rời đi. Kết quả trung niên hán tử vẫn như cũng là lôi kéo Diệp Viễn, dùng sức nghĩ giữ Diệp Viễn lại. Trải qua hai người lôi kéo, Diệp Viễn thân thể hướng về quầy hàng bên cạnh Na Di mấy bước, không cẩn thận vướng lại đụng phải chủ quán xem như cái ghế tới làm một khối hình vuông tảng đá. Ngay tại Diệp Viễn dậy đụng phải khối kia hình vuông tảng đá đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột ngột vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, phát hiện năng lượng nguyên, nhưng hối đoái 20.000 điểm tích lũy, phải chăng hối đoái? Ừm. Đột nhiên nhớ tới thanh âm nhắc nhở, để Diệp Viễn chính là sững sờ. Hắn bởi vì cánh tay một mực bị chủ quán kéo, cũng không có chú ý tới trên chân đụng phải đồng tây, cho nên khi hắn nghe được thanh âm nhắc nhở thời điểm, cả người làm động. Hiện tại cùng mình lại tiếp xúc cũng chỉ có như thế, bên ngoài chất phát, kỳ thực gian trá chủ quán. Nhưng hệ thống này thanh âm nhắc nhở là cái quỷ gì? Chẳng lẽ để cho mình đem chủ sạp này đổi thành điểm tích lũy? Chương 617. Từ lão xấu. Chương 617, từ lão xấu. Diệp Viễn ngẫm lại cũng cảm giác mình ý nghĩ này buồn cười. Sau đó hắn bắt đầu chú ý bên người hết thảy. Khi hắn phát hiện, mũi chân của mình đang đội trước đó chủ quán ngồi qua tảng đá sau, lúc này mới minh ngộ vì cái gì hệ thống đột nhiên lại nhắc nhở. Nguyên lai không phải chủ quán giá trị 2 vạn điểm tích lũy, mà là cái này bề ngoài xấu xí hình vuông tảng đá giá trị 2 vạn điểm tích lũy. Diệp Viễn lại đáp án, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tùy tiện đổi điểm tích lũy cơ hội. Thế là hắn giả bộ như bất đắc dĩ nói ra: "Đại thúc, ta là thật không có chọn chúng ngươi bày ra đông tây. Như vậy đi, ngươi kêu băng ghế đá ta cho ngươi 100 nguyên, xem như cho ngươi mở trương. Diệp Viễn giả trang ra một bộ ta không muốn gây chuyện biểu lộ, nhìn về phía vị này chủ quán. Chủ quán nghe xong Diệp Viễn, đầu tiên là sững sờ, đang nhìn hướng Diệp Viễn nhìn xem ánh mắt của mình, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Xem ra chính mình điểm ấy tiểu thủ đoạn đã bị người ta người trẻ tuổi nhìn thấu. Sở dĩ nói như vậy, kia là người ta không muốn cùng người địa phương phát sinh một chút không thoải mái, cho nên mới dùng loại biện pháp này đến đuổi chính mình. Tuy nói cái kia ghế là mình thu tảng đã lúc, thuận tay ném lên xe. Căn bản cũng không có một phân tiền chi phí, nhưng 100 nguyên đối với hắn mà nói sao có thể để mắt. Thế là hắn nhãn châu xoay động, mở miệng nói ra: "Tiểu hòa tử, ngươi thật là có ánh mắt, đây chính là thôn chúng ta bà bối, nghe nói là trong thôn lão nhân, tại tần hoàng trong mộ làm ra. Không thấy ta đều ngồi dưới thân thể không có lấy ra sao? Nếu như không có người biết nhìn hàng, ta mới sẽ không xuất ra kêu bảo bối đâu, đã ngươi có thể nhìn ra bảo bối này giá trị cũng coi như ngươi có ánh mắt, nhưng ngươi cho giá tiền là không phải có chút không giàu nhân ai a." Không thể không bội phục người trung niên hán tử này, nói lên lao đến, trên mặt không có một chút biến hóa. Bất quá hắn tâm lý tố chất quá cứng, không có nghĩa là những người khác cũng dạng này. Ngay tại vừa mới còn tại bên cạnh khe khẽ bàn luận hai cái chủ quán, nghe được từ lao xấu nói như vậy, đều một chút nhịn không được bật cười. "Ni mã còn bảo bối, bình thường ngươi không ít cầm bảo bối này chiếm quầy hàng a. Ban đêm thu quán, ngươi cũng không lấy đi bảo bối, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng." Hai người thật bị cái này từ lao xấu ra mặt dày chết phục, không thể không bội phục người ta đây là sự thực mặt bị hậu. "Quên đi, ta một cái nông thôn tới học sinh, cũng không có nhiều tiền như vậy mua bảo bối. Ngươi vẫn là chờ người khác tới cho ngươi mở chương đi." Nói xong, Diệp Viễn liền tránh thoát chủ quán lôi kéo, cất bước liền chuẩn bị rời đi. Ai nghĩ, không đợi Diệp Viễn rời đi, cánh tay lại một lần nữa bị chủ quán giữ chặt. "Tiểu hòa tử, mua bán không phải nói sao, ngươi cũng không thể một ngụm giá không phải. Ngươi nói một chút ngươi cao nhất có thể tăng bao nhiêu?" Diệp Viễn giờ phút này cũng không khỏi không bội phục chủ sạp này mặt bị hậu độ. Hắn cũng không muốn cùng người kia tại nói nhảm xuống dưới, hiện tại Diệp Viễn đối với 2 vạn điểm tích lũy vẫn thật là không chút để ở trong mắt. Nếu như đổi những người khác, đắt một chút mua cũng liền mua, nhưng cái này chủ quán, rõ ràng chính là không ít hố người mua chủ, Diệp Viễn khả không muốn tiện nghi hắn. 100 không ít đại thúc, trong lòng ngươi rõ ràng, ta đây là có ý tứ gì, nếu như ngươi tại dạng này đừng trách ta một phần đều không ra. Trước đó Diệp Viễn là đánh lấy trêu đùa chủ sạp này ý nghĩ. Ai nghĩ đến người này hết lần này đến lần khác lôi kéo mình không cho rời đi. Diệp Viễn lúc này hỏa khí cũng có chút đi lên, trước đó giả vờ nhát gan sợ phiền phức biểu lộ không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, đây là bảo đảm văn kiện nghiền ngẫm mà lanh lợi ánh mắt nhìn về phía chủ quán. Trung niên chủ quán có thể nói là cái lại mặt mày mà chủ, hắn ở chỗ này làm ăn các loại người gặp quá nhiều. Hắn sở dĩ dám như thế lôi kéo Diệp Viễn, đó là bởi vì trước đó Diệp Viễn quản chi sự tình ánh mắt bắn hắn. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt, hắn là đánh trong lòng sinh ra một loại e ngại. Chính hắn đều không có cảm giác được, lôi kéo Diệp Viễn tay tại trong lúc lơ đãng, đã buông lỏng ra, sau đó cười rạng rỡ nói ra: "Đi, xem xét ngươi chính là người tốt, ta đây không phải suy nghĩ nhiều bán điều sao? Đã ngài cho 100 vậy chúng ta liền 100 tốt." Nói, bày dù mạ lợi đem khối kia, chỉ có 20cm lớn nhỏ tảng đá hai tay đưa cho Diệp Viễn, đồng thời còn xuất ra các loại thu khoản xếp chồng chất tại Diệp Viễn trước mặt. "Quét mã rời đi." Diệp Viễn một câu nói nhảm đều không tiếp tục cùng cái này chủ quán nói, đương Diệp Viễn sau khi đi biên bên trên chủ quán hướng về Từ Lao xấu giơ ngón tay cái lên. "Từ Lao ngươi xấu như bê, một khối tảng đá vụn có thể bán 100 nguyên." Trung niên chủ quán hắc hắc vui lên, vẫn không quên nói qua nói: "Ta là ai? Các ngươi lại học đâu?" Bất quá khi hắn nhớ tới Diệp Viễn cuối cùng nhìn hắn ánh mắt lúc, thật sự là có một ít nghĩ mà sợ, cũng không biết vị kia gia có thể hay không tìm mình nợ bí mật. Thực ngẫm lại lại không quá khả năng. Không nói Từ Lao ý xấu bên trong nghĩ như thế nào, chỉ nói Diệp Viễn cầm trong tay tảng đá trong lòng lại là sướng đến phát rồ, rồi 100 nguyên đổi về 2 vạn điểm tích lũy, cái này chuyện tốt cái nào tìm đi. Thế là hắn bắt đầu đặc biệt lưu ý bán kỳ thạch quầy hàng, mua đến một cái kỳ thạch quầy hàng đều sẽ dừng lại rất lâu. Khả thiên giới đáy tiện nghi không phải dễ nhặt như vậy, nhất là tại Phan Gia Viên loại địa phương này. Thế là một cái buổi chiều, Diệp Viễn cũng không tiếp tục phát hiện một khối lại giá trị tảng đá, đương nhiên tại hắn tìm kiếm điểm tích lũy quá trình bên trong, cũng phát hiện mấy khối lại giá trị nguyên thạch. Nhưng này lão bản chào giá đều cao đến bầu trời, Diệp Viễn khả không có hứng thú đương cái này oan đại đầu. Cho nên tại Phan Gia Viên tản bộ đến trưa về sau, hắn đón xe trực tiếp trở về khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, Diệp Viễn khóa trái cửa phòng, sau đó chợt lách người cả người liền biến mất tại khách sạn trong phòng đi vào không gian. Diệp Viễn tay cầm tại Phan Gia Viên mua về khối kia bề ngoài xấu xí tảng đá. Lợi dụng trong không gian công cụ, rất nhanh tảng đá bị Diệp Viễn một bổ hai nửa, kết quả tảng đá trung tâm bộ vị xuất hiện một vòng lục sắc đến đây, Diệp Viễn cũng coi là biết tảng đá kia vì cái gì lại 2 vạn điểm tích lũy giá cao, nguyên lai đây là một khối phỉ thúy nguyên thạch. Chỉ là cái này bề ngoài hoàn toàn chính xác cùng cái khác nguyên thạch không giống nhau lắm, cho nên không có người sẽ đem hắn cùng phỉ thúy nguyên thạch nghĩ đến cùng đi. Nhìn xem đặt ở không gian trong biệt thự khối kia ngũ sát thạch, đây là tại công hải đấu giá hành na đấu giá xuống tới. Diệp Viễn sở dĩ không có đem nó cùng lần trước đạt được ngũ sát thạch trực tiếp đổi thành điểm tích lũy. Kia là Diệp Viễn muốn nghiên cứu một chút, cái này ngũ sát thạch đến tột cùng là cái gì. Nếu như hệ thống còn có tân thủ kỳ thời điểm đó hỏi thăm công năng liền tốt. Như thế mình liền có thể biết, vì cái gì tảng đá kia vì sao lại cao như vậy điểm tích lũy. Diệp Viễn vẫn muốn tìm một loại có thể giúp tự mình tu luyện đá năng lượng, nhưng một mực cũng không có tìm kiếm được. Trước đó hắc thạch tuy nói có thể giúp tu luyện, nhưng tu luyện hiệu quả không có chút nào lý tưởng. Ngược lại là lợi dụng hắc thạch bên trong năng lượng tu luyện sẽ cho mình một loại cảm giác nguy hiểm. Từ khi thông qua hệ thống biết hắc thạch là một loại hỗn tạp đá năng lượng về sau, Diệp Viễn liền rốt cuộc không dám dùng hắc thạch tiến hành tu luyện. Hiện tại lại cái này ngũ sát thạch, Diệp Viễn cũng có chút ngao ngoe muốn động cảm giác. Hắn có loại cảm giác, cái này ngũ sắc thạch năng lượng là hắn đạt được tất cả năng lượng nguyên giải, hối đoái điểm tích lũy tỷ lệ cao nhất. Nếu như mình cầm loại này tảng đá tu luyện, có phải hay không đối với mình không thủy quyết sẽ có trợ giúp? Chương 618, làm đổ Triệu gia. Chương 618, làm đổ Triệu gia. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Diệp Viễn chậm chạp không dám hành động. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước hấp thu hắc thạch thời điểm, mình loại kia sắp bị sông nổ cảm giác. Hắn là thật sợ mình hấp thu loại này cao cấp năng lượng, mình cho mình đùa chơi chết, nhưng không thử một chút, mình lại không cam tâm. Hiện tại Diệp Viễn tâm thái chính là mâu thuẫn như vậy. Mắt nhìn ngũ sắc thạch, vẫn là đè xuống dùng hắn tu luyện xúc động. Nhìn xem thời gian, khoảng cách Đặng Khải cùng hắn thời gian ước định đã nhanh đến, Diệp Viễn lúc này mới từ không gian dài đi ra. Về đến phòng, đầu tiên là tắm một cái, đang tắm quá trình bên trong, hắn giống như nghe được điện thoại di động thanh âm, nhưng bởi vì đang tắm cũng không có ra ngoài tiếp. Sau khi tắm xong, cầm điện thoại lên xem xét, là Triệu Xuyên đánh tới, mà lại hai cái chưa tiếp đều là hắn đánh. "Lão Triệu, ngươi làm sao? Đánh vội vã như vậy, ngươi làm sao không tiếp điện thoại?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Xuyên thanh âm. "Ta tắm rửa đâu, cái này không ra liền cho ngươi trở về sao?" Nghe ra được, Triệu Xuyên cảm xúc không phải rất tốt. "Ngươi tại khách sạn chờ ta, ta liền tới đây, có một số việc muốn thương lượng với ngươi." Trong điện thoại nói không rõ ràng. Nói xong, Triệu Xuyên liền cúp điện thoại. Biết Triệu Xuyên muốn đi qua, Diệp Viễn rất nhanh liền đổi xong quần áo. Ngồi trong phòng khách một bên soát điện thoại di động, một bên chờ đợi Triệu Xuyên đến. Đại khái qua 30 phút, cửa phòng bị gõ vang. Diệp Viễn đứng dậy mở cửa phòng, nhìn thấy Triệu Xuyên chính một người đứng ở ngoài cửa. "Thế nào? Cảm giác ngươi hôm nay không thích hợp." Diệp Viễn một bên để Triệu Xuyên tiến đến, vừa nói. Làm được trên ghế salon, cầm lấy Diệp Viễn nhét vào trên bàn trà một hộp hoa tử, ở trong đó rút ra một cây cho mình đốt, rít một hơi thật sâu về sau, Triệu Xuyên một mặt thất bại nói ra. "Tiểu Viễn, ngươi nói ta có phải hay không rất thất bại?" Bị Triệu Xuyên không đầu không đuôi hỏi lên như vậy, Diệp Viễn cũng không biết trả lời thế nào mới tốt. Triệu Xuyên cũng không có ý định tại Diệp Viễn cái này tìm tới đáp án, lại hít một hơi khói về sau, tự mình nói ra nhà mình gần nhất phát sinh sự tình. Diệp Viễn châm một điếu thuốc, kiên nhẫn nghe Triệu Xuyên kể ra, liền xem như ở giữa có một ít địa phương không quá lý giải, cũng không cắt đứt hắn. Cứ như vậy, hai người ngồi tại gian phòng, một cái lại nói, một cái đang nghe. Dùng trọn vẹn 20 phút, Triệu Xuyên mới đem gần nhất nhà hắn phát sinh sự tình giảng thuật hoàn tất. "Tiểu Viễn, ngươi nói ta có nên hay không vì muội muội đem ngươi giúp ta lấy được đường dây này giao ra?" Triệu Xuyên quay đầu chăm chú nhìn về phía Diệp Viễn, hắn là thật muốn tại Diệp Viễn nơi này đạt được đáp án. Diệp Viễn nghĩ nghĩ về sau, lúc này mới nói ra. "Việc này, ta vốn định qua mấy ngày lại cùng ngươi nói, nhưng đã hiện tại đuổi kịp ta liền hiện tại cùng ngươi nói chuyện đi, về phần làm thế nào, vậy liền nhìn chính ngươi." Trước đó Diệp Viễn còn đang suy nghĩ, như thế nào đem Đinh Nhị giới thiệu cho Triệu Xuyên, sau đó đem Luân Nạp Đức Đường tuyến kia tại Triệu Xuyên bên này thế cho tới. Hiện tại đã ra như thế một việc sự tình, kia vừa vặn đem Luân Nạp Đức tuyến đổi đi. Về phần Triệu gia bên kia cùng Luân Nạp Đức hợp tác, vậy liền thuần túy là thương nghiệp hợp tác, sẽ không trộn lẫn một điểm bằng hữu nhân tố. Tin tưởng đến lúc đó, Luân Nạp Đức sẽ đem Triệu gia chơi chết đi sống lại ở điểm này, Diệp Viễn vẫn là rất tin tưởng mình cái này hải ngoại trợ thủ. Thế là Diệp Viễn tìm cái cớ, nói là Luân Nạp Đức bên kia nguồn cung cấp cũng không phải rất giàu có. Nhi hắn lại vì Triệu Xuyên tìm một cái khác nguồn cung cấp, cho nên trước đó Luân Nạp Đức đường tuyến kia hoàn toàn có thể bỏ, trực tiếp cho Triệu Xuyên nhà là được, nhưng giá cả cần hai phe mình đi đàm. Trước đó cái kia giá cả là xem ở Diệp Viễn trên mặt mũi, cho ưu đãi, Nhi đối Triệu gia đương nhiên sẽ không lại cho cái giá tiền này. Những lời này nghe Triệu Xuyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới mình cái này ca môn nhi như vậy, đã lại tìm cho mình một nhà nguồn cung cấp, hơn nữa còn là có thể đánh gãy cái chủng loại kia. Phải biết, hiện tại ngọc thạch thực khan hiếm hàng, vô luận là đâu, nguồn cung cấp đều là vấn đề lớn nhất. Nhi Diệp Viễn nhẹ nhàng như vậy liền cho mình đổi cung hóa con đường, đây là để Triệu Xuyên không có nghĩ tới. Nhi để Triệu Xuyên cao hứng nhất, chính là mình còn có thể đem cái kia đã không được con đường giới thiệu cho gia tộc, dùng để giải quyết mọi mọi mình vấn đề. Cứ như vậy nhất cử lưỡng tiện, mình cũng không cần lo lắng cùng gia tộc dùng chung một cái nguồn cung cấp con đường, sinh ra cạnh tranh vấn đề. Hắn không sợ cạnh tranh, nhưng hắn sợ trong nhà phía sau đâm đao. Tựa như lần này dạng này, lợi dụng một ít chuyện, gọi mình không thể không thỏa hiệp. Con đường không có vấn đề a? Triệu Xuyên vẫn là lo lắng con đường vấn đề, đây cũng là tất cả cửa hàng châu đáo lớn nhất lo lắng. "Không có vấn đề, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không lọt ra đi, không ai có thể liên hệ với bọn hắn." Diệp Viễn rất tự tin nói. "Vậy là tốt rồi." Triệu Xuyên tâm tình bây giờ cực kỳ tốt, trước đó ở nhà không thoải mái toàn bộ bị Diệp Viễn mang tới tin tức tốt cho hòa tan. "Lão Triệu, nghĩ không nghĩ tới, đem ngươi nhà sinh ý cho lọt tới." Diệp Viễn mỉm cười nhìn Triệu Xuyên. "Ê." Triệu Xuyên không phải không nghĩ tới, nhưng bằng mượn hắn hiện tại tài lực, nghĩ trực tiếp dung chuyển Triệu gia mấy chục năm cơ nghiệp kia hoàn toàn là người si nói mộng. Diệp Viễn xem xét liền minh bạch người anh em này là thế nào nghĩ, sau đó vô vô còn tại ngẩn ra xem Triệu Xuyên bả vai một chút nói ra. "Ngươi lại cái này tâm liền tốt, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, chính là có chút thủ đoạn dùng đến sau ngươi đừng hận ta là được." Triệu Xuyên ngẩng đầu, chăm chú nhìn trước mắt vị này phòng ngủ huynh đệ. Hắn có một loại hoàn toàn không biết Diệp Viễn cảm giác. Liền hắn đối Diệp Viễn hiểu rõ, người này là một cái lòng tự trọng cực mạnh người, nhưng ở phong cách làm việc bên trên lại có vẻ có một ít mềm yếu. Nhưng bây giờ Diệp Viễn cho người cảm giác là thần bí như vậy tự tin, cùng trước đó Diệp Viễn hoàn toàn tựa như là đổi một người đồng dạng. Nhìn xem Diệp Viễn con mắt, Triệu Xuyên do dự một chút nói ra: "Ngươi không phải là muốn xử lý người nhà ta à?" Diệp Viễn tức giận trợn nhìn Triệu Xuyên một chút: "Ngươi có phải hay không Hồng Công kịch đã thấy nhiều? Ta xử lý ngươi tin hay không?" Thông qua vài câu trò đùa, không khí trong phòng đã khá nhiều, không có Triệu Xuyên vừa mới tiến lúc đến cái chủng loại kia phất ớt. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Trương Vô Tẫn cũng tìm tới. "Ta đi, hai người các ngươi đây là trò chuyện bao lâu?" Nhìn xem Triệu Xuyên tại Diệp Viễn gian phòng, Trương Vô Tẫn đầu tiên là sửng sở, sau đó mới mở miệng hỏi thăm. Triệu Xuyên lại đem nhà mình sự tình cùng Trương Vô Tẫn nói một chút. Dù sao mình trên phương diện làm ăn, Trương Vô Tẫn không ít hỗ trợ. Hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, làm ca môn, Trương Vô Tẫn là hẳn là lại cảm kích quyền đang nghe xong Triệu Xuyên nói, Diệp Viễn dự định giúp đỡ hắn thu mua Triệu gia thời điểm, Trương Vô Tẫn cả người đều vui vẻ. Nếu như nói hiện tại ai nhất biết đạo Diệp Viễn nội tình, đó nhất định là Trương Vô Tẫn. Dù sao gia hỏa này biết, Diệp Viễn trong tay thực có rất lớn một bút tiền tiết kiệm, bỏ tới trong ngân hàng cái gì cũng không làm. Tính ta một người, không thể các ngươi ăn thịt, ta ngay cả canh đều uống không đến a. Tại sao ta cảm giác, ta tựa như là phim truyền hình bên trong cái kia nhân vật phản diện, giúp người ngoài chiếm đoạt nhà mình sinh ý đâu? Triệu Xuyên giờ phút này đã yên tâm bên trong khúc mắc, hoàn toàn một bộ nói đùa dáng vẻ. Không phải giống như, người chính là. Ha ha ha, chương 619, Thượng Kinh đồng học. Chương 619, Thượng Kinh đồng học. Diệp Viễn bọn hắn mấy huynh đệ, khó được tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Cho nên tại Diệp Viễn trong phòng, thỉnh thoảng sẽ có một chút cởi mở tiếng cười truyền đi. Loại này tiếng cười tận tới đêm khuya 6 điểm mới kết thúc. Không phải trong phòng người không tán gẫu nữa, mà là Đặng Khải chuẩn bị liên hoan đã đến giờ. Cho nên ba người chỉ có thể thu thập một chút, rời đi Diệp Viễn gian phòng hướng về Đặng Khải dự định bao xương đi đến. Diệp Viễn ba người đi vào bao xương, không chỉ có Đặng Khải vị chủ nhân này sớm đã tại trong dạp chờ đợi. Thời khắc này trong dạp, không chỉ có Đặng Khải, còn có mấy tên bọn hắn bạn học thời đại học cũng đều ở chỗ này. "Ta đi, thanh niên muốn có. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Ba người vừa mới tiến bao xương, Trương Vô Tẫn liền đối một cái bàn tử hô. Diệp Viễn vừa nhìn thấy người này, cũng là mặt lộ tiêu dung. Cái này bàn tử Diệp Viễn khả không xa lạ gì, lúc trước mình về Ngư Loan đảo lúc, lần thứ nhất xuống biển bắt lên tới tôm hùm chính là bị gia hỏa này cho mua đi. Người này bản mệnh Triệu Du, nhưng không biết là lúc nào lên, các bạn học đều gọi hắn thanh niên muốn có. Trong này bốn lại, phân biệt chỉ là có chút sắc, có chút tham, có chút lười, có chút cuồng. Triệu Du thấy là Diệp Viễn ba người, cũng là rất cao hứng đón. Phân biệt cùng ba người phân biệt tới một cái thân mật ôm. Các bạn học tốt nghiệp 2 năm sau, lần nữa gặp mặt, đều nhiệt tình chào hỏi. Làm chủ nhân Đặng Khải, một bên phân phó phục vụ viên có thể lên thức ăn, một bên lại cho mọi người tương hô giới thiệu lẫn nhau gần nhất phát triển, đây cũng là các bạn học gom lại cùng một chỗ chủ yếu nhất một cái câu. Từ Mạn Đỉnh, chúng ta Hoa Khôi lớp, bây giờ tại ném đi công việc. Đặng Khải đầu tiên giới thiệu chính là đang ngồi một vị duy nhất nữ đồng học. Ta biết, lớp chúng ta thực có rất nhiều đại lao bản về sau có lý tài phương diện cần cũng đừng quên ta người bạn học cũ này a. Từ Mạn Đình không mất cơ hội cơ một câu, chọc cho đang ngồi mỗi cái nam sinh đều lễ phép cười cười. Thanh niên muốn có, bây giờ tại một nhà xí nghiệp bên ngoài tập mua sắm. Lão Đặng, về sau đừng tê ơ, thanh niên muốn có, bây giờ không phải là ở trường học, cái tên này nghe có chút cờ. Triệu Du đến là không có làm sao sinh khí, chỉ là dùng nói nhẹ nhàng điểm Đặng Khải một câu Đặng Khải không quan trọng như vai, sau đó mới bắt đầu giới thiệu một vị đồng học. Mã Minh, chúng ta ủy viên thể dục, hiện tại mình tại Đông Tam hoàn khai một nhà kiện thân quán. Mã Minh chỉ là hướng về bạn học cũ nhóm nhẹ gật đầu, cũng không có cái gì muốn nói. Tiếp xuống chính là giới thiệu phòng ngủ mấy người này. Trương Vô Tẫn, không cần ta giới thiệu a. Người ta hiện tại giúp đỡ lão bà tại Lam Đảo quản lý trong nhà sinh ý Triệu Xuyên, chúng ta phòng ngủ lão đại, hiện tại cũng tại Lam Đảo khai một nhà châu báu đi. Diệp Viễn, ách. Lại Minh thuyền đánh cá, hiện tại là một cái nghề nghiệp ngư dân. Giới thiệu Triệu Xuyên cùng Trương Vô Tẫn, Đặng Khải không có chút nào khó khăn. Nhưng khi hắn giới thiệu Diệp Viễn thời điểm, phát hiện thật đúng là không tốt giới thiệu. Dù sao Diệp Viễn không thích để người khác biết quá nhiều hắn, cho nên chỉ là rất không rõ ràng mơ hồ quá khứ. Ta nói Đặng Khải, ngươi xem một chút, các ngươi phòng ngủ bốn người, ba cái tại Lam Đảo phát triển, liên ngươi một cái về Thượng Kinh có phải hay không có chút thoát ly của chúng? Triệu Du lúc này mở miệng nói ra. Mọi người đều biết gia hỏa này là đang nói đùa, ai cũng không có đem hắn coi là thật. Ngay lúc này, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, bởi vì là đặt trước hảo, cho nên đồ ăn bên trên cũng thật nhanh. Ta đề nghị, mọi người cùng nhau đi một cái, tốt nghiệp nhanh 3 năm, chúng ta còn là lần đầu tiên gom lại cùng một chỗ. Đặng Khải làm chủ nhân, đầu tiên bưng chén rượu lên đang ngồi đều là cùng Đặng Khải tư hạ quan hệ không tệ đồng học. Bằng không thì cũng sẽ không làm đến cùng một chỗ, dù sao bạn học cùng lớp bên trong, tại Thượng Kinh công tác cũng không chỉ mấy người này. Nhưng Đặng Khải gọi tới tham gia hôn lễ cũng chỉ có cái này giải rác mấy người, cái này cũng đã nói lên có chút đồng học Đặng Khải cũng không tán thành. Cũng không có tất yếu cưỡng ép kéo đến cùng một chỗ. Dù sao cũng là đồng học, mọi người lại là mấy năm không gặp, uống lên rượu đến cũng là vô cùng tận hứng. Họp lớp, mọi người cùng một chỗ hàn huyên trò chuyện tiết học chuyện lý thú. Sau đó liền thiên nam địa bắc hàn huyên. Từ đông áo, cho tới nam rổ, từ vương giả cho tới ma thú, lại từ lập nghiệp cho tới tài chính. Có thể nói lần này liên hoan, không có minh xác chủ đề. Mọi người trò chuyện, uống vào, chậm rãi liền lại người uống say rồi. Lao Trương, thế nào nhà ngươi hiện tại khoáng thạch lượng tiêu thụ còn tốt chứ? Nếu như không tốt cùng ca nói, công ty của chúng ta thuộc hạ lại một nhà cán thép nhà máy. Ca tuy nói không phải cái gì đại lãnh đạo, nhưng chúng ta ca nhà khoáng thạch tiêu thụ đi vào chuyện một câu nói. Mang theo vài phần men say, Triệu Du ôm Trương Vô Tẫn cổ nói qua đến. Mọi người đều biết, đi học lúc gia hỏa này liền lại tật xấu này, đó chính là vừa quát nhiều liền thích khoác lác. Nhớ kỹ đi học lúc, gia hỏa này có một lần uống nhiều, về sau trên bàn nói hắn ôm qua lúc ấy chính bạo hồng đại minh tinh tống nhiễm. Mới đầu các bạn học không hiểu rõ hắn, còn tưởng rằng gia hỏa này nói là sự thật. Về sau còn có người tìm hắn đi muốn tống nhiễm ký tên. Kết quả nửa năm trôi qua, một chương ký tên cũng không muốn trở về. Về sau mọi người cũng đều đoán ra, gia hỏa này chính là uống nhiều rượu lại kia khoác lác. Xem ra đã nhiều năm như vậy, Triệu Du tật xấu này vẫn là một chút cũng không có biến đang ngồi đồng học, đi học lúc chính là quan hệ tương đối đi được gần một số người. Cho nên đối với Triệu Du say rượu, không ai sẽ để vào trong lòng. Nhất là Trương Vô Tẫn gia hỏa này, căn bản cũng không có để ý Triệu Du nói đường dây tiêu thụ, nhưng ngoài miệng vẫn còn ứng phó nói ra. Vậy thì tốt quá, lời này của ngươi ta nhưng nhớ kỹ, có thời gian chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Trương Vô Tẫn cười đáp lại. Không có vấn đề, chúng ta ca đi một cái. Nói, cầm chén rượu lên cùng Trương Vô Tận cạn một chén. Cùng Trương Vô Tận uống xong, gia hỏa này vừa tìm được Triệu Xuyên. Lão Triệu, ngươi mở tiệm châu báu ta kết hôn đi, ngươi kia mua đồ trang sức đánh cho ta gãy, không có vấn đề à? Nhìn xem gia hỏa này đã uống say dáng vẻ, Triệu Xuyên càng là không muốn nói cái gì, thế là ứng phó nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ngươi đã đến ta cho ngươi bớt 20%. Ha ha, đủ ca môn, làm đi. Uống nhiều nhân đại nhà đều biết, thích lôi kéo mỗi người đến nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, Triệu Du Tại cùng mỗi một vị đồng học đều cạn một chén về sau, an vị trở lại chỗ ngồi của mình ngủ thiết đi. Diệp Viễn cũng là lắc đầu, đây cũng là một mới, rượu còn không có uống như thế nào đây, trước cho mình rót nhiều. Bởi vì Đặng Khải còn có chuyện, uống đến nửa đường tiểu tử này một người trước hết chạy. Lưu lại một bàn đồng học an bài cho Trương Vô Tấn tới đón đợi. Trương Vô Tấn càng là trực tiếp bắt đầu thay phiên mời rượu. Không bao lâu Mã Minh cùng Từ Mạn Đỉnh cũng bị gia hỏa này cho rót nhiều. Kết quả êm đẹp một cái bữa tiệc, quả thực là bị Trương Vô Tấn cho biến thành một cái đụ rượu tụ. Còn tốt Từ Mạn Đỉnh tại uống nhiều trước kia, thông chi nàng đồng sự. Vị đồng nghiệp kia không lâu sau liền đến đem nơi này duy nhất nữ đồng học cho tiếp đi. Không phải Diệp Viễn bọn hắn thật đúng là không dễ an bài cái này nữ đồng học. Chương 620. Lễ vật. Chương 620. Lễ vật. Chuyện kế tiếp chính là Diệp Viễn cùng Triệu Xuyên khai mấy gian phòng, đem uống nhiều mấy người đều ném vào. Về phần Trương Vô Tận gia hỏa này, Diệp Viễn trực tiếp đem hắn ném về gian phòng của hắn liền không đi xen vào nữa. Ngày thứ hai, làm Tân Lang Đặng Khải không hề lộ diện. Ngược lại là Mã Minh mang theo đồng học đi thăm mình phòng tập thể thao đến ban đêm, mấy tên nam đồng học cùng đi ở vào Đông Tam Hoàn một chỗ cư xá. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, xanh hóa cũng phi thường mỹ quan. Nơi này chính là Đặng Khải tân phòng, mọi người tại tân phòng bên trong náo loạn một đêm, cơ hồ tất cả mọi người không chút ngủ. Thẳng đến buổi sáng 5 điểm, Đặng Khải phụ mẫu đến, mọi người mới bắt đầu bận rộn thu thập xong tân phòng, chuẩn bị đi đón dâu sự tình. Theo khách nhân đến, Đặng Khải cái này ổ nhỏ bắt đầu chen chúc. Dù sao tại Thượng Kinh nơi này, muốn mua một cái căn phòng lớn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Huống chi Đặng Khải là dựa vào xem mình cố gắng mua phòng ở, có thể lại một gian 80 mét vuông ổ nhỏ liền đã rất tốt. Có thể tới đây đều là cùng Đặng gia thân thích bình thường quan hệ, đều là đồng chí bọn hắn trực tiếp đi khách sạn Đặng Khải đặc địa tại cửa, tiếp đại hắn nhà những cái kia thân thích. Nhi Diệp Viễn mấy người thì là tìm cái gian phòng, đổi lại Đặng Khải vì bọn họ chuẩn bị phù rể phục. Đúng rồi mấy ca, các ngươi lễ kim cho sao? Lúc này Mã Minh mới hỏi ra một cái tất cả mọi người tương đối lúng túng vấn đề. Tối hôm qua mọi người chỉ lo cùng một chỗ tán gẫu, kết quả đều đem lễ kim sự tình đem quên đi. Nhất là Diệp Viễn, còn đặc địa vì Đặng Khải mang đến một phần tân hôn lễ vật, cái này vừa uống rượu cho hết quên bén đi. Một hồi trực tiếp hẹn chặt đi, cũng thuận tiện. Trương Vô Tấn đưa ra một cái rất đáng tin cậy biện pháp. Diệp Viễn chỉ có thể cười khổ nói ra. Vậy ta cho Khải Tử mang lễ vật làm sao bây giờ? Ta đi, tiểu tử ngươi không chính cống, ngươi chuẩn bị lễ vật cũng không biết sớm. Mấy người chúng ta nhưng chính là chuẩn bị theo cái phần tử coi như xong, không chuẩn bị lễ vật gì, ngươi nói ngươi. Trương Vô Tấn có chút oán trách lên Diệp Viễn. Lễ vật gì? Làm sao không thấy ngươi mang ra? Là quên ở quán rượu sao? Không có việc gì về sau tiếp tế hắn là được rồi, đây là kết hôn có thể sau bổ. Làm Thượng Kinh người Mã Minh, là rất hiểu Thượng Kinh theo lễ quy củ. Tại Thượng Kinh, hôn sự cũng chính là kết hôn, là có thể sau bổ lễ tiền hoặc là lễ vật. Nhưng nếu như là việc tang lễ, vậy liền không được. Ta mang đến, ở trong túi sách, còn có ta kia lễ vật sau bổ cũng không tốt lắm, dù sao cũng là cho hắn kết hôn chuẩn bị. Diệp Viễn nói liền từ hai vai của hắn trong bọc, lấy ra một đôi hộp nhỏ. Ta xem một chút, ngươi chuẩn bị cho Khải Tử chính là cái gì? Trương Vô Tận rất hiếu kỳ, có thể để cho Diệp Viễn cố ý mang tới lễ vật đến tột cùng sẽ là cái gì? Đương Trương Vô Tấn mở ra một cái hộp, thấy rõ ràng bên trong chứa đông tây sau. Ta đi, Tiểu Viễn, tiểu tử ngươi được ra cái này đông tây cái nào lấy được? Mọi người nghe xong Trương Vô Tấn nói như vậy, vô luận là Triệu Xuyên, vẫn là Mã Minh cùng Triệu Du, đều đem đầu dối tới. Khi bọn hắn thấy rõ ràng trong hộp viên kia sinh động như thật chiếc nhẫn về sau, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Nhất là Triệu Xuyên, cầm lấy chiếc nhẫn này đánh giá cẩn thận về sau, chăm chú đối với Diệp Viễn nói ra. Tiểu Viễn, ngươi đến ta cái này tập nhà thiết kế đi, cái này đông tây ngươi cũng có thể nghĩ ra. Diệp Viễn đưa cho Đặng Khải là một đôi cởi giới, nam khoản là một đầu kim long. Kim Long hiện lên chiếc nhẫn đi vần quanh, nhi đầu đôi đụng vào nhau chỗ, là một viên trừng bà cạ giặt kim cương. Nữ giới là một đầu phượng hoàng, cũng là toàn thân dùng hoàng kim chế tạo. Đi thôi Đặng Khải tiểu tử kia gọi tiền đến, đoán chừng hắn nhìn thấy đôi này chiếc nhẫn có thể trực tiếp vui mất đi. Trương Vô Tấn vỗ một cái Mã Minh bả vai, gia hỏa này chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Không lâu, Đặng Khải liền bị Mã Hoa cho rút ngắn căn phòng này. Mấy ca, các ngươi chuyện gì còn muốn ta tới? Hôm nay ca là thật bận điệu. Đặng Khải vừa đi, một bên đoán giận nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy còn trong tay Triệu Xuyên kia đối chiếc nhẫn về sau, cả người ánh mắt liền không có rời đi. Lão đại, ngươi đây là vì ta cố ý thiết kế. Đặng Khải có chút không dám tin hỏi. Dù sao đôi này chiếc nhẫn vô luận là chế tác, vẫn là tại quý giá trình độ bên trên, đều là mình mua kia đối nhẫn cưới không có cách nào so. Ta cũng nghĩ, nhưng thần thiếp làm không được đây là Tiểu Viễn tặng cho ngươi kết hôn lễ vật. Một mực rất ổn trọng Triệu Xuyên, đột nhiên nói một câu trò đùa, làm mấy người đều là sững sờ. Đặng Khải rất nhanh liền từ ngây người dài kịp phản ứng, Mã Thượng tiếp nhận đôi này chiếc nhẫn xem đi xem lại, quả thực là yêu thích không buông tay. Tiểu Khải, đến lúc nào rồi các ngươi nên đi đón dâu? Lúc này Đặng Khải mẫu thân đẩy cửa phòng ra, có chút oán trách nói. Làm phù rể Diệp Viễn, đương nhiên muốn đi theo đội xe cùng đi nhà mẹ để đón dâu. Tại đón dâu trên đường, Diệp Viễn tiếp vào Lý Thi Vận phát tới tin tức. Thật xin lỗi, trong nhà có việc không cách nào cùng ngươi tham gia bằng hữu hôn lễ. Diệp Viễn nhìn thấy cái tin tức này, không khỏi nhướng mày. Nhưng bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian để hắn đi hỏi thăm Lý Thi Vận nhà đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn chỉ là đơn giản trả lời một câu. Không sao. Trong nhà sự tình trọng yếu, ta làm xong điện thoại cho ngươi. Đội xe rất nhanh liền đi vào một nhà cửa tiểu điếm dừng lại. Bởi vì Vu Lệ nhà cũng không phải là thượng kinh người, cho nên an bài đón dâu địa điểm thiết lập tại quán rượu này đón dâu quá trình coi như thuận lợi. Bởi vì Vu Lệ bằng hữu tương đối ít, cho nên phủ rể đoàn cũng không có lọt vào quá nhiều làm khó dễ. Nối liền Tân Lương, đội xe rất nhanh liền đi vào khách sạn. Đến khách sạn Diệp Viễn phát hiện người nơi này thật đúng là không ít, bất quá cũng không có mấy cái hắn khuôn mặt quen thuộc. Hôn lễ chính thức bắt đầu nửa trước giờ tả hữu, khách quý nhóm liền đã lần lượt trình diện. Thượng kinh hôn lễ cùng Lam đảo cũng không có quá lớn khác nhau, bình thường chia làm tả hữu hai hàng. Bên trái dựa theo truyền thống là cho nhà gái người nhà cùng thân hữu chỗ ngồi. Nhi bên phải thì là đây là cho nhà trai thân hữu, giữ lưu chỗ ngồi. Bởi vì cùng nhà ngươi cũng không phải là thượng kinh, cho nên có thể tới tham gia hôn lễ đều là một chút trực hệ, cứ như vậy, nhà mẹ đẻ bên này chỉ có đáng thương hai bàn. Vì không cho lão bà trên mặt mũi quá khó nhìn, Đặng Hải Lâm thời đem bằng hữu của mình cùng trung học cao trung đồng học đều an bài tại nhà gái bên này. Cứ như vậy nhà gái bên này cũng là lại 6 bàn khách nhân. Thời gian khoảng cách hôn lễ chỉ còn lại mấy phút, trên chỗ ngồi cũng dần dần ngồi đầy người. Theo ưu mỹ đích nhạc khúc vang lên, mọi người trò chuyện thanh âm dần dần yên lặng. Không ít người đều biết, điều này nói rõ hôn lễ sắp bắt đầu, âm nhạc đình chỉ, người chủ trì đi qua đường hành lang, đi lên hôn lễ đài. Theo người chủ trì bộ từ nói xong, cũng tuyên bố hôn lễ chính là bắt đầu. Làm phu rể, Diệp Viễn đứng tại hôn lễ trên đài. Bởi vì vẫn nghĩ Lý Thi vào nhà, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cho nên toàn bộ hôn lễ quá trình hắn toàn bộ hành trình về nước. Hôn lễ quá trình rất thuận lợi, có lẽ là Đặng Khải sớm yêu cầu nguyên nhân, người chủ trì cũng không có giống Thiện Cận nhiều lần bên trong như thế, khó xử phủ rể phù dâu. Có thể nói toàn bộ hôn lễ tại một cái nhanh tiết tấu dài tiến hành. Chương 621, lại gặp Hải Khiếu. Chương 621, lại gặp Hải Khiếu. Nếu như nói cuộc hôn lễ này cho người ta lưu lại ấn tượng sâu nhất không? Hẳn là một đôi người mới trao đổi chấp nhận nơi đó. Bởi vì lại Diệp Viễn mang tới Long Phượng Trình tường giới, Đặng Khải đương nhiên sẽ không lại dùng mình trước đó mua kia đối. Bởi vì muốn cho Vu Lệ một kinh hỉ, cho nên Lâm thời đổi nhẫn cưới chuyện này vẫn luôn tại hướng nàng giữ bí mật. Đường Vu Lệ nhìn thấy đôi này Long Phượng giới thời điểm, cả người đều kinh ngạc há to miệng. Còn tốt người chủ trì kinh nghiệm phong phú, dùng chút ít kỹ xảo cho che giấu đi, không phải Vu Lệ sẽ phải trên đài đều xấu. Hôn lễ nghi thức vừa kết thúc, Diệp Viễn liền không kịp chờ đợi tìm chỗ vắng người bấm Lý Thi Vận điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Viễn liền ân cần hỏi han: "Thi Vận, trong nhà đã xảy ra chuyện gì?" Điện thoại bên kia tạp âm rất lớn, nghe ra được hẳn là có rất nhiều người. "Ngươi chờ chút." Một lát sau, trong điện thoại tạp âm thời gian dần trôi qua nhỏ, hẳn là Lý Thi Vận tìm cái yên lặng địa phương. "Không có việc gì, gia gia của ta đột nhiên cảm giác thân thể không thoải mái, người nhà ta cùng hắn đến bệnh viện nhìn xem." "Lão nhân gia thế nào? Thân thể không có sao chứ?" Nghe được là Lý Thi Vận gia gia thân thể, Diệp Viễn tâm không khỏi nhấc lên. Hắn nhưng là nghe Lý Thi Vận nói qua, gia gia của nàng thân thể vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, dù sao lão nhân gia đã hơn 80 tuổi. "Không có việc gì, chính là đột nhiên huyết áp có chút cao, đi vào cái này đánh lên một chút, huyết áp đã khống chế được." Nghe ra được, Lý Thi Vận giọng nói chuyện vẫn là rất bình thản, xem ra lão nhân gia bên kia sắc không có gì đáng ngại. "Các ngươi ở đâu nhà bệnh viện?" Lý Thi Vận nghe được Diệp Viễn nói như vậy, mã thượng nói ra: "Ngươi cũng đừng đến, bên này người đủ nhiều rồi, ngoại trừ một chút thân thích, còn có gia gia của ta một ít học sinh đều ở đây." Vốn là làm tốt dự định đi qua nhìn một chút Diệp Viễn. Nghe được Lý Thi Vận nói như vậy, cũng liền tắt quá khứ suy nghĩ. Hắn sở dĩ đưa ra quá khứ, đó là bởi vì Lý Thi Vận trong nhà đều biết hai người là bằng hữu, nhi mình lại tại Thượng Kinh. Bây giờ trong nhà lão nhân nhập viện rồi, vô luận là bệnh gì, theo lễ phép chính mình cũng hẳn là quá khứ. Nhưng nói thật lòng, Diệp Viễn bây giờ còn chưa lại làm tốt gặp gia trưởng chuẩn bị, cho nên Lý Thi Vận kiểu nói này đến là hợp tâm ý của hắn. "Ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Gia gia dạng này ta làm sao cũng muốn lưu lại chiếu cố mấy ngày. Ngươi cùng Trương Vô Tấn liền đi về trước đi." "Thật không có ý tứ, nguyên bản đáp ứng cùng ngươi đi bằng hữu hôn lễ lần này thả ngươi bổ câu." Trong điện thoại Lý Thi Vận mang theo hay này nói: "Không có việc gì, ngươi đã đến ta cũng không thể cùng ngươi, ngươi là không biết làm phù rể ta cảm giác so tân lang đều mệt mỏi. Về sau mấy tên kia lại kết hôn, đánh chết ta cũng bắt giữ phù rể." Hai người lại tại trong điện thoại hàn huyên một hồi, bên kia lại người gọi Lý Thi Vận, hai người lúc này mới cúp điện thoại. "Tiểu Viễn đi đâu?" "Nhanh lên tới làm việc." Diệp Viễn cương đi trở về hôn lễ đại sảnh, liền bị Trương Vô Tấn bắt lính cho bắt đi. Trở lại khách sạn, Diệp Viễn cảm giác làm một lần phù rể so với mình ra biển bắt một ngày cá đều mệt mỏi. Cả người hắn nằm ở trên giường, khẽ động đều không muốn động. Coi như nằm như vậy, lại cảm thấy có một ít nhàm chán, thế là hắn lấy điện thoại di động ra soát lên Thiện Cận nhiều lần. Soát xem soát, đột nhiên một đầu tin tức hấp dẫn Diệp Viễn chú ý. Trong video, cao hơn 10 mét sóng biển cuốn sạch lấy thành thị duyên hải. Trên đường cái ô tô, cự hình biển quảng cáo, tại sóng lớn trùng kích vào, đơn giản không chịu nổi một kích. Mọi người tại sóng lớn đến lúc, kia hoảng sợ cùng bất lực biểu lộ, thật sâu khắc ấn tại Diệp Viễn trong mắt. Nhìn xem trong video hình tượng, so với cái kia tai nạn phim còn khốc liệt hơn cảnh tượng. Diệp Viễn lại một lần bị thiên nhiên lực lượng rung động. Nhân loại tại thiên nhiên trước mặt, vô luận có bao nhiêu tiên tiến khoa học kỹ thuật, cũng vẫn là quá mức nhỏ bé. Đây là giờ phút này Diệp Viễn ý nghĩ duy nhất. Kiên nhẫn xem hết cả đoạn video, Diệp Viễn một chút an vị thẳng thân thể, sau đó tại trên mạng thật nhanh tìm tòi. Đường Diệp Viễn tại trên mạng tìm tới lần này Hải Khiếu đưa tin về sau, cả người con ngươi cũng vì đó co rụt lại. Hải Khiếu phát sinh thời gian chính là sáng hôm nay 9 giờ sự tình. Lần này Hải Khiếu không chỉ có tập kích toàn bộ nước Mỹ bờ biển Tây, liền ngay cả mặt Tây quốc cũng nhận tương đối lớn tác động đến. Trước mắt còn không có một nhà truyền thông liền Hải Khiếu nguyên nhân gây ra cho ra bất kỳ đưa tin. Là một ngư dân, đối với Hải Khiếu nguy hại, Diệp Viễn là có tương đương sâu hiểu rõ. Ngẫm lại lúc trước mình ở trên biển trận kia quy mô nhỏ Hải Khiếu, cùng lần này nước Mỹ gặp Hải Khiếu so sánh, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Nước Mỹ, một tòa thần bí đại lâu tầng cao nhất. Một người da trắng trung niên, chính uy nghiêm ngồi tại trước màn ảnh lớn. Hắn đối mặt với trên màn hình rất nhiều sĩ quan, ngay tại lớn tiếng gầm thét. Uy Nhĩ Sâm, ngươi đạn đạo chẳng lẽ đánh tới trên mặt trăng đi? Không phải nói có thể chặn đường hạ viên này tiền tại sao? Chẳng lẽ đây chính là chúng ta hàng năm tốn hao mấy trăm tỷ mễ kim tạo ra quân đội? Các ngươi đơn giản chính là cướp chó. Đối mặt với người da trắng gào thét, trên màn hình một người mặc nước Mỹ tướng quân quân phục người da đen tướng quân, chính một mặt ấy náy biểu lộ. Tổng thống tiên sinh, rất nhiều dân chúng đã bắt đầu đại quy mô ra đường du hành, chúng ta phải làm sao? Bởi vì sự tình khẩn cấp, trợ lý biết do cấp trên của hắn đang ở bên trong mở một cái rất trọng yếu video hội nghị, nhưng vẫn là đẩy cửa đi đến. Không thấy được ta đang học sao? Ra ngoài ra ngoài. Loại chuyện này ngươi cùng nghị hội những cái kia đáng chết đi thương lượng, ta bên này có chuyện trọng yếu hơn. Đuổi đi phụ tá của mình, tổng thống quay đầu nhìn về phía trên màn hình Uy Nhĩ Sâm tiếp tục gầm thét lên. Đáng chết Uy Nhĩ Sâm, nhìn thấy không? Đây đều là lỗi của ngươi. Chúng ta còn muốn Vi Nhĩ cái này tên ngu xuẩn mở cái mông. Hiện tại ngươi quên đi tất cả trong tay sự tình, ngay lập tức đi nơi khởi nguồn. Chúng ta nước Mỹ nhất định phải đoạt tại tất cả quốc gia phía trước, đem viên kia thiên thạch tìm tới. Nếu như tìm không thấy, ta nghĩ ngươi nên trở lại ngươi quê quán, đi thông cái kia đáng chết cống thoát nước đi thôi. Ma Hùng Quốc, một chỗ rộng lượng trong phòng họp. Một cái có chút hói đầu trung niên nam nhân đang ngồi ở giữa trên ghế, mà ngồi ở hắn đối diện mấy tên có chút mập già sĩ quan. Giờ phút này chính từng cái thở mạnh cũng không dám nhìn xem vị này trong lòng bọn họ vô cùng vĩ ngạn nam nhân. Khắc Lô Y Kỳ Phu, tin tưởng phát sinh ở Thái Bình Dương sự tình các ngươi đã biết. Chúng ta muốn cướp tại nước Mỹ phía trước tìm tới viên kia thiên thạch. Cho dù chúng ta tìm không thấy, cũng không thể bị đáng chết nước Mỹ lao cho tìm tới, ngươi hiểu ý của ta không? Minh Bạch. Xin ngài yên tâm, khi tất yếu cho dù là phá hủy rơi viên kia thiên thạch, chúng ta cũng sẽ không để nước Mỹ lao mang đi một khối hoàn chỉnh tảng đá. Được xưng là Khắc Lô Y Kỳ Phu tướng quân chăm chú cam đoan đến. Hoa Quốc một chỗ thần bí tứ hợp viện bên trong, mấy ông lão ngồi ở chỗ này một bên uống trà, một bên trò chuyện trời. Lao Hứa, lúc này bảo ngươi cháu trai dẫn đội không có vấn đề chứ? Một vị mặt chữ quốc lão nhân mỉm cười hỏi. Chương 622. Hứa Quốc Nguyên tiểu tâm tư. Chương 622. Hứa Quốc Nguyên tiểu tâm tư. Không có vấn đề, tiểu tử kia là nên ra ngoài rèn luyện rèn luyện. Bất quá ta thực nghe nói, lần này nước Mỹ cùng Ma Hùng bên kia đều là tướng quân cùng tư lệnh dẫn đội. Chúng ta cứ như vậy gọi tiểu tử kia quá khứ, có phải hay không có chút không coi trọng người ta a? Hứa Quốc Nguyên ha ha vừa cười vừa nói. Nước Mỹ lần này thực ném đại nhân hai quả tinh tế đạn đạo đi chặn đường. Kết quả một viên đều không có đụng tới, vẫn là bị viên này thiên thạch rớt xuống Thái Bình Dương bên trong. Ha ha ha. Một là lao nhân vừa nói, một bên ha ha tiếu đạo. Lão Ngụy, tiểu tử ngươi vẫn là cái kia bệnh cũ, nhìn thấy già em ở bên kia không thoải mái ngươi liền cao hứng. Ngồi tại ở giữa nhất lao nhân giờ phút này mở miệng. Hắn mới mở miệng còn lại mấy tên lão nhân, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh. Thật giống như học sinh tiểu học chuẩn bị lắng nghe lão sư răn dạy đồng dạng. Lần này tiểu Hứa dẫn đội không có vấn đề, nhưng dù sao vẫn là tuổi trẻ, dạng này, an bài một chút lại vớt kinh nghiệm đoàn đội cùng đi. Lần này thiên thạch điểm hạ cánh tuy nói là tại Thái Bình Dương, mà lại cách chúng ta quốc gia rất xa. Nhưng làm Lam Tinh bên trên đại quốc, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ lần này tiệc. Lần này vớt thiên thạch là một trận đánh cờ, cũng là một lần các quốc gia đối hải dương lực khống chế hiện ra, chúng ta cũng muốn coi trọng. Lão nhân ra mặc dù là cười nói nhìn cùng không có cái gì, nhưng vô luận là Hứa Quốc Nguyên, vẫn là những lão giả khác đều nghe ra lão nhân ra miệng bên trong ý sát phạt. Được rồi, không có chuyện gì liền đều trở về mau lên, nên ở chuẩn bị đều cùng phía dưới đả hảo chiêu hô. Lão nhân ra phất phất tay, ra hiệu mọi người có thể rời đi. Ngay tại mấy ông lão đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, lão nhân ra đột nhiên gọi lại Hứa Quốc Nguyên. "Lão Hứa, ngươi lưu một chút." Thời khắc này tứ hợp viện bên trong, chỉ còn lại mặt chữ quốc cùng lão nhân ra, còn có chính là bị gọi lưu lại Hứa Quốc Nguyên ba người. "Nhị vị lão lãnh đạo, không biết giữ ta lại là?" Hứa Quốc Nguyên hỏi dò. Ngồi ở giữa lão nhân ra chỉ Hứa Quốc Nguyên, sau đó tiếu tiếu nói ra: "Ngươi cái lão Hứa xảo quyệt vô cùng." Nói xong, quay đầu nhìn về phía mặt chữ quốc lão giả. "Vẫn là ngươi cùng hắn nói đi." Mặt chữ quốc lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó mới hướng về Hứa Quốc Nguyên hỏi: "Lão Hứa, ngươi là thật không biết chúng ta lưu lại ngươi là có ý gì?" "Ê, thật không biết lão lãnh đạo. Ngươi à, vẫn là cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng đi, vô luận ngươi có biết hay không, ta và ngươi nói rõ đi. Lần này vớt thiên thạch, đối với chúng ta quốc gia tới nói ý nghĩa trọng đại. Bên ngoài, lại Hứa Hàng phụ trách lần hành động này. Nhưng ngươi cũng biết, Hứa Hàng dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hiện tại lại tại cái kia bộ môn, cho nên chúng ta quyết định mặt khác điều động một tiểu đội trong bóng tối tiến hành vớt. Về phần ngươi cáo không nói cho ngươi bảo bối cháu trai đó chính là ngươi sự tình." "Ha ha, như thế bí mật hành động ta sao có thể nói cho kia bác con? Lần này cũng là đối với hắn một lần rèn luyện, mời nhị vị lãnh đạo yên tâm, ta tin tưởng Hứa Hàng lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này." Hứa Quốc Nguyên rất tự tin hồi đáp. "Ồ, xem ra lão Hứa ngươi đối Hứa Hàng rất có lòng tin a." Lão nhân ra có chút ngoài ý muốn, hắn là không nghĩ tới luôn luôn nói chuyện cho mình để lối thoát lão bằng hưu, lần này vậy mà kiên quyết như vậy tỏ thái độ, đây chính là rất ít gặp. "Ha ha, hắn không phải đối với hắn cháu trai có lòng tin, ngươi không biết, hắn cháu trai lại người bằng hữu." Mặt chữ quốc lão nhân mắt nhìn Hứa Quốc Nguyên, thế là hướng về lão nhân ra giải thích vài câu. "Nước Nhật, một lang quân, lần này nhờ ngươi nhất định phải mang về viên kia thiên thạch. Này, xin ngài yên tâm, chúng ta hải quân là toàn thế giới tuyệt nhất, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ." "Nam Đồng Quốc, đáng chết, viên kia thiên thạch rõ ràng chính là ta nhóm Nam Đồng Quốc hiện tại toàn thế giới đều tại nhớ thương." Một cái trung niên nữ nhân, không có hình tượng chút nào tại một tòa trong biệt thự cuồng loạn chu lên. Nếu như không biết còn tưởng rằng ai trộm nhà hắn mấy trăm khối tiền không có nói cho nàng đâu. "Phong Diệp Quốc đại thử quốc, Hùng Ngưng Quốc. Có thể nói thời khắc này Lam Tinh, trong cùng một lúc khác biệt địa điểm, ở trên diễn từng màn đặc sắc trò hay. Mặc dù kịch bản khác nhau rất lớn, nhưng trung tâm tư tưởng chỉ có một cái, đó chính là đi Thái Bình Dương vớt thiên thạch, đương nhiên chuyện như vậy, cũng chỉ có một nhỏ xử trí người mới sẽ biết. Làm rộng rãi quần chúng, sẽ chỉ ở trong tin tức nhìn thấy, nước Mỹ bờ biển Tây nhận lấy hải khiếu tập kích. Thượng Kinh thị phi trường quốc tế. Giờ phút này Diệp Viễn cùng Trương Vô Tấn vừa thông qua kiểm an đi đến máy bay. Sở dĩ chỉ có Diệp Viễn cùng Trương Vô Tấn cùng một chỗ về Lam đảo đó là bởi vì Triệu Xuyên bởi vì trong nhà còn có chút sự tình, cần hắn lưu lại đi xử lý. Diệp Viễn biết, nhất định là liên quan tới giao ra con đường điểm này sự tình. Triệu Xuyên lưu lại, là còn muốn vì chính hắn tái tranh thủ một chút chỗ tốt. Hiện tại Triệu Xuyên đã gia tộc náo tách ra, cho nên cũng không để ý cùng quá nhiều. Có thể tranh thủ chỗ tốt, gia hỏa này là sẽ không bỏ qua. Liên quan tới điểm ấy, Diệp Viễn vẫn là rất tán đồng. Dù sao gia tộc đều đem ngươi từ bỏ mình còn ngốc hết chỗ chê cái gì đều không tranh, đó mới là thật đồ đần đâu. Ngay tại Diệp Viễn đang chuẩn bị đưa di động, điều thành chế độ máy bay thời điểm. Ai nghĩ đến điện thoại lúc này, đột ngột liền văng lên. Xem xét địa báo, lại là Hứa Hàng đánh tới. Nếu như đổi lại người khác, lúc này gọi điện thoại cho hắn, có lẽ hắn còn sẽ không tiếp. Dù sao máy bay lập tức liền muốn bay lên, lúc này nghe luôn luôn không tốt lắm. Nhưng Hứa Hàng sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho mình, mỗi lần gọi điện thoại tới đều là có việc gấp tìm chính mình. Thế là Diệp Viễn tại tiếp viên hàng không ngay dưới mắt, vẫn là tiếp lên điện thoại. Hứa Hàng, chuyện gì? Ta ở trên máy bay, lập tức sẽ bay lên. Tiểu Viễn, ngươi có phải hay không tại Thượng Kinh chuẩn bị tập máy bay về Lam đảo? Hứa Hàng nói thẳng ra lúc này Diệp Viễn hành trình. Tiên sinh, máy bay mã thượng cất cánh, xin ngài đưa di động điều thành chế độ máy bay hoặc tắt máy tạ ơn. Tiếp viên hàng không rất lễ phép đối Diệp Viễn nói. Được rồi. Hảo. Mã thượng. Tiểu Viễn, ngươi nghe ta nói, ngươi xuống phi cơ trực tiếp ở phi trường chờ ta, ta đi đón ngươi. Hứa Hàng cũng nghe đến tiếp viên hàng không tiếng nói chuyện, thế là đơn giản bàn giao Diệp Viễn vài câu liền cúp điện thoại. Tiếp một cái không đầu không đuôi điện thoại, Diệp Viễn cười khổ mắt nhìn ngồi ở bên cạnh hắn Trương Vô Tấn. Tại tiếp viên hàng không nhìn chăm chú đưa di động điều thành chế độ máy bay. Trương Vô Tấn nhìn thấy Diệp Viễn nhìn mình, liền hỏi: "Làm sao? Có việc?" Diệp Viễn lắc đầu. "Không biết, Hứa Hàng điện thoại, nói là gọi ta ở phi trường chờ hắn, xem ra ngươi muốn mình trở về." Trương Vô Tấn nhún vai, nghe được là Hứa Hàng tìm Diệp Viễn, hắn cũng không nói gì nữa. Thượng Kinh phi Lam đảo chỉ có ngắn ngủi hơn một cái giờ, thời gian này vô luận là ai, đều là rất dễ dàng tiếp nhận. Máy bay rất nhanh liền ở phi trường hạ xuống, Trương Vô Tấn biết đạo Diệp Viễn còn muốn ở chỗ này chờ Hứa Hàng. Cho nên hắn mở ra mình dừng ở sân bay trước kia lớn dê mình đi. Diệp Viễn cũng không có ở phi trường bên trong chờ Hứa Hàng. Dù sao hắn lần này là lái xe tới sân bay liền xem như Hứa Hàng tiếp mình cũng tốt, vẫn là thế nào. Mình cũng không có khả năng đem chiếc xe ném ở nơi này trực tiếp cùng hắn đi thôi. Chương 623. Hải hạ tham chắc khí. Chương 623. Hải hạ tham chắc khí. Phải biết, sân bay phi đỗ xe thực không rẻ. Tuy nói Diệp Viễn hiện tại không kém điểm này tiền, nhưng làm còn có tiểu thị dân ý nghĩ Diệp Viễn tới nói, vẫn là rất đau lòng sân bay phí đỗ xe dùng. Diệp Viễn đem xe lái đến sân bay trước đường cái bên cạnh, sang bên dừng lại đợi trọn vẹn hơn 10 phút cũng không có gặp Hứa Hàng cái bóng. Gia hỏa này trong điện thoại cũng không nói rõ ràng tìm tự mình làm cái gì, hại ta ở chỗ này ngốc chờ. Diệp Viễn một bên chờ lấy, một bên trong lòng oán trách lên Hứa Hàng tới. Ngay tại Diệp Viễn cũng không biết phàn nàn bao nhiêu lần thời điểm, một cô mánh si từ đằng xa gào thét lái tới. Tiểu tử này hôm nay làm sao cao điệu như vậy? Đương Diệp Viễn nhìn thấy cái này lượng mánh si đồng thời, liền biết Hứa Hàng tới. Chiếc xe này, Diệp Viễn từng tại Hứa Hàng đơn vị trong viện gặp một lần. Bởi vì hắn kia đặc hữu ngoại hình, cùng góc cạnh rõ ràng đường cong, Diệp Viễn đối xe này ấn tượng vẫn là rất sâu. Mánh sĩ tại Diệp Viễn kiểu trì ba đốn bên cạnh dừng lại. Hứa Hàng từ trên xe đi xuống. Diệp Viễn mở ra vị trí lái bên trên cửa sổ xe, một mặt tò mò nhìn Hứa Hàng. "Xe giao cho hắn, ngươi cùng ta đi." Hứa Hàng chỉ cùng hắn cùng một chỗ từ mánh sĩ bên trên xuống tới một người thanh niên. Sau đó liền quay trở về trong xe của mình. Diệp Viễn hướng về người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, liền theo Hứa Hàng ngồi vào chiếc kia ngoại hình phi thường chói mắt mánh sĩ trong xe. Diệp Viễn cương vừa lên xe, Hứa Hàng liền khởi động xe, sau đó đem một chồng tư liệu đưa cho Diệp Viễn nói ra. "Chính ngươi xem trước một chút, sau khi xem xong có vấn đề gì đang hỏi ta." Diệp Viễn tiếp nhận tư liệu chăm chú quan sát. Nhưng khi hắn chính nhìn xem trong tay tư liệu đồng sự, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm tại thời gian này đột ngột vang lên. "Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng hải hạ tham chắc khí một đài." "Ừm." Nghe được hệ thống nhắc nhở âm Diệp Viễn, cả người liền như thế sững sờ ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Không trách hắn động, mình bây giờ hệ thống nhiệm vụ thực bắt giữ 300 tấn ngư hoạch. Mặc dù lần trước ra biển, tự mình ra tay điên cuồng đánh bắt, nhưng cuối cùng khi trở về khoảng cách 300 tấn số lượng này vẫn là có chênh lệch nhất định. Về sau lại bởi vì muốn đi tìm kiếm mạch tầm, đưa sơn sọ. Lại sau đó chính là đi Phụng Thiên thăm hỏi Bảo Xuân Vũ một nhà. Trở về lại ngựa không ngừng vó tham gia đấu giá hội, cùng đến Thượng Kinh tham gia đặng khải hôn lễ. Một loạt chuyện này xuống tới, căn bản là không có cho mình hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Nhưng mình bây giờ ngồi tại Hứa Hàng trong xe, làm sao nhiệm vụ này lại đột nhiên hoàn thành? Suy nghĩ thật lâu, Diệp Viễn chỉ lấy được một đáp án, đó chính là nhiệm vụ này sở dĩ có thể hoàn thành, rất có thể là bởi vì Vu Hồng Bắc gần nhất một mực dẫn theo thuyền viên ra hải bộ cá. Nhi mặc định của hệ thống vì chính mình thuyền viên đánh bắt đi lên ngư hoạch cũng coi là mình đánh bắt. Ngẫm lại cũng chỉ có khả năng này tính. Nhìn xem ngây ngốc Diệp Viễn, Hứa Hàng còn tưởng rằng hắn là bị trên tư liệu viết sự tình cho khiếp sợ đến, cho nên hắn cũng không có quấy rầy Diệp Viễn, chỉ là an tĩnh lái xe hơi. Từ vui mừng ngoài ý muốn giải phản ứng trở về, Diệp Viễn giờ phút này căn bản không có tâm tình nhìn tài liệu trong tay. Thế là hắn thật nhanh đem cảm giác xâm nhập không gian dài, muốn nhìn một chút lần này ban thưởng hải hạ tham chắc khí là một cái dạng gì đông đông. Phải biết, trước đó hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống không phải cho thực vật ngoài hành tinh chính là sinh vật ngoài hành tinh. Mà lần này ban thưởng, chỉ từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra, lần này thực cho một cái khoa học kỹ thuật sản phẩm. Diệp Viễn nhìn thấy, một cái ngoại hình cùng loại với phóng đại bản máy bay không người lái điều khiển từ xa đồng dạng đông tây, tính tính đích đặt ở hệ thống không gian dài điểm kích phân biệt. Hải hạ tham chắc khí, có thể tại đáy biển dò xét bất luận cái gì túc chủ muốn dò xét vật thể, chú thích, tiền đề yêu cầu túc chủ có được dò xét hàng mẫu. Ta đi, phát, lần này thật phát, lại cái này đông tây về sau mình còn có cái gì tìm không thấy. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, nếu như trước đó tìm kiếm hắc thạch thời điểm, nếu là có cái này đông tây, còn cần mình tân tân khổ khổ tại đáy biển dùng cảm giác cảm ứng lâu như vậy sao? Cao hứng qua đi, Diệp Viễn lúc này mới nghĩ đến mình còn tại Hứa Hàng trong xe. Thế là cảm giác nhanh chóng trở lại thể nội, ánh mắt cũng lần nữa trở lại Hứa Hàng đưa tới cái này sắp tài liệu bên trên. Diệp Viễn thật nhanh xem hết tư liệu, đối với phía trên nói tới sự tình, hắn cùng chưa từng xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại là một mặt cổ quái. Ni mã, bên này vừa để cho mình tìm kiếm thiên thạch, hệ thống liền cho mình một cái máy dò, nếu như nói đây là trùng hợp đánh chết Diệp Viễn cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ hệ thống có thể dự báo một chút muốn phát sinh trên người mình sự tình? Bằng không thì cũng giải thích không thông lần này cổ quái ban thường a. Nhưng vô luận hắn làm sao suy nghĩ, cũng đều không chiếm được đáp án, cuối cùng vẫn là đem cái này to gan suy đoán bỏ vào sau đầu. Diệp Viễn tin tưởng, theo không gian không ngừng tiến hóa, một ngày nào đó hắn sẽ có được mình muốn biết đến đáp án. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Viễn lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngay tại mắt nhìn phía trước, một mặt nghiêm túc lái xe Hứa Hàng. Lại muốn gọi ta giúp ngươi ra ngoài tìm thiên thạch. Ừm. Lần này đối ta rất trọng yếu, ngươi có cái gì yêu cầu có thể xách. Hứa Hàng một mặt nghiêm túc nói. Lần nào đối ngươi không trọng yếu. Diệp Viễn lườm liếc miệng. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, không có vấn đề a. Ta nói có vấn đề, ngươi có thể cho ta đưa trở về sao? Không thể. Hứa Hàng trả lời, để Diệp Viễn có một loại cảm giác bất lực, cùng cái này cô nói chuyện là thật nhọc lòng đối với lần này Hứa Hàng tìm kiếm giúp mình, Diệp Viễn nhưng thật ra là một loại không quan trọng tâm thái. Dù sao Hứa ra ở sau lưng giúp mình quá nhiều, mặc dù hắn trên miệng không nói, nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng. Bắt đầu hắn là mâu thuẫn cùng Hứa ra hai người tiếp xúc, cho rằng bọn họ là đang nhìn trộm bí mật của mình. Nhưng kinh lịch một chút sự tình về sau, Diệp Viễn tâm thái cũng có chỗ cải biến, đã mình lại một chút người khác không có năng lực, lại cải thiện cuộc đời mình đồng thời, có thể trợ giúp cho quốc gia, hắn cũng là phi thường nguyện ý một sự kiện. Sở dĩ không công khai giúp, cũng là bởi vì sợ như thế cho một ít người tạo thành một loại ảo giác, đó chính là giúp người giúp nhiều, liền biến thành chuyện đương nhiên. Dạng này người vô luận là ở nơi nào đều có rất nhiều. Cho nên mỗi lần Hứa Hàng tìm tới hắn, liền xem như mặt ngoài không cao hứng lắm, nhưng sự tình cũng đều sẽ cho Hứa Hàng làm đây thật ra là Diệp Viễn giả vờ hắn không thể biểu hiện được phi thường muốn hỗ trợ thái độ. Coi như vẹn vẹn nói Hứa Hàng tìm mình hỗ trợ cái này mấy lần, nói thật hắn đạt được chỗ tốt không thể so với Hứa Hàng ít. Chỉ nói hắc thạch, mình tiết lưu xuống tới số lượng, liền so sánh với giao còn nhiều hơn. Tuy nói hiện tại hắc thạch đối với mình tác dụng không lớn, nhưng đối đại hoàng vẫn rất có chỗ tốt đối với có thể cho bên người sủng vật mang đến chỗ tốt sự tình, Diệp Viễn cũng là rất nguyện ý đi làm. Có cái gì phải chuẩn bị sao? Chúng ta lần này ra ngoài, ít nhất một cái tuần lễ, cho nên ngươi có cái gì phải chuẩn bị có thể cùng ta nói. Diệp Viễn suy nghĩ bị Hứa Hàng một câu cho kéo lại. Ta có cái gì tốt chuẩn bị? Diệp Viễn biết tránh không khỏi, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại giả bộ như đi ngủ. DS, cảm tạ, thư hữu 202103249343625 đại lao 600 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Nóc bào mập trạch lão thư trùng đại lão 500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng độc đáo cảm xúc tên điên đại lão 100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng trường 624. Bị rất khinh bỉ. Chương 624, bị rất khinh bỉ. Hứa Hàng nhìn thấy Diệp Viễn cái này biểu hiện, khóe miệng hơi lộ ra một vòng đường cong. Sau đó chân dẫm lên chân ga vững lần nữa gia tăng cường độ. Theo Hứa Hàng hơi nhún chân, chiếc này mãnh sĩ giống như tên rời cùng, thật nhanh nghĩ đến phương xa chạy tới. Nhìn xem quen thuộc vùng biển này, Diệp Viễn giờ phút này biểu lộ chỉ còn lại cười khổ. Hiện tại Diệp Viễn đang đứng tại một chiếc vớt thuyền bong tàu bên trên, nhìn trước mắt nhìn một cái vô tận biển cả. Ngươi cái biểu tình này là mấy cái ý tứ? Ngay tại Diệp Viễn nhìn xem biển cả, cảm giác nhân sinh cứ như vậy huyền diệu thời điểm, sau lưng vang lên Hứa Hàng thanh âm. Diệp Viễn đầu cũng không có về nhún vai. Ta mới từ vùng biển này trở về, còn không có nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi lại đem ta mang về. Ngươi không cảm giác thú vị sao? Thời khắc này vớt thuyền đang lái ra nước Nhật Biển, hướng về Thái Bình Dương bên trên cái nào đó tọa độ tốc độ cao nhất hành xử. Có cái gì thú vị? Các ngươi ngư dân đánh cá không phải liền là mấy cái kia địa phương sao? Có cái gì tốt cảm khái? Hứa Hàng lơ đễnh trả lời, nhưng hắn mặt kia bên trên vẻ mặt nghiêm túc, bán hắn giờ phút này nội tâm thần trương. Diệp Viễn không muốn chọc thủng gia hỏa này, đơn dựa vào nét mặt của hắn bên trên liền có thể nhìn ra được, nhiệm vụ lần này so mấy lần trước càng làm cho Hứa Hàng khẩn trương điểm ấy, Diệp Viễn là có thể qua nét mặt của Hứa Hàng bên trên nhìn ra được. Nhưng nguyên nhân Diệp Viễn liền suy đoán không ra. Dù sao theo Diệp Viễn, không phải liền là một khối thiên thạch sao? Có cần phải kinh hãi như vậy tiểu quái sao? Nếu như nói cho Hứa Hàng, mình không gian dài liền một khối thiên thạch, cũng không biết gia hỏa này là một cái biểu tình gì. Nghĩ thì nghĩ, hắn cũng sẽ không nốc hết chỗ chê thật nói ra, thế là hắn nói sang chuyện khác mà hỏi. Làm sao mở vớt thuyền? Không thấy được lại quân hạm. Nếu như theo ngươi tài liệu kia thảo luận các nước đều muốn có được khối kia không biết tên thiên thạch. Như vậy chúng ta mở ra vớt thuyền quá khứ, coi như đạt được thiên thạch cũng mang không quay về à. Đừng nói cho ta quốc gia khác đều là thân sĩ, sẽ không đoạt chúng ta. Hứa Hàng cùng không có trực tiếp trả lời Diệp Viễn vấn đề, mà là có chút lo lắng hỏi. Tiểu Viễn, lần này chuyên gia phân tích, thiên thạch rất có thể tại hải hạ mấy ngàn mét chiều sâu, ngươi có nắm chắc không? Tham dò, ni mã đây là đâm kết quả tham dò. Diệp Viễn giờ phút này trong lòng chính là nghĩ như vậy, nhưng biểu lộ lại giả vờ làm dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ đối nói. Vậy ngươi còn gọi ta đến? Tiểu tử ngươi không thành thật. Hứa Hàng, Được rồi, ta đến lúc đó hết sức chính là, dù sao có nhiều như vậy công nghệ cao máy dò, ta cũng không tin tưởng tìm một viên thiên thạch có bao nhiêu khó. Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Hàng giống như táo bón đồng dạng biểu lộ, thực sự không muốn đùa hắn. Trong lòng mình rõ ràng, mình có thể xâm nhập thường nhân không đến được đáy biển. Chuyện này, tin tưởng Hứa Hàng sớm đã biết. Nhưng cụ thể mình có thể đến tới dạng gì chiều sâu, Hứa Hàng là sẽ không biết, đừng nói là Hứa Hàng, chính là chính Diệp Viễn, hiện tại cũng không biết mình có thể lặn xuống bao sâu. Mình cũng đúng lúc lợi dụng cơ hội lần này, kiểm nghiệm một chút mình lặn xuống cực hạn. Dù sao siêu biển sâu vực, Diệp Viễn khứ vẫn tương đối ít cho nên lần này cũng là hắn một cơ hội. Hứa Hàng đối Diệp Viễn loại biểu hiện này, cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Gia Gia Tử đã từng rất nghiêm túc nhắc nhở qua mình, không muốn ý đồ đi để lộ Diệp Viễn bí mật. Mọi người duy trì một cái tốt đẹp quan hệ hợp tác, đây mới là kết quả tốt nhất, cho nên Hứa Hàng rất nhiều lần đều kiềm chế lại trong lòng mình hiếu kỳ. Lần này lối ra thăm dò, cũng là biến hướng nhắc nhở Diệp Viễn, lần này rất có thể muốn tại mấy ngàn mét thâm độ hải vực tiến hành tìm kiếm. Nhưng nhìn Diệp Viễn một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, Hứa Hàng là thật nhìn có chút không rõ. Nếu như nói Diệp Viễn năng lặn xuống mấy trăm mét chiều sâu, Hứa Hàng là hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu là mấy ngàn mét, kia Hứa Hàng liền muốn họa dấu chấm hỏi. Không nói trước dưới nước hô hấp vấn đề, chỉ nói kia mấy ngàn mét thủy áp, cũng không phải là một nhân loại có thể chống cự. Coi như hắn đối Diệp Viễn hiểu rõ, nếu như làm không được sự tình, gia hỏa này sẽ không một bộ nhẹ nhàng như vậy biểu lộ. Từ lúc xem qua tài liệu về sau, Diệp Viễn cho Hứa Hàng một loại ảo giác. Liên giống với lần này nhân vật là đi Diệp Viễn nhà hậu hoa viên tìm một khối đá đồng dạng. Cho người ta cảm giác, gia hỏa này làm sao nhẹ nhàng như vậy, một chút đều không muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành đồng dạng. Hứa Hàng sở dĩ như thế lo được lo mất, đó là bởi vì lần này nếu như có thể thành công mang về thiên thạch, cho dù là thiên thạch mảnh vỡ, kia đối chính mình con đường sau này sẽ đưa đến không thể dung chuyển tác dụng. Người cho dù là bề ngoài lại không cái gọi là, nhưng chân chính dính đến tự thân tiền đồ, nói không khẩn trương kia là giả. Vớt thuyền ngay tại dạng này bầu không khí chuyến về chạy ba trời. Cuối cùng rốt cục đi tới thiên thạch rơi xuống đại khái hải vực, đương Diệp Viễn đứng tại khoang điều khiển, nhìn xem so với mình thuyền đánh cá bên trên không biết trước vào bao nhiêu đồng hồ đo bên trên, cho thấy kia từng tổ số liệu. Nghe Hứa Hàng cho mình giới thiệu, Diệp Viễn có loại cảm giác, cái này ni mã không phải cái gì Thái Bình Dương biển sâu khu. Cái này so Bình Hải huyện chợ đêm còn muốn náo nhiệt hải vực, các ngươi là chăm chú sao? Tại Hứa Hàng cho Diệp Viễn số liệu biểu hiện, tại vùng biển này, vẹn vẹn các quốc gia vớt thuyền liền nhiều đến 60 chiếc, cái này còn không bao gồm một chút thuyền đánh cá. Nhìn thấy số liệu này, Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hàng. Các ngươi thực biết chơi, mọi người đều biết là tới làm cái gì còn làm cho làm bộ, thật sự là viếng mồ mà đốt báo chí, các ngươi liền biết lừa gạt quỷ. Đối với Diệp Viễn lời nói dí dỏm, Hứa Hàng đến là không quan trọng. Nhưng hắn sau lưng mấy người lại mang theo một chút vẻ giận dữ. Nhưng bởi vì Hứa Hàng mới là hành động lần này người tổng phụ trách, cho nên bọn hắn đối Diệp Viễn loại lời này cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Được rồi, liền biết tiểu tử ngươi nói nhiều, hiện tại chúng ta nghiên cứu một chút nên như thế nào tiến hành vớt. Hứa Hàng không muốn lại để Diệp Viễn nói tiếp, gia hỏa này miệng bên trong nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Nếu như lại để cho hắn nói tiếp, không biết lại toát ra lời gì tới. Có cái gì tốt thương lượng? Các ngươi nên làm như thế nào làm thế nào, chúng ta đơn độc đi xuống xem một chút là được rồi, chúng ta tách ra hành động. Diệp Viễn thái độ như vậy, để ngoại trừ Hứa Hàng bên ngoài tất cả mọi người cảm giác nhận lấy vũ nhục. Nguyên lai còn tưởng rằng Diệp Viễn là một cái vớt người chuyên nghiệp mới, nhưng nhìn lấy tiểu tử loại thái độ này, hoàn toàn chính là đánh nhau vớt một khiếu không hiểu. Còn tách ra hành động. Trên thuyền cũng nhiều như vậy dụng cụ, tách ra dụng cụ cho ai dùng? Hải hạ người máy, vớt tàu ngầm, đây đều là có hạn tài nguyên, nếu như tách ra thật đúng là không đủ phân. Hứa Hàng nhìn ra những người này ý nghĩ, thế là mời ho một tiếng, đối mang tới một chút vớt chuyên gia nói ra. Mọi người dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Về phần Tiểu Viễn, liền để chính hắn đi xuống xem một chút, không cần cho hắn phân phối trang bị. Mọi người coi như không có người này tốt. Hứa Hàng thốt ra lời này xong, tất cả chuyên gia cùng một ít công việc nhân viên trong nháy mắt liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chả vi nhĩ tiểu tử lớn bao nhiêu bản sự đâu, nguyên lai chính là cùng đi theo cọ công gia hỏa. Như quả Diệp Viễn biết mình bị những người này rất khinh bỉ, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Chương 625, nhiệm vụ mới. Chương 625, nhiệm vụ mới. Không trách những người này nghĩ như vậy, tại cái này thủy vực, thiết bị gì đều không mang theo liền xuống biển người, không phải đến hôn công chính là làm cái gì. Bất quá tất cả mọi người không có nói ra. Dù sao có thể làm được như thế trắng trợn đến kiếm sống, nhi Hứa Hàng lại khách khí như vậy đối đãi, vậy nói rõ người ta trong nhà có bản lĩnh đối đãi dạng này người, vô luận là những chuyên gia này vẫn là trên thuyền nhân viên công tác đều rõ ràng, nhất định phải rời xa loại người này. Ai biết gia hỏa này cái nào hạ tâm tình không tốt, cho mình làm khó dễ. Nhìn xem còn tránh ôn thần đồng dạng tránh Diệp Viễn chuyên gia, Hứa Hàng trong lòng buồn cười, nhưng đây cũng là kết quả hắn muốn. Nhìn thấy trên thuyền những người khác thái độ đối xử với mình, Diệp Viễn chỉ là đối Hứa Hàng nhún vai, sau đó liền xoay người rời đi. Rời đi sau Diệp Viễn cũng không có vội vã xuống biển, mà là đứng tại bong tàu bên trên đem cảm giác đưa ra. Quan sát lên vùng biển này đáy biển tình huống. Khá lắm, đáy biển so mặt biển còn muốn náo nhiệt. Hải hạ người máy, cỡ nhỏ vớt tàu ngầm, càng lại Diệp Viễn nhìn cũng không nhìn tới giống như hải xà đồng dạng hải hạ các con camera. Có thể nói phiến khu vực này hải hạ, dung hội hiện trên Lam Tinh tân tiến nhất vớt thiết bị đừng nhìn ở chỗ này đều là một chút dân dụng vớt thuyền, nhưng Diệp Viễn rõ ràng, cái này mỗi chiếc vớt thuyền phía sau đều đại biểu cho một quốc gia. Chính là những quốc gia này không tốt trắng trợn đem tất cả quân hạm đều bàn tới. Chỉ có thể dùng loại này bị thai mà đi trộm chung phương thức, tại vùng biển này tiến hành vớt đáng giá nói chuyện chính là Diệp Viễn cảm giác cũng không thể cảm ứng ra chỗ này hải vực đáy biển chiều sâu đó cũng không phải nói chỗ này đáy biển chiều sâu đã vượt qua Diệp Viễn cảm giác phạm vi, mà là bởi vì thủy áp, Diệp Viễn trải qua nhiều lần nếm thử, đạt được một đáp án đó chính là cảm giác của mình, trong nước cũng là lại nhận thủy áp ảnh hưởng đánh cái so sánh, Diệp Viễn cảm giác tại hải hạ 100m, xa nhất có thể cảm giác 300 trong biển khoảng cách. Nhưng đến 1000m thời điểm cũng chỉ có thể đạt tới 100 trong biển. Nhưng đến 3000m thâm hải vực, cảm giác của hắn liền sẽ biến thành chỉ có mấy trong biển. Xem ra cái này Lý Hải sâu đã vượt qua 8000 đạo, không phải Diệp Viễn cảm giác sẽ không cảm ứng được đáy biển. Lại đáp án này, Diệp Viễn tâm tình là phi thường kích động. Rốt cục có thể khiêu chiến cực hạn của mình. Tại thuyền đánh cá bên trên thời điểm rất khó tìm đến sâu như vậy hải vực xuống dưới. Dù sao khu nước sâu căn bản cũng không thích hợp lặn xuống nước, điểm ấy vô luận là thuyền viên vẫn là Diệp Viễn đều rõ ràng, cho nên Diệp Viễn lặn xuống nước khu vực cũng sẽ ở một chút thiện thủy khu vực. Lần này tiếp như thế một cái nhiệm vụ, nói thật Diệp Viễn tâm bên trong vẫn là thật cao hứng. Nhìn xem bận rộn tại hải hạ các quốc gia tinh vi thiết bị, Diệp Viễn nghĩ đến, mình như thế nào tránh đi những thiết bị này dò xét tiến vào càng sâu một tầng đáy biển. Xem ra ban ngày hay là quên đi thôi, dù sao ban ngày là các quốc gia nhất sinh động thời điểm, mình muốn tránh đi nhiều như vậy thiết bị vẫn là một kiện thật phiền toái sự tình. Cái này đến không phải Diệp Viễn làm không được, ở trong biển có cảm giác cái này lớn nhất máy ra lận, không có cái gì là Diệp Viễn làm không được, nhưng chúng quy vẫn tương đối phiền phức. Cho nên Diệp Viễn quyết định chờ đến trong đêm, một chút quốc gia vớt thuyền lúc nghỉ ngơi, mình lại xuống đi xem một chút. Đối với Diệp Viễn tới nói, vô luận là ban ngày hay là ban đêm, lặn xuống không có gì khác nhau. Nghĩ kỹ những này, Diệp Viễn mặc kệ thuyền viên đoàn đối với hắn quăng tới dị dạng ánh mắt, tự mình đi trở về mình đơn độc nghỉ ngơi khoang thuyền ngủ đủ đi. Nhìn xem người ta đang yêu, chúng ta mệt gần chết, người ta chính là đến du lịch. Có chỗ tốt không thể thiếu hắn một phần, coi như thất bại đoán chừng cùng hắn cũng sẽ không có quan hệ thế nào. Một cái toàn bộ hành trình nhìn xem Diệp Viễn thuyền viên, cùng bên người một cái thủy thủ nhỏ giọng nói thầm. Được rồi, làm tốt chuyện của mình ngươi đi, ai bảo ngươi không có cái tốt cha mẹ đâu. Đầu thai cũng là việc cần kỹ thuật, người ta lại kỹ thuật nơi tay, ngươi không có. Như quả Diệp Viễn nghe được hai người nghị luận, nhất định sẽ hô to. Dương nằm ngựa lại quặp lông kỹ thuật. Trở lại buồng nhỏ trên tàu Diệp Viễn, đương nhiên sẽ không biết mình đã biến thành bên ngoài những thuyền viên kia trong mắt đời thứ hai. Hắn giờ phút này đang chìm ngâm ở không gian của mình dài không thể tự thoát ra được. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy, 105.400.000. Lực lượng, 61. Tốc độ, 58. Sức chịu đựng, 58. Tinh thần lực, 60. Não vực khai phát độ, sơ cấp. Tổng hợp đánh giá, bình thường. Không gian đẳng cấp, 1 ngôi sao. Xưng hào, cao cấp lưu dân, thủy hệ sinh vật độ thân mật 70, điểm tích lũy thương thành, nhất tinh, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. Nhiệm vụ, trong không gian ngư hoạch lượng sản xuất đạt tới vạn tấn, đã hoàn thành 5.800 tấn vạn tấn. Nhìn thuộc tính về sau, Diệp Viễn lúc này mới phát hiện, mình thuộc tính cơ sở qua 60 sẽ rất khó tăng lên, không thấy kia hai cái 50 thuộc tính cơ sở còn có 2 điểm gia tăng. Nhưng qua 60 lực lượng cùng tinh thần lực cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Viễn đối với mình thuộc tính cơ sở, ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài cũng không có quá tốt tăng lên biện pháp. Cho tới nay hắn để cao lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng biện pháp, cũng chỉ là không ngừng rèn luyện thân thể của mình. Chỉ có tinh thần lực là thông qua không ngừng sử dụng ngón cái man tăng lên đi lên. Thật muốn lại được đến một loại có thể đề cao cái khác thuộc tính đồ ăn. Cứ như vậy, sau này mình liền có thể an tâm làm ăn hàng là được rồi. Nhưng tại không có đạt được loại kia gia tăng thuộc tính đồ ăn trước kia, mình muốn tăng thực lực lên vẫn là cần không ngừng rèn luyện thân thể. Xem hết mình cải biến sau thuộc tính, hắn lại đem trọng điểm nhìn về phía nhiệm vụ mới giới thiệu. Nhìn thấy biến hóa qua đi nhiệm vụ nhắc nhở, Diệp Viễn cảm giác mình cũng không có áp lực quá lớn. Phải biết, hiện tại không gian mình cũng không có làm sao quản lý, hoàn toàn là một loại nuôi thả hình thức, cho dù là dạng này. Nhưng cho dù là dạng này, không gian dài đều đã lại 5.800 tấn ngư hoạch sản lượng. Như vậy, mình nếu là có ý nuôi thả một nhóm cá bột tiến vào không gian, tin tưởng nhiệm vụ này vẫn là rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành. Tra xét một vòng trong không gian sự tình, lao công nhóm hoàn toàn như trước đây, vất vả cần cù công việc. Lại đinh nhị cái này di động xuất hàng con đường, hiện tại không gian bên trong rau quả cùng hoa quả sẽ không còn thành tốt nát trong đất. Nhìn xem trở nên chỉnh tề không gian, Diệp Viễn từ trong đấy lòng lại một loại cảm giác thành tựu. Tìm tới ở trong không gian đinh nhị, hỏi một chút liên quan tới Lam đảo gần nhất phát sinh tình huống. Nơi này không thể không giải thích một chút, bởi vì hiện tại Diệp Viễn khắp nơi chạy, một chút Lam đảo tình huống đều là hắn từ đinh nhị nơi này thu hoạch được tin tức. Tại biết mấy đầu con đường cũng rất thuận lợi về sau, Diệp Viễn lại cho đinh nhị hạ đạt một cái mệnh lệnh, đó chính là để hắn mau chóng đi liên hệ Triệu Xuyên, sau đó đem không gian bên trong một chút phỉ thúy cùng vàng bạc từng bước bán đi đổi đi đinh nhị. Diệp Viễn lại tại những cái kia nguyên thạch đống bên trong lựa rất lâu. Một chút điểm tích lũy tương đối cao nguyên thạch bị Diệp Viễn lựa ra đơn độc cất giữ. Nhi còn lại giống như núi nhỏ phỉ thúy nguyên thạch, từ không gian lao công nhóm bắt đầu giải thạch. Nhìn xem thương khố Lý Tu bổ xuống tới những cái kia quý báu cây cối cảnh, những này đều là chế tác điêu khắc chữ nhật chơi tốt nhất vật liệu. DS, cảm tạ thư hữu 141129090123999 đại lao 3000 kỳ đi ân tiền khen thưởng, chương 626. Đêm khuya xuống biển. Chương 626, đêm khuya xuống biển. Những này đông tây nếu như đổi được trong tay người khác, đó cũng đều là chân quý vô cùng vật liệu. Nhưng tại Diệp Viễn nơi này, những này cũng chỉ là bình thường lao công nhóm tu bổ tán cây lúc, cái nhìn xuống tới một chút dư thừa phế liệu. Mới đầu những này chân quý nhánh cây, chỉ là Diệp Viễn dụng đến luyện tập vật liệu mà thôi. Nhưng khi Diệp phụ nhìn thấy con trai mình luyện tập đều dùng tốt như vậy vật liệu gỗ về sau, vậy đơn giản đau lòng tột đỉnh. Đến tận đây Diệp Viễn mới biết được, trong mắt của hắn những này phế liệu, tại một chút văn ngoạn người trong mắt, đều là hiếm có bảo bối tốt. Khỏi cần phải nói, chính là dùng những cành cây này chế ra tay xuyên, đó chính là cùng không đủ cầu. Hiện tại Diệp phụ ẩn ẩn đã có Lam đảo tay xuyên vương xưng hảo. Cái này đến không phải Diệp phụ đối thủ xuyên có bao nhiêu lành nghề, mà là hắn có thể quần quần không ngừng cung cấp ra chân quý tay xuyên. Có thể nói như vậy, hiện tại Diệp gia tay xuyên đã tại Lam đảo lại rất tốt danh tiếng. Chỉ cần là Lam đảo chơi tay chuỗi người, liền không có không biết cổ ngoạn nhai lại một cái lao Diệp đầu. hắn không chỉ có thể lấy tới các loại chân quý tay xuyên, mà lại số lượng còn rất kinh người. Cứ như vậy không chỉ có là Lam Đạo Thị, chính là toàn bộ Hà Đông tỉnh đều có một ít người mộ danh tìm tới Diệp Phụ. Bọn hắn sẽ từ Diệp Phụ trong tay số lớn tiến mua một chút chân quý tay xuyên, sau đó trở về chính mình sở tại thành thị buôn bán. Mới đầu Diệp Viễn thường xuyên không ở nhà, cho nên Diệp Phụ cái này tay xuyên lối buôn bán thường sẽ đoạn hàng. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, lại đinh nhị cái này con đường, có thể nói Diệp Phụ sinh ý là càng ngày càng tốt. Hiện tại ẩn ẩn đã làm được toàn bộ Hà Đông tỉnh cấp cao tay xuyên bán buôn đệ nhất nhân. Những việc này Diệp Viễn toàn bộ là tại đinh nhị nơi này biết đến, lão ba lại trước đó thu cá giáo huấn, cũng không có vội vã cùng con trai mình báo công. Diệp Viễn cũng vui vẻ nhìn thấy lão ba dạng này, đừng nhìn lão nhân niên kỷ không nhỏ, nhưng đối với làm ăn hắn vẫn thật là một cái manh tân. Nhìn xem đinh nhị người chỉ huy lao công, đem từng cây thẳng tắp nhánh cây bỏ đi cành cây, sau đó trói thành từng bó vận đến một cái nhà kho. Diệp Viễn cũng không có tiếp tục ở trong không gian dừng lại, mà là cảm giác trong nháy mắt thu về tới bên trong thân thể của mình. Bởi vì là tại xa lạ trên thuyền, Diệp Viễn sẽ không chân thân trực tiếp tiến vào không gian, cho nên hắn chỉ là cảm giác tiến vào. Cứ như vậy, dù là liền xem như lại người nhìn thấy Diệp Viễn, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn giờ phút này đang nằm trên giường đi ngủ. Mở to mắt, lúc này mới phát hiện mình bất chi bất giác đã ở trong không gian dừng lại một cái buổi chiều, đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng tại bong tàu nhìn xem bận rộn các thủy thủ, tại đem một vài Diệp Viễn kiến qua, hoặc là chưa từng gặp qua thiết bị, thu về trở về bận rộn cảnh tượng. Diệp Viễn cảm giác mình đích thật có một chút cùng những người này không hợp nhau. "Tiểu tử, ngươi lúc nào xuất thủ?" Hùng Ưng Quốc đã tại 2000 gạo chỗ sâu, tìm được một khối thiên thạch. Bất quá nghe nói vậy cũng chỉ là thiên thạch mảnh vỡ, tình huống cụ thể chúng ta còn không rõ ràng lắm. Ngay tại Diệp Viễn nhìn xem các thủy thủ bận rộn cảnh tượng lúc, sau lưng Hứa Hàng lại táo bạo mà hỏi: "Ồ, nhanh như vậy? Xem ra không như trong tưởng tượng khó như vậy a." Diệp Viễn chân không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, liền có thể tìm tới một khối. Lại hắn nghĩ đến, chưa được mấy ngày thời gian căn bản cũng không khả năng tìm tới. Dù sao mình thực dùng cảm giác cảm ứng qua, 1500m trở lên căn bản cũng không có bất luận cái gì thiên thạch cái bóng, đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, tại không có nhìn thấy thiên thạch chân chính bộ dáng thời điểm. Diệp Viễn cũng chỉ là nương tựa theo mình không gian giải thiên thạch bộ dáng đi suy đoán. Lại ảnh chụp sao? Diệp Viễn rất muốn biết, lần này thiên thạch cùng mình không gian bên trong đến tột cùng sẽ có cái gì không giống, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Có thể có tin tức cũng không tệ rồi, còn muốn ảnh chụp. Ngươi làm sao không cho ta đem bọn hắn vứt đến thiên thạch lấy tới cho ngươi xem một chút? Hứa Hàng có chút vội vàng sao động, cho nên nói ra cũng liền không quá xe khách. Ngươi muốn thật có thể lấy ra để cho ta nhìn xem, đó mới là tốt nhất. Ngươi nói một chút thiên thạch dáng vẻ cũng không biết, bảo ta làm sao xuống dưới tìm. Cũng không thể tùy tiện nhặt một khối đá liền nói là thiên thạch a. Diệp Viễn tiểu nói này, để Hứa Hàng hoàn toàn không có phản bác lấy cớ. Sự tình chính như Diệp Viễn nói như vậy, thiên thạch tất cả mọi người chưa từng gặp qua, ai biết là cái bộ dáng gì đến hải hạn, kia thiên hình vạn trạng tảng đá nhiều vô số kể, thật muốn mỗi một khối đều mang lên xét nghiệm thật đúng là không quá hiện thực. Không để ý tới đứng tại chỗ không lời nào để nói Hứa Hàng, Diệp Viễn tự mình đi hướng phòng ăn, chuẩn bị tế hắn ngũ tạng miếu đi. So sánh Diệp Viễn nhẹ nhõm biểu lộ, Hứa Hàng lại là nghiêm túc thật nhiều, hắn gọi tới một thủ hạ, nhỏ giọng nói ra: "Không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ cầm tới Hùng Ứng Quốc kia thiên thạch ảnh chụp." Thủ hạ ngẩn người, nhưng vẫn là đáp một tiếng: "Phải", sau đó xoay người rời đi. Hứa Hàng cũng biết mình cái này mệnh lệnh này có bao nhiêu khó, đừng nhìn lần này các quốc gia xuất động đều là dân gian vớt thuyền, nhưng trên thuyền nhân viên công tác cụ thể là ai, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Muốn tại đám người này trong tay thu hoạch tình báo, không phải nói không có khả năng, nhưng trả ra đại giới cũng là vô cùng nặng nề. Đi vào phòng ăn Diệp Viễn, nhìn xem kia tự phục vụ thức lấy đồ ăn cửa sổ, nhìn lại kia đáng thương mấy thứ xào rau, không khỏi trong lòng một trận nhà rãnh. Mấy ngày nay, trên thuyền liền chút hải tiên đều không có, ta cũng hoài nghi chính mình có phải hay không ở trên biển. Không trách Diệp Viễn nhà rãnh, hắn từ khi thượng chức này vớt thuyền, liền rốt cuộc chưa từng ăn qua hải tiên đôi này lâu dài ra biển. Diệp Viễn tới nói, quả thực là không dám nghĩ sự tình. Nói thế nào cũng là ở trên biển a. Làm điểm hải tiên thật cứ như vậy khó sao? Đơn giản ứng phó một ngụm, Diệp Viễn quay người rời đi. Biển cả, một mực là nhân loại thần bí nhất cấm khu một trong. Nhất là trong đêm tối biển cả, càng là tăng lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Diệp Viễn chuồn ra vùng nhỏ trên tàu, đang quan sát tình hình chung quanh về sau, lợi dụng cảm giác tránh thoát còn tại bong tàu lên trực ban thủy thủ. Tại một cái không mười phần để người chú ý địa phương, len lén chui vào hải trung. Tiến vào hải trung sau Diệp Viễn, cảm giác toàn bộ triển khai, chung quanh hải vực cảnh tượng tất cả đều ánh vào hắn não hải. Các loại âm thanh nhập tại trong đầu hiện lên. Diệp Viễn đi vào một mảnh cây rong rậm rạp hải vực, nơi này các loại ăn cỏ sinh vật phong phú. Hắn chỉ là nhìn mấy lần liền tiếp tục hướng về phương xa bơi đi, dù sao lần này xuống tới là tìm kiếm thiên thạch cho nên hắn chuyên chọn một chút có thể giấu kín tảng đá địa phương đến tìm kiếm. Thời gian tại Diệp Viễn không ngừng tìm kiếm dài chậm rãi vượt qua. Như Diệp Viễn bản người thì là trong đoạn thời gian này đã tìm phương viên bách lý hải vực diện tích. Nhưng dù cho như thế, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Hiện tại Diệp Viễn chỗ chiều sâu đã đạt tới kinh khủng hơn 3000m. Tin tưởng liền hắn cái này tìm kiếm tốc độ, hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ một quốc gia nào vớt đội tàu. Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị rời đi, trở lại vớt thuyền thời điểm đột nhiên tại trong cảm nhận của hắn xâm nhập một con cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mười phần hung mãnh đại bạch sa. Nói nó cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, là bởi vì đại bạch sa chiều dài cũng sẽ ở 46 gạo ở giữa, lớn nhất có thể đạt tới 8m. Nhưng trước mắt Diệp Viễn nhìn thấy cái này đại bạch sa, thân dài nhiều nhất sẽ không vượt qua 2m. Chương 627. Nhỏ nhắn xinh xắn đại bạch sa. Chương 627. Nhỏ nhắn xinh xắn đại bạch sa. Cứ như vậy chiều dài, tại đại bạch sa ở trong thật phải dùng nhỏ nhắn xinh xắn để hình dung. Nhất làm cho Diệp Viễn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cá mập bình thường đều là quần cư tính giống cái này đại bạch sa dạng này, đơn độc hành động thật đúng là không nhiều. Mới đầu Diệp Viễn cũng không có quá mức để ý cái này cá mập, dù sao tại đáy biển nhìn thấy cá mập là không thể bình thường hơn được sự tình. Có thể để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, cái này đại bạch sa tựa như là có thể cảm giác được Diệp Viễn tồn tại, trực tiếp hướng về Diệp Viễn phương hướng bơi tới. Ta đi, đây là chạy ta tới. Diệp Viễn thông qua cảm giác, cảm ứng được đại bạch sa du động phương hướng. Hiện tại Diệp Viễn cũng không cho rằng như vậy một con nhỏ nhắn xinh xắn cá mập sẽ cho mình mang đến bao lớn phiền phức. Nhưng rất nhanh, là hắn biết ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngu xuẩn. Cái này đại bạch sa bơi tới Diệp Viễn phía trước không đủ kỷ mệ thời điểm, cũng không có Diệp Viễn dự tính như thế dừng lại, mà là tăng tốc về phía Diệp Viễn xung thứ tới. Lần này có thể để Diệp Viễn hơi kinh ngạc. Phải biết hiện tại Diệp Viễn, thực thủy hệ sinh vật độ thân mật đạt tới 70 tồn tại, sẽ rất ít lại sinh vật biển chủ động công kích hắn. Nhìn xem bởi vì một viên như đạn pháo xông về phía mình cá mập, Diệp Viễn khả lấy khẳng định cái này đại bạch sa cùng cái khác cá mập có khác nhau rất lớn. Phổ thông đại bạch sa mặc dù tại hải trung du động tốc độ cũng không chậm, nhưng tuyệt đối không có trước mắt mình nhìn thấy cái này nhanh như vậy. Trước mắt cái này chính xông về phía mình cá mập trắng. Bởi vì tốc độ nguyên nhân, tại nó xông về trước quá trình bên trong, thân thể bốn phía mang theo trận trận mạch nước ẩm. Cho dù là hiện tại có biến thái tốc độ Diệp Viễn, tại hải trung cũng làm không được du động lúc, mang ra mạch nước ngầm loại này không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Đừng nhìn hiện tại bầu không khí tương đối khẩn trương, nhưng Diệp Viễn cũng không làm sao lo lắng. Phải biết, Diệp Viễn tại hải trung quan sát là thông qua cảm giác, cũng không phải là thông qua con mắt. Cho nên cho dù là đại bạch sa tốc độ lại nhanh, tại Diệp Viễn cảm giác dài, như trước vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra hắn du động quy tích đại bạch sa mở ra buồn máu miệng lớn, theo nó kia trong hầm răng, để lộ ra băng lãnh khí tức. Nếu như đổi lại là người bên ngoài, giờ phút này cũng đã dọa đến không biết làm sao. Diệp Viễn phản xạ có điều kiện hơi híp mắt lại. Tại đại bạch sa lập tức liền muốn đánh tới thân thể của hắn đồng thời, có chút nghĩ bên cạnh dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị di động tới. Ngay tại một người một cá mập dịch ra thân vị thời điểm, Diệp Viễn tự tin vươn tay phải, bình tĩnh đặt tại đại bạch sa trên thân thể. Tâm tư khẽ động, liền chuẩn bị đem cái này đại bạch sa thu vào không gian của mình dài. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ngay tại mình thu lấy đại bạch sa thời điểm, cái này đại bạch sa chỉ là lại như vậy không phải không mấy giây dừng lại, sau đó tốc độ không giảm vẫn như cũ hướng về phía trước bơi đi. Thời khắc này Diệp Viễn rốt cuộc không bình tĩnh lại được, phải biết hắn tại hải trung lớn nhất đòn sát thủ chính là chơi không lại đã thu ngươi. Nhưng hôm nay, mình không gần như chỉ ở phương diện tốc độ không có đại bạch sa nhanh. Liền ngay cả mọi việc đều thuận lợi thu lấy công năng, đều đối cái này đại bạch sa không được hiệu quả gì. Đây là có chuyện gì? Diệp Viễn giờ phút này ngu ngơ tại hải trung, cả người đầu óc thật nhanh vận chuyển. Hắn đang tự hỏi, vì cái gì cái này đại bạch sa có thể chống cự mình không gian thu lấy? Hắn lăng tại nguyên chỗ, nhưng đại bạch sa nhưng không có. Một cái nho nhỏ sinh vật, vậy mà có thể tránh thoát công kích của mình, cái này khiến cái này đại bạch sa càng thêm bạo ngược. Khi hắn xông ra 3 mét khoảng cách xa về sau, một cái ưu mỹ đích quanh người, sau đó dùng so với một lần trước tốc độ nhanh hơn xông về Diệp Viễn. Nhìn thấy đại bạch sa lần nữa hướng về mình đánh tới, Diệp Viễn vẫn như cũ cùng trước đó, muốn tránh đi đại bạch sa xung kích, sau đó lại thử nghiệm thu lấy. Kết quả lần này Diệp Viễn mặc dù tránh đi đại bạch sa đầu va chạm, nhưng cũng không có tránh đi đại bạch sa phần đuôi quật. Diệp Viễn phía sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu một cái đuôi, đem Diệp Viễn tại hải trung đánh đi ra chừng 10m xa. Đây là Diệp Viễn lần thứ nhất bị sinh vật biển đánh cho chật vật như thế. Cho dù là lúc trước Long Vương, cũng không có để cho mình ăn thiệt thòi lớn như thế. Diệp Viễn thu hồi trước đó khinh thị tâm thái, bắt đầu chăm chú đối đãi lên, trước mắt cái này nhìn vẫn như cũ rất nhỏ nhắn xinh xắn đại bạch sa. Dĩ vãng kinh lịch, mỗi khi mình tại hải trung gặp phải nguy hiểm lúc, đều sẽ đem đối thủ đưa vào không gian sau đó liền không có sau đó. Nhưng lần này lại hoàn toàn không giống. Cái này đại bạch sa không biết nguyên nhân gì, có thể chống cự mình thu lấy. Tình huống như vậy không chỉ có là tại trong hải dương, cho dù là trên lục địa cũng là lần thứ nhất phát sinh. Dĩ vãng xảy ra chuyện như vậy, kia nguyên nhân chỉ có một cái, chính là bị thu lấy đông tây, thể trọng vượt ra khỏi mình tinh thần lực cực hạn. Nhưng trước mắt cái này đại bạch sa, vô luận là thể tích vẫn là trọng lượng bên trên đều xa xa không có đạt tới cực hạn của mình. Cái này để Diệp Viễn không thể coi thường. Xem ra chính mình đối không gian hiểu rõ còn chưa đủ toàn diện, đại bạch sa lần thứ 3 hướng về Diệp Viễn xung kích. Lần này tốc độ lại nhanh mấy phần. Diệp Viễn sẽ rất ít đối một chút sinh vật biển hạ sát thủ. Dù sao cũng là mình xông vào người ta lãnh địa, cho nên mỗi lần Diệp Viễn không phải thuần phục chính là thu lấy, cũng không có đối với sinh vật đuổi tận giết tuyệt. Nhưng lần này không giống, lần này đại bạch sa là chủ động công kích mình, hơn nữa còn một bộ không chết không thôi bộ dáng. Cho nên Diệp Viễn cũng không có ý định lưu thủ. Hắn vận chuyển không thủy quyết tại đại bạch sa tiến lên lộ tuyến bên trên, ngưng tụ lại từng mai vô hình nước châm. Đại bạch sa thật giống như không nhìn thấy trước mặt nước châm, vẫn như cũ tốc độ không giảm trực tiếp hướng về Diệp Viễn vọt tới. Đi chết đi. Diệp Viễn cắn răng, phát động nước châm. Có thể để Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới chính là kia đều có thể đâm xuyên cự luân đáy thuyền nước châm đánh vào đại bạch sa trên thân, liền như là phổ thông cương châm đánh vào trên miếng sắt, hoàn toàn đối đại bạch sa không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nước châm không chỉ có không có thương tổn đến cái này đặc thù đại bạch sa, càng là ngay cả tốc độ của nó đều không có làm được chậm lại. Mắt thấy đại bạch sa liền muốn đụng vào chính mình, lần này Diệp Viễn khả không dám kinh thường, lại dùng cực hạn tránh né. Hắn tác dụng tốc độ nhanh nhất, hướng về thân thể bên trái tận lực rời xa cái này đại bạch sa. Cứ như vậy, cái này một người một cá mập va chạm vừa trốn, tại nước sâu 3000 gạo hải vực bắt đầu đánh giằng co. Không phải Diệp Viễn không muốn chạy trốn, mà là tốc độ của hắn tránh né đại bạch sa còn miễn cưỡng. Thật muốn chạy trốn, tại tuyệt đối phương diện tốc độ, hoàn toàn là bị cái này đại bạch sa nghiền ép. Thu lấy vô hiệu, nước châm vô hiệu, tốc độ không sánh bằng. Có thể nói Diệp Viễn trong nước mấy đại sát thủ giản toàn bộ mất đi hiệu lực, đây là Diệp Viễn đạt được không gian về sau nhất chật vật một lần. Hắn cũng nghĩ qua, dứt khoát mình trực tiếp trốn vào không gian được rồi. Nhưng hắn lại sợ mình thật tiến vào không gian về sau, kia Thạch Châu coi như hoàn toàn bại lộ tại hải trung. Liên Diệp Viễn đối cái này Đại Bạch Sa hiểu rõ, chỉ từ trong ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra, cái này Đại Bạch Sa tuyệt đối trí thông minh muốn nghiền ép đồng loại của nó. Cho nên Diệp Viễn không dám đánh cược, hắn là thật sợ cái này Đại Bạch Sa đem Thạch Châu nuốt vào trong bụng. Nhưng muốn nói Diệp Viễn cứ như vậy dạng rông dài nhất định phải chết cũng không hẳn vậy. Dù sao mình không gian hiện tại thực nhiều một cái cửa ra, đó chính là Long Mộ Đảo thượng cổng không gian. Chương 628, thể lực tiêu hao. Chương 628, thể lực tiêu hao. Nếu như mình Thạch Châu cái gọi là vị trí không thể đi ra, Diệp Viễn hoàn toàn có thể lợi dụng Long Mộ Đảo thượng cổng không gian trở về. Nhưng cứ như vậy liền không có cách nào cùng Hứa Hàng giải thích, mình hảo hảo đang đánh vớt trên thuyền, làm sao đột nhiên liền có thể trở lại Lam Đảo thị. Cho nên đây cũng là Diệp Viễn chậm chạp không có trốn vào không gian nguyên nhân. Dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn làm như vậy tốt. Theo thời gian trôi qua, Đại Bạch Sa tốc độ công kích cũng đang giảm xuống. Diệp Viễn lại cược, đang đánh cược cái này Đại Bạch Sa lấy chính mình không có cách nào sau sẽ rời đi. Nhưng hắn giờ phút này thân thể cũng không chịu nổi. Trước đó bị Đại Bạch Sa cái đuôi vung đánh vào phía sau kia một chút, vẫn là rất đau. Hiện tại Diệp Viễn, thể lực trước nay chưa từng có mỏi mệt, lại thêm phía sau đau rát đau nhức. Hắn là thật không biết mình cùng Đại Bạch Sa thể lực ai trước gặp mặt nguồn. Mỗi lần tránh né Đại Bạch Sa công kích đồng thời, hắn cũng thử phản kích. Giáo săn cá, nước châm, truy thủ, khảm đao, súng tiểu liên. Nếu có người ở chỗ này, liền sẽ nhìn thấy mỗi lần Đại Bạch Sa công kích Diệp Viễn thời điểm, hắn đều sẽ dùng khác biệt vũ khí đang tiến hành phản kích. Thực để hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là, cái này Đại Bạch Sa ra liền giống với là chống đạn kim loại. Vô luận Diệp Viễn xuất ra dạng gì vũ khí đi công kích, đều không phá nổi cái kia nhìn cũng không dày đặc vỏ ngoài. Ni mã, cái này bất phá phòng lão tử còn thế nào chơi? Diệp Viễn cũng coi là biết rõ, cái này Đại Bạch Sa tuyệt đối không phải là phổ thông Đại Bạch Sa. Liên vẹn vẹn nói nó cái này cứng rắn vỏ ngoài, liền không khả năng là Đại Bạch Sa có thể có. Hiện tại hắn đã không muốn đi suy tư, hắn tất cả lực chú ý đều bỏ vào cảm giác bên trên. Không có cách, theo thể lực hạ xuống, mình tránh né tốc độ cũng đang giảm xuống. Nếu như dựa theo cái này hạ xuống trình độ tới nói, lại có mấy lần xung kích, Diệp Viễn liền không có thể lực lại né tránh Đại Bạch Sa va chạm đến lúc đó, coi như mình không muốn có đầu rút cổ về không ở giữa cũng không được Đại Bạch Sa một lần nữa xung kích tới. Diệp Viễn nhìn nhau cái kia băng lãnh vô tình, không có một tia tình cảm ba động con mắt đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì. Cảm giác của hắn toàn bộ tập trung ở Đại Bạch Sa bộ mặt hai bên vị trí, nơi này có đại lượng cái hố nhỏ đường Diệp Viễn phát hiện tới đây thời điểm, thật giống trực tiếp cho mình một bàn tay, mình thật bị mình cho ngu chết rồi, làm sao đem trọng yếu như vậy khí quan quên mất. Cá mập sở dĩ có thể cự ly xa truy tung con mồi, chủ yếu là bởi vì cá mập có một loại phi thường đặc thù khí quan, đó chính là Lorenzini bụng ấm. Cái này bụng ấm sinh trưởng tại cá mập bộ mặt hai bên vị trí, cụ thể hình dạng chính là có đại lượng cái hố nhỏ, nhan sắc chủ yếu hiện ra màu đen. Cái này khí quan sớm tại thế kỷ 17 cũng đã bắt đầu phát hiện nghiên cứu, thẳng đến thế kỷ 20 mới biết rõ ràng cái này khí quan công năng. Tại những này cái hố nhỏ ở trong có một loại tính tự cảm thụ tính tinh thể, như những này tinh thể chủ yếu tác dụng chính là kiểm trắc yếu điện trường. Mà lại cái này khí quan là cực kỳ mẫn cảm có thể kiểm trắc đến mỗi bình phương centimet 15 ức phần có một vốn điện áp. Cũng chính là nương tựa theo dạng này cực kỳ tinh chuẩn khí quan, cá mập liền có thể ở bên ngoài mấy km cảm nhận được thụ thương con mồi. Mà đối với cá mập tới nói, dạng này khí quan hiện ra sắp xếp trạng phân bố tại bộ mặt hai bên, cái này cũng khiến cho cá mập có thể tốt hơn đi cảm thụ điện trường biến hóa. Mọi người hẳn là cũng đều biết, cá mập tại tới trước lúc thường thường đều là tả hữu không ngừng lắc lư, đây cũng là bởi vì cá mập cần tại khác biệt phương vị phía trên tiến hành không ngừng quét hình, kỳ thật rất giống chúng ta biết rõ lôi đạt đồng dạng. Lần nữa tránh thoát Đại Bạch Sa va chạm về sau, Diệp Viễn thật nhanh tại Đại Bạch Sa đầu chúng quanh ngưng tụ ra nước châm. Lần này nước châm muốn so trước đó thô to một chút, đương nước châm ngưng tụ hào trong nháy mắt, Diệp Viễn khống chế nước châm hướng về Đại Bạch Sa lỗ Genzini bụng ấm vị trí đâm tới. Một đạo tơ máu hôn tạm nước biển phiêu lưu nhi ra. Xong rồi, Diệp Viễn tâm dài cuồng hỉ, rốt cuộc tìm được cái này Đại Bạch Sa nhược điểm. Một kích có hiệu quả về sau, Diệp Viễn sẽ không lại cho Đại Bạch Sa bất kỳ cơ hội nào. Vô số nước châm điên cuồng hướng về Đại Bạch Sa lỗ Genzini bụng ấm đâm tới. Diệp Viễn biết, cơ hội thoáng qua liền mất, đương vô số nước kim châm tại Đại Bạch Sa đầu hai bên cái hố nhỏ bên trong sau. Cái này hung mãnh vô cùng Đại Bạch Sa rốt cuộc không còn công kích Diệp Viễn. Thay vào đó là tại hải trung không ngừng lăn lộn. Diệp Viễn cẩn thận tiếp cận đến Đại Bạch Sa bên người. Phát hiện Đại Bạch Sa đích thật là không cách nào lại nhìn thấy phương vị của mình sau. Hắn lúc này mới đem một viên nỗi lòng lo lắng để xuống. Công kích ta một đêm, hiện tại cuối cùng đến phiên sự phản kích của ta. Diệp Viễn xuất ra giáo săn cá, đối Đại Bạch Sa ỉ vào miệng rộng bắn một phát. Giáo săn cá bắn đi ra kia mang theo gai ngược mũi tên, thẳng tắp đâm vào Đại Bạch Sa trong miệng. Gãy để nguyên bản ngay tại trong nước không ngừng rẽ rùa Đại Bạch Sa, lần nữa mãnh liệt lan lộn, tùy theo mà đến là một mảnh máu đỏ tươi hỗn hợp ở trong nước biển, biến thành một đoàn đỏ tươi huyết vụ. Không thể không nói, cái này Đại Bạch Sa hay là vô cùng ương ngạnh, tại Diệp Viễn nghiệt giết 20 phút sau, y nguyên còn tại chống cự. Nhưng theo thời gian trôi qua, Đại Bạch Sa chống cự cường độ càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng Diệp Viễn đều không đành lòng lại xuống sát thủ. Thời khắc này Đại Bạch Sa, miệng bên trong toàn bộ là các loại giáo săn cá, chỉ cần Diệp Viễn không gian giải lại cái này Đại Bạch Sa cơ hồ thử một lần. Nhìn xem thoi thóp Đại Bạch Sa, Diệp Viễn chậm tay chậm tới gần, cuối cùng đương Diệp Viễn tay chạm đến da của nó một sát na, Đại Bạch Sa biến mất không thấy gì nữa. Thở ra một hơi, cuối cùng kết thúc. Kéo lấy mọi mệt thân thể trở về vớt thuyền. Diệp Viễn cũng không quan tâm có phải hay không sẽ bị người khác phát hiện. Bởi vì hắn hiện tại vô luận là thể lực vẫn là tinh thần lực đều đã ở vào một cái tiêu hao trạng thái. Trở lại thuyền đánh cá, không đi quản kia mấy tên thủy thủ ánh mắt khác thường, trực tiếp đi trở về mình nghỉ ngơi khoang thuyền. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, bỏ đi trên người mình kia đã sớm bị nước biển ướt nhẹp quần áo. Ngay cả tắm cũng không còn khí lực đi tẩy hắn, trực tiếp ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Lúc này Diệp Viễn liền nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, những chuyện khác chờ hắn tỉnh lại nói. Diệp Viễn trở lại trên thuyền, đã là sáng sớm, nhìn thấy hắn từ hải trung trở về không ít người đương hứa hàng sáng sớm dậy, liền nghe tới tay hạ nhân báo cáo, nói là Diệp Viễn sáng sớm ra biển bơi lội đi. Không sai, các thủy thủ chính là giống như vậy hứa hàng hồi báo. Rất xem thêm đến Diệp Viễn người, đều cho là hắn là sáng sớm xuống biển bơi lội đi. Mặc dù không ai nhìn thấy hắn là thế nào đi xuống, nhưng các thủy thủ vẫn là cho rằng như vậy. Khi biết được tin tức này về sau, Hứa Hàng khỏe miệng có chút dương lên. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Viễn lại nhàm chán như vậy, dậy sớm liền đi xuống biển rèn luyện thân thể. Từ đối với Diệp Viễn hiểu rõ, Hứa Hàng đã nhận định Diệp Viễn là xuống biển đi tìm thiên thạch đi. Cũng không biết hắn có hay không đạt được manh mối. Nhưng khi hắn nóng vội đi vào Diệp Viễn buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị kỹ càng tốt hỏi một chút Diệp Viễn có phải hay không lại thiên thạch manh mối lúc, phát hiện Diệp Viễn chính mặc một cái nhỏ bên trong ca nằm ở trên giường đang ngủ say. DS, cảm tạ đêm lạnh độc câu khách đại lao 500 kỳ đi ẩn tiền khách thưởng, chương 629. Video. Chương 629, video. Trông thấy Diệp Viễn cái dạng này, Hứa Hàng đành phải lặng lẽ rời khỏi buồng nhỏ trên tàu. Xem ra, gia hỏa này mệnh không nhẹ. Vẫn là không nên quấy rầy hắn, không biết lúc này đem hắn đánh thức. Tiểu tử này sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân sự tình cho mình. Hứa Hàng nghĩ như vậy, cùng phân phó thủ hạ đừng đi quấy rầy Diệp Viễn. Làm xong những này, Hứa Hàng mới đi đến họp nghị thất, cùng những cái được gọi là chuyên gia bắt đầu nghiên cứu như thế nào tiến hành tiếp xuống vất thời ánh nắng xuyên thấu qua hình tròn cửa sổ thủy tinh, chiếu xạ tại tuyết trắng thượng. Diệp Viễn mở to mắt, bởi vì mặt trời quá mức chói mắt, chỉ có thể híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ ngoài cửa sổ vị trí của mặt trời bên trên phán đoán, lúc này đã là lúc xế chiều. Ngồi ở trên giường Diệp Viễn, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ. Trong đầu nhớ lại tối hôm qua cùng con kia đặc thù đại bạch sa, tại đáy biển vật lộn tràn diện. Vốn cho là mình mặc dù không tính là hải hạ vô địch, nhưng tin tưởng tự vệ không có vấn đề hắn. Lần này xem như để thần bí hải dương thật sâu thượng bài học, xem ra là mình khinh thường. Nếu như không phải tại cuối cùng tìm tới đại bạch sa nhược điểm, từ đó đánh bại con kia đại bạch sa, vậy bây giờ mình sẽ là như thế nào tình huống? Diệp Viễn cũng không dám suy nghĩ. Nhớ tới con kia đại bạch sa, Diệp Viễn cảm giác thật nhanh tiến vào không gian. Hắn phải biết con kia đại bạch sa hiện tại đến tột cùng chết hẳn không có. Nhìn xem tại không gian hòn đảo bên trên, nơi hẻo lánh bên trong xem đại bạch sa thi thể, Diệp Viễn lúc này mới an tâm lại. Lúc trước đem đại bạch sa thu vào không gian, hắn sợ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên liền đem cái này đại bạch sa cất đặt tại hòn đảo nơi hẻo lánh bên trong. Sở dĩ không đem đại bạch sa bỏ vào trong nước đó là bởi vì hắn không rõ ràng, cái này đặc thù đại bạch sa đến tột cùng có hay không cùng hắn làn ra đồng dạng biến thái năng lực khôi phục. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, coi như ngươi tại biến thái, dù sao cũng là trong nước sinh vật. Ta đem ngươi đặt ở trên lục địa, cũng không tin ngươi còn có thể sống sót. Bây giờ thấy đại bạch sa thi thể, cũng đã chứng minh ý nghĩ của mình là chính xác. Vô luận cỡ nào biến thái sinh vật biển, rời đi nước, chung quy là không có cách nào sinh tồn được. Gọi tới một người máy, phân phó hắn dùng chủy thủ cắt đại bạch sa thi thể, hắn đối cái này đại bạch sa da cá là tràn đầy hứng thú. Phải biết một chương đạn đều đánh không thủng da cá, là cỡ nào khó được một kiện bà bối. Diệp Viễn khả sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đông tây là tốt đông tây, có thể để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, cho dù là đại bạch sa đã tử vong, nhưng cái kia một thân da cá vẫn như cũng là cứng cỏi vô cùng. Người máy dao găm trong tay, căn bản là cho đã chết đi cá mập, không tạo được bất kỳ tổn thương. Càng như vậy, Diệp Viễn đối chương này cá mập ra thì càng làm hứng thú. Thử nghĩ một chút, nếu như mình có thể mặc vào dạng này một chương cá mập ra, chế tác đồ lặn hạ nhập hải trung. Như vậy an toàn của mình hệ số sẽ càng thêm ổn thỏa, đổi lấy cơ điện, tại người máy không ngừng cố gắng dưới, rốt cục cắt cá mập ra. Người máy dựa theo Diệp Viễn mệnh lệnh, thận trọng lột cái này chương này vô cùng cứng cỏi cá mập ra. Nhìn đến đây, Diệp Viễn liền không lại đi chú ý những thứ này. Dù sao đem nhiệm vụ giao cho người máy đi làm, hắn vẫn tương đối yên tâm. Suy nghĩ một chút, qua một thời gian ngắn, mình sẽ lại dạng này một chương cá mập ra chế ra áo lặn, Diệp Viễn tâm bên trong liền đắc ý cảm giác thu hồi, là thời điểm ra ngoài nhìn một chút. Nếu không mình ở tại buồng nhỏ trên tàu cả ngày, tại Hứa Hàng nơi đó cũng bàn giao không đi qua không phải. Đương Diệp Viễn cương vừa đi ra buồng nhỏ trên tàu, liền phát hiện hôm nay bong tàu bên trên người đều là một mặt nghiêm túc. Ngay tại hắn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa Hứa Hàng đang hướng về phía bên mình đi tới. "Tiểu Viễn, ngươi cùng ta đến một chuyến." Hứa Hàng một mặt nghiêm túc nói. Không đợi Diệp Viễn nói chuyện, hắn liền lôi kéo Diệp Viễn hướng về vớt thuyền phòng họp đi đến. Đi vào phòng họp, nơi này giống tuyết, không có bất kỳ người nào tại. Chuyện gì làm cho khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ thiên thạch đã bị phát hiện? Diệp Viễn vì làm dịu Hứa Hàng trên mặt kia vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi khai một câu trò đùa. Hứa Hàng không có dựng lý Diệp Viễn, mà là tự mình tại một đài trước máy vi tính không ngừng điều chỉnh thử. Diệp Viễn nhìn thấy, Hứa Hàng tại một cái viết tuyệt mật cặp văn kiện dài, tìm ra một cái video, sau đó ấn mở. "Ngươi xem trước một chút cái này." Hứa Hàng toàn bộ hành trình một mặt nghiêm túc, làm cho Diệp Viễn tâm cũng khẩn trương. Diệp Viễn nhìn về phía video, nhìn ra được, video này là tại hải hạ quay chụp. Nhìn xem quay chụp góc độ, hẳn là tàu ngầm hoặc camera một loại thiết bị quay chụp ra. Xuất hiện ở đèn pha tác dụng dưới, coi như rõ ràng. Diệp Viễn liếc mắt liền nhìn ra, video này quay chụp chiều sâu, tuyệt đối vượt qua đáy biển 2000 dặm. Nếu như đổi lại người khác, hẳn là đối video này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao có rất ít người loại có thể nhìn thấy 2000 dặm hải hạ cảnh tượng. Thực đối với Diệp Viễn, dạng này video là một điểm lực hấp dẫn đều không có. Hắn không biết Hứa Hàng vì cái gì lôi kéo mình tới, nhìn đoạn này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì video. Nhưng từ đối với Hứa Hàng tín nhiệm, hắn vẫn kiên nhẫn quan sát xuống dưới. Ngay tại Diệp Viễn nhìn hơi không kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên trong video hình ảnh lại biến hóa. Trong video, không còn là kia đen như mực đã hình thành thì không thay đổi đáy biển thế giới, đột nhiên tại video hình ảnh dài, xuất hiện một con tướng mạo cực kỳ khủng bố, miệng đầy răng nanh, thân thể sẽ còn phát sáng, tại đáy biển giống như ưu linh tồn tại quái xà. Quái xà này mở ra kêu miệng lớn, một ngụm liền cắn lấy tàu ngầm bên trên. Tiếp xuống video liền không có bất luận cái gì hình tượng. Biển sâu Hắc Long Ngư, nghe nói qua sao? Hứa Hàng thanh âm có chút run rẩy hỏi hướng Diệp Viễn. Mặc dù cái video này hắn hôm nay đã nhìn vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn đều sẽ mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Cho nên hắn tại đặt câu hỏi thời điểm, thanh âm đã mang theo thanh âm rung động. Tuy nói Hứa Hàng là một cái rất kiên cường hắn tử, nhưng đối với loại này lạ lẫm mà thần bí sinh vật, hắn vẫn là bản năng có e ngại. Diệp Viễn nghe được Hứa Hàng vấn đề, cũng không có trả lời ngay, mà là chăm chú tại não hải trung suy tư có quan hệ biển sâu Hắc Long Ngư tư liệu. Biển sâu Hắc Long Ngư tư liệu rất ít. Cho dù là Diệp Viễn đại dương này chuyên nghiệp đại tốt nghiệp cũng chỉ là trong đầu hồi ức ra một chút xíu có quan hệ hắn giới thiệu. Biển sâu Hắc Long Ngư, cũng lại người gọi hắn sâu hải long cá, là trên thế giới quái dị nhất sinh vật một trong. Nó có thật to đầu, kéo lấy thật dài thân thể, cằm lại phát sáng khí, miệng đầy vừa dài vừa nhọn răng nanh, nhìn xem đều để người rụt rè. Chỉ cần gặp qua sâu hải long cá cái này kinh khủng tướng mạo người, đều sẽ khắc sâu ấn tượng. Sâu hải long cá thuộc về miệng lớn cá mắt, là một loại hung ác kẻ săn mồi. Nó bình thường sinh hoạt tại 1500-2500 mễ thâm đáy biển, hình thể bình thường đều không thế nào lớn. Trong video quái ngư, chỉ từ một chút đặc thù nhìn lại, cùng sâu hải long cá hoàn toàn chính xác vô cùng ăn khớp. Nhưng cái này long ngư hình thể, rõ ràng là so Lam Tinh đã biết sâu hải long cá phải lớn ra vô số lần. Chỉ từ kia một ngụm, liền có thể nuốt vào nửa cái tàu ngầm đại đầu. Không khó suy đoán ra, xuất hiện tại trong video sâu hải long cá, ít nhất cũng phải tại mấy chục mét chiều dài. Chương 630. Biển sâu Hắc Long Ngư. Chương 630. Biển sâu Hắc Long Ngư. Chẳng lẽ lại là một cái đặc thù loài cá? Diệp Viễn thật nhanh điều chỉnh một chút video phát ra tiến độ. Cuối cùng đem video dừng lại tại, đầu này sâu hải long cá mở ra kia miệng lớn, cắn về phía tàu ngầm một cái mắt. Nhìn xem trên tấm hình kia không nhìn thấy cái đuôi sâu hải long cá, lại liên tưởng hôm qua mình gặp phải con kia làn da dị thường cứng cỏi đại bạch sa. Chẳng lẽ vùng biển này chỗ sâu đều là loại này kỳ quái đến không thể tưởng tượng nổi sinh vật? Nếu quả thật nếu là như thế, vậy cái này phiến hải vực coi như có ý tứ. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không thể đem tối hôm qua tại đáy biển phát sinh sự tình nói cho Hứa Hàng biết. Thế là hắn mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hứa Hàng. Đầu này sâu hải long cá hình thể có phải hay không có chút quá lớn? Video này là thế nào đạt được? Hứa Hàng không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà biết hẻo lánh như vậy sâu hải long cá, còn có thể một chút nói ra trong video long ngư trô đặc biệt. Ngươi nếu biết sâu hải long cá ta liền không cho ngươi giới thiệu. Chúng ta nhìn thấy đoạn video này, là sáng hôm nay nước Mỹ tàu ngầm quay chụp xuống tới nhi sự kiện phát sinh ngay tại chúng ta vùng biển này. Bởi vì lại đầu này biến dị sâu hải long cá xuất hiện, chúng ta vớt kế hoạch cũng có chỗ cải biến. Theo ta được đến tin tức, các nước đều đã phái chiến đấu tàu ngầm tới, cái này cho chúng ta vớt lại tăng lên không nhỏ độ khó. Diệp Viễn đối các quốc gia phái tới tàu ngầm cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại đối mặt nhiều lần bên trong long ngư càng cảm thấy hứng thú. Hắn rất muốn biết, cái này biến dị long ngư, cùng tối hôm qua mình gặp phải biến dị đại bạch sa có phải hay không bởi vì một loại nào đó vật chất mới sinh ra biến dị. Vẫn là nói đây chỉ là một trùng hợp, tại cùng một mảnh khu vực, gặp phải hai con sinh vật biến dị. Bất quá Diệp Viễn càng tin tưởng là cái trước khả năng lớn hơn một chút. Không phải làm sao trùng hợp như vậy, tại như thế lớn trong hải dương, hai con sinh vật biến dị đồng thời sẽ xuất hiện tại đồng ý cái hải vực. Mà lại bọn hắn có cộng đồng đặc điểm, đó chính là tính công kích vô cùng mạnh. Cũng không biết trong video đầu này long ngư làn da có hay không mình gặp phải đại bạch sa biến thái như vậy. Nếu như đồng dạng biến thái, sâu như vậy hải long ngư tướng sẽ là một đầu so con kia đại bạch sa sinh vật càng đáng sợ. Dù sao sâu hải long cá lực cắn, nhưng là muốn so đại bạch sa còn phải mạnh hơn không ít. Trong video người làm sao dạng? Diệp Viễn phi thường quan tâm điểm ấy, dù sao nếu như những người kia còn sống, cái kia hẳn là đạt được so video hữu dụng hơn số liệu ra. Hứa Hàng lắc đầu. Mất liên lạc đến bây giờ cũng không có tìm được kia chiếc tàu ngầm tung tích. Diệp Viễn nghe Hứa Hàng trả lời, hít vào ngụm khí lạnh. Không phải là bị kia long ngư ăn đi? Nếu như nói như vậy, kia long ngư hình thể coi như quá kinh khủng. Hứa Hàng mặt nghiêm túc bên trên, lộ ra cười khổ biểu lộ. Hiện tại tất cả mọi người đều muốn biết kia chiếc tàu ngầm đi đâu, không phải các quốc gia cũng sẽ không vận dụng chiến đấu tàu ngầm. Hiện tại bởi vì đầu này long ngư xuất hiện, tất cả vớt thuyền đều đình chỉ công việc sưu tầm, đều sợ lại bị đầu này long ngư tập kích. Diệp Viễn chăm chú nghe Hứa Hàng nói sự tình. Hứa Hàng nói cuối cùng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thế là chuyện thay đổi mà hỏi. Đúng rồi Tiểu Viễn, ngươi tối hôm qua là không phải xuống biển. Ngươi có phát hiện gì không? Diệp Viễn không muốn để cho người biết mình tay không tại dưới nước giết chết một con biến dị đại bạch sa, cho nên hắn giả ngu hỏi ngược lại. Ngươi cho là ta có thể phát hiện cái gì? Nếu như ta gặp phải đầu này long ngư, ta còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phim sao? Diệp Viễn hỏi lại, để Hứa Hàng nguyên bản còn mang theo hy vọng tâm, nhanh chóng bình tĩnh lại đúng như là Diệp Viễn nói như vậy, vô luận là ai, tại đáy biển gặp phải đầu này long ngư thật rất khó có cơ hội sống sót. Không thấy như vậy một cái cỡ nhỏ tàu ngầm, đều bị long ngư tập kích mất liền là sao? Cái này muốn đổi tập là người, còn không bị một ngụm nuốt mất. Không khí của phòng họp lâm vào yên tĩnh. Hai người ai cũng không nói gì. Diệp Viễn không nói lời nào, là đang tự hỏi nếu như chính mình gặp phải đầu này long ngư, giết chết nó hoặc là chạy trối chết cơ hội lớn đến bao nhiêu. Dù sao từ trong video không khó phát hiện, đầu này long ngư hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng du động tốc độ cũng không nhanh. Nếu như hắn chỉ có cái tốc độ này, Diệp Viễn có lòng tin cho dù là đánh không lại long ngư, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nhi Hứa Hàng không nói lời nào, thì là lâm vào thật sâu suy nghĩ. Hắn đang nghĩ, làm sao có thể dẫn trước các quốc gia vớt thuyền, dẫn đầu phát hiện thiên thạch hạ lạc. Hắn có lòng muốn để Diệp Viễn xuống biển đi giúp xem mình tìm kiếm thiên thạch. Nhưng đột nhiên xuất hiện đầu này kinh khủng long ngư, để hắn không có khả năng mở miệng nói ra loại yêu cầu này. Dù sao có khủng bố như vậy sinh vật ở phía dưới, để Diệp Viễn xuống biển cái này cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Vậy các ngươi hiện tại có tính toán gì? Tiếp tục vớt vẫn là chờ đến tiêu diệt hết đầu kia long ngư sau lại tìm kiếm? Diệp Viễn dẫn đầu đánh vỡ loại trầm mặc này bầu không khí, mở miệng hỏi hướng Hứa Hàng.
Ta cũng không biết, phía trên ra lệnh cho ta là hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Nhìn ra được, Hứa Hàng hiện tại trong lòng là mâu thuẫn. Diệp Viễn vô vô bờ vai của hắn, an ủi. Vậy trước tiên các loại, ta không tin những cái kia lệnh ra kết quả lao về bước lên nguy hiểm tính mạng đi tìm, tin tưởng long ngư sự tình rất nhanh liền có thể giải quyết. Hy vọng như thế đi. Hứa Hàng bất đắc dĩ thở dài. Hai người một trước một sau rời đi phòng họp đối với Hứa Hàng tới nói, hiện tại hắn thời gian vẫn là rất quý giá. Không muốn cho rằng xuất hiện long ngư về sau, những này vớt thuyền liền không có sự tình làm, nghĩ như vậy liền mười phần sai. Mặc dù không thể để cho giới người đi, nhưng giống một chút hải hạ người máy, đáy biển các quang camera vẫn là có thể lợi dụng. Chỉ là những này cùng cỡ nhỏ vớt tàu ngầm so sánh, liền đã mất đi rất nhiều tính linh hoạt. Hứa Hàng trở về phòng điều khiển, Nhi Diệp Viễn thì là một người về tới nghỉ ngơi khoang thuyền. Một cái buổi chiều, Diệp Viễn không còn đi ra khoang thuyền của mình. Liền ngay cả cơm tối cũng đều là mình ở trong không gian lấy ra. Nhi toàn bộ vớt thuyền, giống như là quên lãng trên thuyền còn có Diệp Viễn một người như vậy. Ai cũng sẽ không đi để ý một cái đến lẫn vào đời thứ hai. Ban đêm đúng hạn mà tới, thời khắc này Diệp Viễn thân hình như con báo giảo hoạt. Tại tất cả mọi người không nhìn thấy hắn tình huống dưới, lặng yên không tiếng động tiến vào hải trung. Hắn lần này xuống biển, cũng không phải là muốn đi tìm kiếm viên kia, các nước đều nóng mắt thiên thạch, mà là xuống tới tìm kiếm đầu kia biến dị long ngư. Hắn rất muốn biết rõ ràng bên này hải hạ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vô luận cá mập trắng cũng tốt, long ngư cũng được, hắn cũng không tin tưởng thật chính là như vậy trùng hợp đồng thời sẽ có hai con sinh vật biến dị xuất hiện tại cùng một mảnh hải vực. Vì giải khai lòng hiếu kỳ của mình, Diệp Viễn đêm nay quyết định lại một lần nữa tiến vào hải trung dò xét. Hạ nhập hải trung sau Diệp Viễn, tốc độ cao nhất hướng về biển sâu bơi đi. Hắn tin tưởng, cho dù là long ngư xuất hiện ở đây, cũng không có khả năng xuất hiện tại 1000m trở lên thiện thủy khu vực. Đương Diệp Viễn một hơi lặn xuống đến 4000m thâm hải vực lúc, cũng không có phát hiện đầu kia long ngư bóng dáng. Như cảm giác của hắn, tại cái này độ sâu trong nước biển, cũng chỉ có thể thăm dò phương viên mấy dặm diện tích. Chuyện này với hắn tìm kiếm đầu kia long ngư là tương đương không hữu hảo. Chương 631, đỏ tía tảng đá. Chương 631, đỏ tía tảng đá. Diệp Viễn thả chậm du động tốc độ, bắt đầu chẳng có mục đích tại vùng biển này tìm kiếm lấy có khả năng xuất hiện long ngư địa phương. Ngay tại Diệp Viễn buồn bực ngán ngẩm tìm kiếm lấy long ngư bóng dáng thời điểm, đột nhiên một khối màu đỏ tím tảng đá hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bơi tới phụ cận, cẩn thận quan sát khối này bị tảo biển che lại hơn phân nửa đỏ tía tảng đá. Từ tảng đá ngoại hình bên trên nhìn, hẳn là nào đó một khối lớn tảng đá bởi vì cùng bật cứng chạm vào nhau, từ đó rụng xuống. Diệp Viễn đưa tay thử cầm lấy, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con một khối đá, vậy mà chừng trăm cân trọng lượng. Nếu không phải Diệp Viễn thân thể đạt được hệ thống cải tạo, hiện tại hắn khí lực hoàn toàn là một người bình thường mấy lần. Thật đúng là khó mà nói có thể hay không làm động đậy khối này, nhìn cũng không lớn tảng đá. Đương Diệp Viễn tay vừa đụng chạm lấy khối này đỏ tía tảng đá trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở âm hưởng. Chúc mừng túc chủ, phát hiện hy hữu năng lượng nguyên. Trước mắt ngài lại hai lựa chọn. Một, có thể chế tác thành cao áp co lại nguồn năng lượng khối. Hai, nhưng hối đoái thành hệ thống điểm tích lũy 50.000 điểm. Ừm. Diệp Viễn nghe náo hải trung thanh âm nhắc nhở. Từ thanh âm nhắc nhở dài, Diệp Viễn nghe được hai cái mình chưa từng có nghe qua danh từ. Một cái là hy hữu năng lượng nguyên, một cái là cao cấp áp xúc nguồn năng lượng khối. Mà lại, đây là hệ thống lần thứ nhất cho mình tập lựa chọn cơ hội. Trước kia vô luận là được cái gì, hệ thống sẽ chỉ nhắc nhở mình, cái này đông tây có thể đổi lấy nhiều ít điểm tích lũy. Hôm nay cái này không biết tên đỏ tía tảng đá, vậy mà có thể chế tác thành Diệp Viễn chưa nghe nói qua cao áp nguồn năng lượng khối. Nghe tên xa lạ, Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, không biết cái này áp xúc nguồn năng lượng khối cùng mình nhà máy xử lý rác thải sản xuất ra phổ thông nguồn năng lượng khối lớn bao nhiêu khác nhau. Bất quá chỉ từ danh tự bên trên nghe, liền cao đại thượng thật nhiều. Phải biết, Diệp Viễn nhà máy xử lý rác thải sản xuất ra nguồn năng lượng khối tác dụng vẫn là rất lớn. Không chỉ có thể đổi lấy một chút điểm tích lũy, còn có thể vì một số hệ thống bên trong hối đoái ra thiết bị cung cấp nguồn năng lượng nhu cầu. Trước đó không có nguồn năng lượng khối thời điểm, giống hồi vị tiểu dây chuyển sản xuất chỉ có thể dùng điện đến thỏa mãn. Nhưng ngày kế, kia dây chuyển sản xuất dùng lượng điện, đơn giản chính là làm tinh đồng dạng dây chuyển sản xuất mấy lần. Lúc bắt đầu Diệp Viễn cũng bởi vì thiết bị dùng điện đại nhân nhi đau lòng. Thẳng đến lại nguồn năng lượng khối về sau, Diệp Viễn mới phát hiện, cái kia có thể nguyên khối thật là tốt đông tây. Một khối giá trị chỉ có 20 điểm tích lũy nguồn năng lượng khối, vậy mà có thể cho một đầu dây chuyển sản xuất cung cấp năng lượng một cái tuần lễ. Nhìn xem trong tay khối này cũng không lạ thường tảng đá, Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến, cái này sẽ không phải chính là Hứa Hàng bọn hắn muốn tìm thiên thạch à. Không phải làm sao cũng nói không đi qua, tại cái này sâu chính hải trung vậy mà trùng hợp như vậy liền phát hiện như thế một khối hy hữu năng lượng nguyên. Diệp Viễn khả sẽ không cứ như vậy lãng phí hết thật vất vả tìm tới hy hữu đông tây. Hắn nghĩ tới mình vừa mới đạt được cái kia hệ thống ban thưởng hải hạ máy dò. Thế là hắn lấy ra máy dò, thật nhanh đem tảng đá an phóng tại hàng mẫu khu vực bên trong ấn mở khởi động cái nút, máy dò bên trên vang lên băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Năng lượng không đủ, không cách nào khởi động, phải chăng cho phép tại hàng mẫu bên trong rút ra tương ứng năng lượng. Ta đi, cái này đông tây còn cần năng lượng mới có thể công việc. Diệp Viễn cứ như vậy, ngốc ngốc đứng tại trong nước. Hắn càng không ngừng lật qua lật lại trong tay máy dò. Hắn đang tìm kiếm, hắn không tin cái này đông tây không có lưu trữ năng lượng địa phương. Lần này hàng mẫu là bản thân tự mang năng lượng, nó có thể rút ra. Nếu là mình tìm kiếm đông tây không có năng lượng giá trị đâu, vậy hắn liền không thể công tác. Diệp Viễn khả không tin công nghệ cao tinh cầu bên trên người sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Hắn nghĩ không sai, tại hắn tra xét rất lâu về sau, rốt cục tại máy dò mặt sau, tìm được một cái dài 20 cm an ủi 10 cm lỗ khảm.
Nhìn xem lỗ khảm kích thước, cùng mình không gian dài nhà máy xử lý rác thải sản xuất ra nguồn năng lượng khối lớn nhỏ ăn khớp. Còn tốt mình không có đem những cái kia nguồn năng lượng khối toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy. Xuất ra một cái nguồn năng lượng khối, an phóng tại máy dò bên trên. Máy dò phía trên biểu hiện ra năng lượng không đủ, đèn đỏ trong nháy mắt liền dập tắt. Thay vào đó một chiếc lam đèn sáng lên, máy dò cùng một chỗ bình thường điểm kích tìm kiếm, diện tích thiết lập tại phương viên Bách Lý Đương Diệp Viễn điểm kích sau một cái mắt, liền thấy máy dò hiển kỳ bình mạc thượng trung tâm xuất hiện lóe lên một cái điểm đỏ. Nhi viên này điểm đỏ trung quanh có bất quy tắc điểm vàng sáng lên để chứng minh những này điểm vàng chính là mình muốn tìm nguồn năng lượng thể. Diệp Viễn thật nhanh hướng về trên màn hình cách mình gần nhất một cái điểm vàng bơi đi, đương mình đi vào trên màn hình điểm vàng chỗ khu vực. Rất nhẹ nhàng tại một cái trong cái khe, phát hiện một khối so với mình vừa mới đạt được nhỏ hơn một vòng đồng dạng hòn đá màu tím. Hắc hắc, cái này đông tây thật đúng là bà bối, lại hắn rốt cuộc không cần mình dùng cảm giác đi tìm đồ vật. Cứ như vậy, Diệp Viễn trước sau dùng một giờ thời gian, tại phương viên Bách Lý phạm vi bên trong, tìm được to to nhỏ nhỏ sáu nhanh đồng dạng đá năng lượng. Những năng lượng này thạch, lớn nhất có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhỏ nhất một khối chỉ có ngón út giáp đóng lớn như vậy. Nếu là đổi lại Diệp Viễn khứ tìm kiếm, kia nhỏ nhất một khối hắn là rất khó có thể ở chỗ này tìm tới. Nhìn thấy máy dò trên màn hình, ngoại trừ trung tâm nhất đốt đèn đỏ y nguyên ngoan cường mà lóe ra, nhi chung quanh không có bất kỳ cái gì một cái điểm vàng sau. Diệp Viễn quyết định đổi một cái khu vực lại đi tìm kiếm. Cứ như vậy, Diệp Viễn bắt đầu tìm kiếm đá năng lượng quá trình. Hắn hoàn toàn quên, hắn lần này xuống tới là tìm đến sâu hải long cá. Lại Diệp Viễn lại một lần nữa tìm tới một khối trường trưởng thành lớn chừng quả đấm đá năng lượng về sau, đột nhiên một loại cảm giác nguy cơ từ sau lưng của hắn truyền đến. Bởi vì lại máy dò, Diệp Viễn cũng không cần phải tùy thời đem cảm giác thả ra. Dù sao tại cái này độ sâu đáy biển, một mực sử dụng cảm giác, đối với hắn tinh thần lực tiêu hao vẫn là rất lớn, đương cảm giác nguy cơ xuất hiện một cái mắt, Diệp Viễn không chút do dự đem cảm giác thả ra. Cảm giác thả ra đồng thời, hắn liền thấy một đầu trừng dài 30 mét hải xà hình sinh vật hướng về mình chậm rãi tới gần. Mắt nhìn cái này sinh vật mở ra miệng lớn, Diệp Viễn một chút liền nhận ra, đây chính là hắn lần này xuống biển đến, muốn tìm mục tiêu đầu kia biến dị sâu hải long cá. Diệp Viễn không chần chờ, người đang bay nhanh hướng về phía trước tránh né lấy long ngư miệng lớn tập kích, đồng thời, mấy cây nước châm đã ngưng tụ thành hình. Ngay tại hắn hiểm lại càng hiểm tại long ngư miệng hạ chạy trốn về sau, mấy cái nước châm cũng đánh vào long ngư trên thân thể. Vốn là một cái thăm dò công kích, ai nghĩ đến nước châm tiến không có chút nào trở lực bắn vào long ngư thân thể. Có lẽ là bởi vì long ngư hình thể quá lớn, nhi nước châm lại quá nhỏ, cho dù là đánh vào long ngư thân thể, cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng Diệp Viễn cũng không có vẻ bại. Có thể đánh đi vào, đã nói lên có thể phá phòng. Xem ra cũng không phải mỗi cái biến dị sinh vật đều có con kia cá mập trắng biến thái lực phòng ngự. Rời xa long ngư, dù sao gia hỏa này du động tốc độ cùng Diệp Viễn dự đoán đồng dạng chậm, cho nên Diệp Viễn tại đối đãi đầu này long ngư bên trên, một điểm áp lực tâm lý đều không có. Chương 632. Phát hiện tàu ngầm. Chương 632. Phát hiện tàu ngầm đang chạy trốn tới khoảng cách long ngư chừng 20m địa phương sau. Diệp Viễn bắt đầu vận chuyển khống thủy quyết tại long ngư bốn phía ngưng tụ ra to to nhỏ nhỏ vô số nước châm. Theo Diệp Viễn tâm niệm khẽ động, cái này vô số nước châm cùng một thời gian hướng về long ngư thân thể cùng đầu công kích mà đi. Vô số tơ máu tại long ngư trong thân thể xuyên ra. Long ngư vốn là kinh khủng trên mặt, càng tăng thêm mấy phần dữ tợn. Một kích có hiệu quả, Diệp Viễn khả sẽ không cho long ngư bất kỳ cơ hội nào. Phải biết sư tử vô thỏ, ý dùng toàn lực, Diệp Viễn hôm qua nhưng vừa vặn nếm qua khinh địch thua thiệt. Hắn sẽ không như thế nhanh liền quên cái này giáo huấn. Không đợi long ngư từ một vòng trong thống khổ giải thoát ra, một vòng mới công kích lại giáng lâm đến trên người hắn. Long ngư có lẽ là biết trước mắt tiểu gia hỏa này khó đối phó, quay người liền bắt đầu trốn. Diệp Viễn làm sao có thể bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội. Cứ như vậy xa xa rơi sau lưng long ngư, không ngừng hướng về long ngư, phát động lên nước châm công kích. Trên tay hắn cũng không có ngừng lại, từng mai giáo săn cá trong tay hắn kích xạ, mỗi một cây đều tình chuẩn trúng đích đến long ngư đầu. Cuối cùng, long ngư đào thoát số chết, tại Diệp Viễn đuổi đánh tới cùng truy đuổi mấy chục trong biển về sau, rốt cục không nhúc nhích nằm ở hải xa bên trên. Thân thể cao lớn rơi xuống hải xa đồng thời, mang theo một mảnh đục ngầu. Diệp Viễn dừng lại tại khoảng cách long ngư xa mấy chục mét vị trí vẫn như cũ không ngừng tại dùng nước châm công kích tới nó. Cũng không nên xem thường những này sinh vật biến dị trí thông minh. Vô luận là trước kia cá mập trắng, vẫn là hôm nay long ngư, cho Diệp Viễn cảm giác bọn chúng đều không so với nhân loại trí thông minh thấp. Tiếp tục công kích mười mấy phút sau, Diệp Viễn lúc này mới cẩn thận tới gần. Tại xác nhận long ngư hoàn toàn chính xác đã tử vong về sau, Diệp Viễn lúc này mới thả lỏng trong lòng, xem xét tỉ mỉ lên đầu này trường dài mấy chục mét cự hình long ngư đầu này sâu hải long cá, cùng trong tư liệu giới thiệu, nhức đầu thân mảnh. Diệp Viễn một đường truy kích, nhất làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là đầu này long ngư trong thân thể bộ có một chỗ nhô lên. Nhô lên chỗ rõ ràng muốn so thân thể địa phương còn lại lớn rất nhiều. Long hiếu kỳ quay phá Diệp Viễn, xuất ra chủy thủ, tùy tiện liền đem nhô lên chỗ cho mở ra. Khi hắn bạch phá long ngư làn ra, lại mở ra kia sau thịt cá về sau, bị bên trong nô ra đông tây cho khiếp sợ đến. Cái này không phải long ngư nô lên, cái này đạp ngựa chính là trước đó mất liên lạc cỡ nhỏ tàu ngầm. Thông qua quan sát, Diệp Viễn rốt cục biết rõ, cái này cỡ nhỏ tàu ngầm sở dĩ mất liên lạc là bởi vì bị long ngư ăn vào dạ dày. Nhìn xem đã rách nước tàu ngầm, cùng bên trong sớm đã không còn hô hấp người điều khiển, Diệp Viễn cũng vì bọn hắn cảm thấy tiếc hận. Gia hỏa này cũng đủ biệt khuất tại tàu ngầm bên trong lại bị long ngư nuốt sống tiến vào dạ dày. Nhìn xem tàu ngầm bên trên kia từng cái lỗ thủng, rõ ràng là lại răng cắn qua vết tích. Diệp Viễn cuối cùng biết cái này long ngư chỗ lợi hại. Dày như vậy sắt lá đều có thể bị gia hỏa này cắn thủng, xem ra gia hỏa này chỗ lợi hại nhất là răng. Còn tốt vừa mới mình phản ứng nhanh. Nếu quả thật muốn bị gia hỏa này ở sau lưng đánh lén thành công, Diệp Viễn cũng không dám tưởng tượng mình sẽ là kết cục gì. Diệp Viễn không có ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại, đầu tiên là đem tàu ngầm từ Long Ngư trong thi thể cho giải cứu ra, sau đó mới đem Long Ngư thi thể thu vào không gian giải đi. Sở dĩ đem tàu ngầm liên quan thi thể vứt bỏ ra ngoài đó là bởi vì Diệp Viễn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút bệnh thích sạch sẽ, hắn cũng không muốn hướng không gian giải thu lấy một chút thi thể. Xử lý tốt những này, Diệp Viễn biết chẳng mấy chốc sẽ lại người tìm tới nơi này, cho nên đêm nay tìm kiếm tử thạch kế hoạch cũng liền tới đây, đã không có Long Ngư uy hiếp, lại thêm máy dò phụ trợ, tin tưởng tiếp xuống đoạn này tìm kiếm thời gian, mình sẽ rất nhẹ nhõm. Lần này trở lại vớt thuyền, Diệp Viễn cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trở lại mình buồng nhỏ trên tàu, cảm giác tiến vào không gian, mệnh lệnh người máy đem Long Ngư tất cả răng đều thu thập ra. Trước đó đại bạch sa, biến thái nhất chính là phòng ngự, cho nên Diệp Viễn lưu lại nó cá mập ra. Nhi đầu này Long Ngư, am hiểu nhất là công kích, cho nên Diệp Viễn định đem hàm răng của hắn chế tác thành truy thủ. Dạng này về sau mình lại thêm một cái công kích vũ khí. Tin tưởng lại Long Ngư răng tập truy thủ, về sau gặp lại đại bạch sa loại kêu bị hậu quái vật, mình liền sẽ không liên phá phòng đều làm không được. Ngay tại Diệp Viễn trước khi rời đi kia phiến hải vực không lâu sau, nước Mỹ vớt trên thuyền. Uy Nhĩ Sâm tướng quân, chúng ta phát hiện trước đó mất liên lạc tàu thăm dò tín hiệu nguyên. Một tráng hán da trắng bước nhanh chạy đến Uy Nhĩ Sâm kia xa hoa nghỉ ngơi khoang thuyền. Ừm, ở nơi nào? Phơi bày cồng kềnh nửa người trên Uy Nhĩ Sâm đang một chút từ trên ghế đứng lên, đồng thời cầm qua bên người một kiện quần áo trong thật nhanh mặc lên người. Tại chúng ta thuyền đông nam phương hướng 10 hải lý khu nước sâu, chiều sâu hẳn là tại 400-500 mét. Tráng hán rất là cung kính hồi đáp. Có thể liên hệ với tàu ngầm bên trong Ni Nhĩ sao? Uy Nhĩ Sâm một bên vội vàng đi ra ngoài, một bên cũng không quay đầu lại hỏi hướng theo sát lấy hắn tên này tráng hán da trắng. Liên lạc không được. Các chuyên gia suy đoán Ni Nhĩ đại khái đã. Tráng hán không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn tin tưởng làm trên thuyền quan chỉ huy tối cao, Uy Nhĩ Sâm hẳn là rõ ràng chính mình ý tứ. Đáng chết. Lập tức đem tất cả mọi người kêu lên, phòng họp tập hợp. Ma Hùng Quốc vớt thuyền. Khắc Lô Y Phu tiên sinh, chúng ta thiết bị đã phát hiện nước Mỹ kia chiếc mất liên lạc tàu ngầm. Một tóc vàng mắt xanh, thân cao chừng 1.75 xinh đẹp nữ nhân, đang đứng thẳng tắp, hướng về đối diện trưởng quan, hồi báo bọn hắn mới nhất đạt được tin tức. Nước Nhật vớt thuyền. Xuyên khẩu Nhất Lang đang ngồi ở một cái rộng lượng trong phòng họp, nghe phía dưới người ngay tại cho hắn báo cáo mới nhất liên quan tới nước Mỹ tàu ngầm tin tức. Vô luận trả bất cứ giá nào, chúng ta nhất định phải đuổi tại nước Mỹ người phía trước tìm tới kia chiếc tàu ngầm. Ta tin tưởng chúng ta dưới nước người máy là toàn thế giới tân tiến nhất, các ngươi mau đi đi. Á áo. Hai cái thanh niên thật sâu hướng về Xuyên khẩu Nhất Lang bái, sau đó thật nhanh rời đi phòng hội nghị này. Ngay tại tàu ngầm bị Diệp Viễn tại Long Ngư trong bụng lấy ra không tới một giờ thời gian bên trong, các quốc gia vớt thuyền đều đã đạt được tàu ngầm bị phát hiện tin tức. Vô luận là đã nằm ngủ, vẫn là tại cùng người nhà thông điện thoại quan chỉ huy, toàn bộ triệu tập hội nghị khẩn cấp. Tại vùng biển này các quốc gia vớt thuyền, trước nay chưa từng có cao tốc vận chuyển. Vô luận là ai, đều muốn cầm đến trực tiếp tư liệu, đôi này tiếp xuống đối phó đầu kia sâu hải long cá sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà khởi đầu người bồi táng Diệp Viễn, hiện tại chính an tĩnh nằm tại khoang thuyền của mình dài, nhớ lại, hôm nay cùng Long Ngư quá trình chiến đấu. Bất chi bất giác, cả người liền đã ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai sáng sớm, không đợi Diệp Viễn cứ tìm Hứa Hàng, hắn liền bị Hứa Hàng phái tới một cái tuổi trẻ nhân viên công tác cho gọi tới. Vừa nhìn thấy Diệp Viễn đến, Hứa Hàng mỉm cười nhìn Diệp Viễn nói ra: "Tiểu Viễn, chúng ta tối hôm qua đã phát hiện nước Mỹ tàu ngầm." Chương 633. Mảnh vỡ. Chương 633. Mảnh vỡ. Nhìn ra được, Hứa Hàng tâm tình không tệ. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy kia chiếc tàu ngầm liền đã bị phát hiện. Tại hắn nghĩ đến, kia chiếc tàu ngầm bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Dựa theo hắn suy tính, hẳn là hôm nay ban ngày mới có thể bị người phát hiện. Kết quả không nghĩ tới, tối hôm qua liền đã phát hiện, đây chẳng phải là nói, mình vừa mới rời đi nơi đó không bao lâu, các quốc gia liền đã phát hiện tàu ngầm xuất hiện ở mảnh này hải vực. Diệp Viễn không thể không bội phục, các quốc gia vớt trên thuyền tiên tiến kỹ thuật. Cái này cũng cho hắn cảnh tỉnh, về sau mình đi trong biển cũng muốn càng thêm cẩn thận. Diệp Viễn không tâm tình nghe ngóng liên quan tới tàu ngầm sự tình. Thế là hắn đem một mực giữ tại trong lòng bàn tay một viên quả bi sắt lớn nhỏ hòn đá màu tím bỏ vào Hứa Hàng trước mặt trên mặt bàn. Bởi vì tảng đá kia mật độ quá lớn, vẹn vẹn bóng bàn lớn nhỏ như thế một khối nhỏ, liền khoảng chừng mấy chục cân trọng lượng. Tảng đá đặt lên bàn phát ra ầm một thanh âm vang lên, cho ở một bên một mực mật thiết chú ý giám sát mấy tên lão giả giật nảy mình. Hứa Hàng nhìn về phía Diệp Viễn chỗ ném ra tới cái kia tảng đá, mặc dù trong lòng đại khái đã nghĩ đến là cái gì, nhưng vẫn là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi: "Là cái này?" Diệp Viễn mỉm cười trả lời: "Ta đây coi như không biết, ta chỉ là nhìn cái này đông tây tương đối đặc biệt liền mang về cho ngươi xem một chút. Về phần có phải hay không các ngươi muốn tìm vậy sẽ phải dựa vào chính các ngươi đi phân biệt." Mới đầu, Diệp Viễn là không có ý định nhanh như vậy liền đem mảnh vỡ thiên thạch giao ra. Khả hồi nghĩ đến Hứa Hàng lâu như vậy, đối đãi mình một mực rất tốt, mà lại tối hôm qua thu hoạch thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Cho nên hắn hôm nay mới quyết định xuất ra một mảnh vụn cho bọn hắn. Dạng này mình cũng tốt biết, cái này đông tây có phải hay không các quốc gia một mực tại tìm kiếm mảnh vỡ thiên thạch. Hai người ở chỗ này trò chuyện, nhưng bị Diệp Viễn ném tảng đá thanh âm hù dọa ngược lại kia mấy tên nghiên cứu viên coi như không bình tĩnh lại được. Bọn hắn trực câu câu nhìn chằm chằm trên bàn, khối kia đỏ tía tảng đá. Liền giống như sắc lang trông thấy mỹ nữ tham lam. Hứa Hàng cũng nhìn thấy những người này biểu lộ, thế là cười nói ra: "Hàn bác sĩ, ngươi cầm đi xét nghiệm một chút tảng đá kia đi." Nói hắn vươn tay cầm lấy Diệp Viễn ném ở trên bàn tảng đá. Nhưng khi Hứa Hàng tay nắm chặt tảng đá chuẩn bị nhấc lên một cái mắt, cả người biểu lộ liền như thế cứng ngắc ở nơi đó. Lúc trước hắn cũng nghe đến tảng đá kia đụng vào trên mặt bàn phát ra thanh âm. Từ đó có thể nghĩ đến, tảng đá kia trọng lượng cũng không nhẹ. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, như thế một khối nho nhỏ tảng đá, vậy mà nặng đến mấy chục cân bộ dáng. Bất quá bay liên tục là ai? Chỉ là mấy chục cân phân lượng vẫn là không có làm khó được hắn. Hắn thật nhanh từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, thế là một tay liền đem hòn đá nhỏ này cho giữ tại ở trong tay. Nhìn xem chạy tới mấy tên nghiên cứu viên, Hứa Hàng cười khổ nói ra: "Vẫn là ta cho các ngươi đưa tới cho." Không phải Hứa Hàng xem thường những này tập nghiên cứu nặng mấy chục cân tảng đá nếu để cho bọn hắn đi lấy, còn nói không nhất định phải ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ đâu. Diệp Viễn cũng biết đáp án sẽ không lập tức liền ra, cho nên hắn quay người liền chuẩn bị rời đi. "Tiểu hòa tử, ngươi còn chưa nói tảng đá kia là ở đâu phát hiện làm sao lại đi rồi? Các ngươi lãnh đạo là ai? Ngươi làm sao như thế không có tính kỷ luật?" Một vị nhìn tư tư văn văn, mang theo một bộ tơ vàng bên cạnh con mắt nam tử trung niên đưa tay ngăn cản Diệp Viễn. Diệp Viễn nhíu mày, mắt nhìn trung niên nam nhân về sau, không có ý định phản ứng ra hòa này, từ đó chuẩn bị vòng qua nam tử này rời đi. Dù sao dạng này tự cho là đúng người, hắn gặp nhiều. "Tiểu hòa tử, ta nói ngươi đâu? Ngươi không nghe thấy sao?" Nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Viễn cũng không có chuẩn bị trả lời hắn vấn đề, mà là muốn quay người rời đi, hắn cũng là thượng châm lửa khí. Dù sao trên chiếc thuyền này, Hứa Hàng tuy nói là phụ trách lần này vớt người phụ trách, nhưng hắn thực trên thuyền phòng thí nghiệm người phụ trách. Liền xem như Hứa Hàng cũng muốn khách khí với hắn mấy phần. Trung niên nhân này gọi là Trang Nghiêm, là hôm nay mới không hàng đến vớt thuyền. Nếu như nói Diệp Viễn là những thuyền này viên môn ngộ nhận là đời thứ hai, như vậy Trang Nghiêm chính là chân chính đời thứ hai. Lần này trong nhà cho hắn tranh thủ đến, có thể phụ trách vớt trên thuyền đối thiên thạch tiến hành xét nghiệm người phụ trách, cũng là vận dụng rất nhiều quan hệ. Cho nên hắn vừa đến đã muốn cho thấy quyền uy của mình, lúc đầu mục tiêu của hắn là Hứa Hàng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, mình vừa tới, trên thuyền liền đã tìm được một khối nghi là mảnh vỡ thiên thạch tảng đá. Cứ như vậy Hứa Hàng công lao sẽ phải lỗi nặng hắn cho nên hắn dự định khống chế lại phát hiện này thiên thạch vất viên. Hắn thấy, Diệp Viễn niên kỷ rất nhỏ, liền xem như cùng Hứa Hàng quan hệ cho dù tốt, lớn trời cũng chỉ là một cái nho nhỏ vất viên mà thôi. Nhi mình thật là trên thuyền này lãnh đạo một trong. Hắn dám dùng loại thái độ này đối đãi mình, vậy đơn giản là không thể tha thứ sự tình. Diệp Viễn không thèm để ý cái này ngốc bổ, một cái lắc mình liền tránh thoát Trang Nghiêm ngăn cản tại trước người hắn cánh tay. Sau đó xài bước rời đi cái hội nghị này thất. "Hứa Hàng, nếu như lại có loại này ngốc bổ, ta không ngại lập tức liền về Lam đảo. Chân Nhi mã cho là ta bắt các ngươi tiền lương." Diệp Viễn mặc dù rời đi nhưng hắn câu nói này lại lưu tại trong phòng. Trong phòng vô luận là nghiên cứu viên vẫn là trên thuyền nhân viên công tác, đều là ngươi nhìn xem ta nhìn ngươi. Cái này còn không có như thế nào đây, trên thuyền nhị vị gia liền náo đi lên. Liên quan tới Diệp Viễn, tất cả mọi người không rõ ràng lai lịch của hắn. Nhưng đối với Trang Nghiêm, những này nghiên cứu viên lại không có chút nào lạ lẫm. Người này tại Hoa Quốc nghiên cứu khoa học vòng tròn bên trong là tương đương nổi danh. Hắn sở dĩ nổi danh cũng không phải bởi vì hắn chuyên nghiệp có bao nhiêu như bợ mạ, là người này sở trường nhất chính là cướp đoạt thắng lợi của người khác trái cây. Hắn dựa vào gia tộc quyền thế, không biết đoạt nhiều ít người thí nghiệm thành quả. Bất quá gia hỏa này không đốc, hắn cướp đoạt những người kia đều là không có cái gì bối cảnh. Cái này cũng tạo thành gia hỏa này đến bây giờ lẫn vào xuôi gió xuôi nước. Hứa Hàng nhiều ít cũng đã được nghe nói Trang Nghiêm đủ loại việc xấu. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, phía trên lại phái cho hắn một cái dạng này trợ thủ. "Tiểu Hứa, tiểu tử kia là đơn vị nào? Hắn lãnh đạo là ai? Ngươi giúp ta đem hắn lãnh đạo kêu đến, xem ta như thế nào thu thập hắn." Lại một chút xíu thành tích liền lên mặt, dạng này đồng chí chúng ta trên thuyền không thể nhận. "Ta đề nghị Mã Thượng đình chỉ hắn hết thảy chức vụ, về phần cho cái gì xử lý, nhìn hắn thái độ rồi quyết định thế nào." Còn không có biết rõ tình trạng Trang Nghiêm, đối Hứa Hàng chính là dừng lại phân nàn. "Ngốc bổ." Hứa Hàng nhàn nhạt nhìn Trang Nghiêm một chút, miệng bên trong chỉ nói ra hai chữ liền xoay người rời đi. Chỉ để lại ngốc ngốc ngẩn người Trang Nghiêm, đứng tại chỗ, mặt là lúc xanh lúc trắng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình bị một cái tiểu hỗn đản mắng còn chưa tính, dù sao tiểu tử kia xem xét chính là một cái lăng đầu thanh. Nhưng làm trên thuyền tối cao chỉ huy Hứa Hàng, làm sao cũng có thể há miệng liền mắng người đâu. Hắn giờ phút này mới nhớ tới trước đó, lão lãnh đạo dẫn theo lỗ thai của hắn cùng lời hắn nào ủy trưởng 634. Kết quả ra. Chương 634, kết quả ra. Đến trên thuyền, ngươi phải học được địa thấp, lần này là tốt nhất cơ hội là công. Ngươi không muốn mọi chuyện đều làm náo động, nên ngươi ai cũng cầm không đi, tuyệt đối không nên cùng Hứa Hàng phát sinh không thoải mái. Hứa Hàng trẻ tuổi, làm lão đồng chí ngươi phải học được bao dung cùng bảo vệ người trẻ tuổi. Lão lãnh đạo lãng đãng bên hai. Hắn giờ phút này mới hiểu được lão lãnh đạo trong lời nói thâm ý nguyên lai Hứa Hàng chính là một cái hôn bất lận. Không chỉ có bản thân hắn hôn bất lận, dưới tay hắn cũng là một đám thứ nhi đầu. Không thể không nói, Trang Nghiêm ra mặt vẫn là rất dày. Hắn một mực thừa hành một cái nguyên tắc, đó chính là không chọc nổi ta liền hòa tan vào đánh chết đều không cùng so với mình lại bối cảnh người đi đối nghịch. Cho nên hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, một bộ cười mị mị biểu lộ, cùng những cái kia nghiên cứu viên hỏi tham Diệp Viễn sự tình. Trở lại buồng nhỏ trên tàu Diệp Viễn, vừa mới nằm xuống, liền nghe đến mình cửa khoang bị người gõ vang. Mở ra cửa khoang, phát hiện gõ cửa chính là Hứa Hàng, cái này khiến Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn. "Ngươi không phải hẳn là đi làm xét nghiệm sao? Làm sao có thời gian tìm ta nơi này tới?" Diệp Viễn ngẩn ra một lát, lúc này mới lên tiếng hỏi. "Liên để ta đứng cái này nói chuyện cùng ngươi." Hứa Hàng cười hỏi hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này mới kịp phản ứng, Hứa Hàng còn vẫn đứng ở ngoài cửa đâu. "Vào đi." Bởi vì vừa mới gặp ngốc bổ, Diệp Viễn tâm tình cũng không phải rất tốt, cho nên đối đại Hứa Hàng thái độ cũng chỉ là. Hứa Hàng cười ha hả đi vào buồng nhỏ trên tàu, mình trở tay đem cửa khoang đóng lại. "Buồn bực đâu?" Hứa Hàng nhìn xem nằm lại trên giường Diệp Viễn, cười hỏi. "Các ngươi trên thuyền tại sao có thể có loại này ngốc bổ?" Hứa Hàng nhún vai, sau đó một mặt chân thành nói ra. "Chủ yếu là thân phận của ngươi trên thuyền là bảo mật, đây là gọi ngươi tới trước đó giả ra tử liền bàn giao. Trên chiếc thuyền này, ngoại trừ ta không có ai biết lai lịch của ngươi, cho nên mới lại cái này hiểu lầm. Nếu như ngươi đồng ý, ta hiện tại liền hướng toàn thuyền tuyên bố, ngươi là chúng ta ngoại xính cao thủ thế nào?" Diệp Viễn thế mới biết, nguyên lai mình tại cái này trên thuyền chính là một cái ai cũng không làm rõ ràng được là làm cái gì tồn tại. Chắc không được những cái kia thủy thủ nhìn mình ánh mắt đều là lạ. Nguyên lai những người kia đều cho là mình cùng cái kia cậu thí trang nghiêm là đến bên này bạc công. Minh bạch sự tình mọi nguồn, Diệp Viễn cũng không khỏi đến cười khổ. Quên đi thôi, dạng này rất tốt. Ngươi lý giải liền tốt, đừng phản ứng thằng ngốc kia bổ, đó chính là một cái đến đoạt thành tích, ta cũng không nghĩ tới phía trên sẽ an bài một người như vậy tới. Diệp Viễn nghe ra được, trang nghiêm đến, cũng làm cho Hứa Hàng trong lòng có một ít không thoải mái. Nhìn thấy Hứa Hàng không thoải mái, Diệp Viễn ngược lại tâm tình tốt rất nhiều. Hứa Hàng nhìn Diệp Viễn biểu lộ trở nên khá hơn không ít, hắn do dự một chút hay là hỏi, có thể nói cho ta phát hiện cái này đông tây vị trí sao? Diệp Viễn nhìn chằm chằm vào Hứa Hàng, chẳng hề nói một câu. Hứa Hàng cùng Diệp Viễn nhìn nhau vài giây đồng hồ, thế là thở dài nói ra, được rồi, ta không hỏi, nhưng ngươi dù sao cũng nên cho ta điểm đường ta, không đến biển sâu, đừng lại muốn có được giống nhau như lúc đông tây. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Hứa Hàng lập tức mắt sáng rực lên, hắn không kịp chờ đợi hỏi, bao sâu còn có? Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút, ta làm sao biết, dù sao ta là không có năng lực lại tìm đến khối thứ hai, có tin hay không là tùy ngươi. Được rồi, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, chí ít có mảnh vụ này ta lần này coi như hoàn thành nhiệm vụ, về phần có thể hay không cướp được khối kia chủ thể thiên thạch, liền xem vận khí đi. Hứa Hàng biết đạo Diệp Viễn sẽ không tùy tiện lừa gạt mình, nhất là tại dạng này sự tình bên trên đưa tiễn Hứa Hàng, Diệp Viễn cả người bắt đầu tự hỏi. Dựa theo hắn nguyên bản dự định, là dự định mấy ngày nay trong đêm đều xuống biển đi tìm mảnh vỡ thiên thạch, không nói toàn bộ tìm tới, ít nhất cũng phải tìm tới viên kia thiên thạch chủ thể mới được. Sau đó dựa theo ý nghĩ của mình, nhiều ít cũng phải cấp Hứa Hàng nộp lên một bộ phận, về phần nhiều ít, liền muốn nhìn mình đạt được số lượng mới có thể định. Nhưng hôm nay gặp phải Trang Nghiêm, gọi hắn vô cùng khó chịu, thế là hắn quyết định dù là mình đạt được lại nhiều mảnh vỡ cũng sẽ không lên giao. Về phần Hứa Hàng, Diệp Viễn không có chút nào lo lắng. Bởi vì cho hắn mấy ngày thời gian, có máy dò loại này thần khí nơi tay, hắn hoàn toàn có thể đem vùng biển này tất cả mảnh vỡ toàn bộ tìm cho ra. Cứ như vậy, nhiều như vậy quốc gia, ngoại trừ đã được đến qua một cái mảnh vỡ hùng ứng quốc ngoài, cũng chỉ có Hứa Hàng có được mảnh vỡ, đây đã là thành tích tương đối khá. Dù sao thành tích là tương đối. Như vậy cũng tốt so lớp khảo thí, 100 điểm mắt điểm, ngươi chỉ thi 50 phân. Thành tích như vậy đương nhiên không lý tưởng, kết quả toàn lớp ngoại trừ ngươi, toàn bộ đều tại 3040 phân lắc lư. Lần này liền hiện ra sự ưu tú của ngươi. Tình huống hiện tại cũng cùng khảo thí đồng dạng. Diệp Viễn hoàn toàn có thể để quốc gia khác không chiếm được mảnh vỡ. Cứ như vậy, Hứa Hàng đạt được một mảnh vụn thành tích, chính là ưu tú nhất. Tin tưởng sau khi trở về, Hứa Lao cũng sẽ không đối với mình có bất kỳ ý kiến. Hứa Hàng động tác vẫn là rất nhanh, xét nghiệm kết quả lúc chạm vạng tối phân liền đã ra. Trải qua trên thuyền những cái kia nghiên cứu viên không ngừng phân tích cùng xét nghiệm, xác định Diệp Viễn mang về khối này màu đỏ tím trong viên đá chứa nguyên tố, cũng không thuộc về trước mắt Lam Tinh đã biết 114 loại nguyên tố. Từ đó ra kết luận, khối này màu đỏ tím tảng đá có rất lớn khả năng chính là thiên thạch mảnh vỡ. Bởi vì Hoa Quốc cũng phát hiện mảnh vỡ, cho nên Hứa Hàng xin cùng Hùng Ưng Quốc mảnh vỡ kết quả tiến hành tương đối. Hùng Ưng Quốc cũng rất sảng khoái đáp ứng Hứa Hàng thỉnh cầu. Dù sao hai nhà cũng không biết tự mình phát hiện mảnh vỡ có phải trùng hợp hay không, cho nên trải qua so với, hai nhà phát hiện mảnh vỡ thiên thạch vô luận từ ngoại hình cùng nguyên tố phân tích đều là thuộc về cùng một loại. Cứ như vậy tin tức lập tức liền doanh động mảnh này còn đang tiến hành vớt quốc gia khác thuyền. Đáng chết, Hoa Quốc đều đã tìm tới mảnh vỡ, các ngươi đám người này là đớp tức sao? Nước Mỹ vớt trên thuyền, uy nhĩ xâm tướng quân nổi trận lôi đình. Chúng ta sẽ không thua Hoa Quốc. Ta tin tưởng chúng ta đại uy quốc các dũng sĩ. Nước Nhật trên thuyền, xuyên khẩu Nhất Lang bình tĩnh khuôn mặt, nhưng vẫn là cho thủ hạ người đầy đủ cổ vũ. Hùng Ưng Quốc, Hoa Quốc đều đáng chết, những cái kia mảnh vỡ đều là chúng ta Nam Bộ quốc. Cái thứ hai mảnh vỡ xuất hiện, giống như một giọt tiến vào trong chảo dầu nước đem ngay tại vùng biển này tiến hành vớt tất cả quốc gia đều cho nhóm lửa. Cái này cũng liền dẫn đến ban đêm Diệp Viễn lần nữa tiến vào hải trung lúc, liền phát hiện vô số tàu ngầm dưới nước người máy ngay tại hải hạ làm việc, thậm chí không biết là quốc gia nào, vậy mà bước lên lại sâu hải lòng cá nguy hiểm, phái 10 tên thợ lặn xuống biển đến tìm kiếm mảnh vỡ thiên thạch. Tại 1000m trở lên hải vực, Diệp Viễn cảm giác hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn xa xa liền tránh đi những này hải hạ thiết bị cùng nhân viên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về biển sâu kín đáo đi tới. Hắn hôm qua đã tìm 4000 gạo trở lên tất cả hải vực. Hôm nay hắn mục đích là 4000 gạo trở xuống, về phần có thể tìm kiếm bao lớn phạm vi, cái này muốn nhìn máy dò có cho hay không lực. Chương 635, sinh vật hải cốt. Chương 635, sinh vật hải cốt. Giờ phút này Diệp Viễn trong tay cầm máy dò, càng không ngừng hướng về biển sâu kín đáo đi tới. Biết hắn đi vào 400-500m chiều sâu về sau, máy dò bên trên mới cho thấy một viên yếu ớt điểm vàng vị trí. Diệp Viễn dựa theo màn hình cho ra phương vị du động, rất nhanh liền tìm được một viên cúc áo lớn nhỏ màu đỏ tím tảng đá. Phát hiện phụ cận không còn có mảnh vỡ thiên thạch tung tích, hắn hữu tiếp tục hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Ngay tại hắn hướng về biển sâu tiềm hành đồng thời, trong lòng cũng đang suy tư. Mới đầu hắn coi là biến dị sinh vật phải cùng cái này thiên thạch có quan hệ. Không phải sẽ không trùng hợp như vậy, nơi này không chỉ có xuất hiện thiên thạch, lại gặp hai con sinh vật biến dị. Nhưng theo hắn tìm kiếm được mảnh vỡ thiên thạch từ từ tăng nhiều, chính hắn cũng đổ loại này suy đoán đầu tiên, thiên thạch hạ xuống vùng biển này cũng chỉ có mấy ngày thời gian ngắn như vậy có thể hay không hoàn thành sinh vật biến dị trước khó mà nói. Chỉ nói nếu như loại này thiên thạch có thể khác sinh vật sinh ra biến dị, như vậy mình phát hiện nhiều như vậy mảnh vỡ, cũng nên có rất nhiều sinh vật sinh ra biến dị mới đúng chứ. Tổng không đến mức mình đã tìm lâu như vậy, mới phát hiện hai con biến dị sinh vật đã không phải thiên thạch để sinh vật sinh ra biến dị. Như vậy Diệp Viễn đối có thể cho sinh vật sinh ra biến dị đông tây, liền càng thêm tò mò. Hắn một bên hướng nghĩ vấn đề này, một bên hướng về chỗ sâu kín đáo đi tới, trong lúc bất chi bất giác, hắn liền đã đi vào 7000 gạo chiều sâu. Ở trong quá trình này, hắn vừa tìm được hơn 10 khối thiên thạch mảnh vỡ đáng nhắc tới chính là, trong đó lại một khối chừng to bằng cái bát tô nhỏ, đây cũng là cho đến tận này, Diệp Viễn phát hiện lớn nhất một khối mảnh vỡ thiên thạch. Vẹn vẹn cái này một cái mảnh vỡ trọng lượng liền đã đạt tới mấy trăm kg trọng lượng. Nếu như đổi một người bình thường, cho dù là phát hiện mảnh vụn này, cũng rất khó mang về cho hắn. Ngay tại Diệp Viễn coi là vùng biển này sẽ không còn có mảnh vỡ thời điểm, đột nhiên máy dò màn hình biên giới chỗ lại xuất hiện một đống điểm vàng. Không sai, lần này xuất hiện không phải một cái, mà là lít nha lít nhít một đống đã tìm tới nhiều như vậy mảnh vỡ, Diệp Viễn không có lý do không đi qua nhìn xem. Không có cách, cái này mảnh vỡ đối với mình thật sự là quá hữu dụng. Cái này Đông Tây không chỉ có thể hối đoái điểm tích lũy, còn có thể chế tác gáp xúc nguồn năng lượng khối, đây quả thực là bảo bối đồng dạng tồn tại, cho dù lại xa hắn cũng sẽ không bỏ rơi đi tìm. Theo Diệp Viễn càng ngày càng tiếp cận mảnh vỡ vị trí, màn hình bên trên điểm vàng cũng càng ngày càng nhiều, xem ra nơi đó mới thật sự là thiên thạch vào biển sau quỹ tích vận hành. Trước đó mình tìm tới những cái kia, hẳn là chỉ là bị đáy biển hải lưu mang đi một phần nhỏ. Hiện tại phát hiện vị trí mới là chính chủ. Ngay tại Diệp Viễn dựa theo máy dò nhắc nhở, đi vào mảnh vỡ bảy địa phương lúc, xa xa liền thấy một chỗ vách núi ở giữa, mọc ra một cái đường kính chừng hơn 10 mét lớn một cái, thạch lưu. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng, đáy biển chỉ có hải sa cùng các loại đá san hô thạch, nghĩ như vậy ngươi liền sai. Tại sâu hải trung, không chỉ có núi, hơn nữa còn không ít, đương Diệp Viễn bơi tới chỗ kia khảm nạm tại đáy biển núi cao trung bộ, thạch lưu, chỗ lúc này mới thấy rõ ràng cái này, thạch lưu, toàn cảnh. Thế này sao lại là cái gì, thạch lưu, a, cái này không phải liền là mình muốn tìm viên kia thiên thạch sao? Diệp Viễn thông qua cảm giác, có thể rõ ràng thấy rõ cái này thiên thạch bề ngoài. Nó toàn thân thành màu đỏ tím, cùng mình khi trước phát hiện những cái kia mảnh vỡ nhan sắc giống nhau như lúc. Bởi vì phía trước lâm vào ngọn núi, chỉ từ trần trụi bên ngoài bộ phận đến xem, viên này thiên thạch trên đại thể là thành hình bầu dục. Diệp Viễn cũng không có vội vã đi thu lấy viên này thiên thạch, mà là tại trung quanh dựa theo máy dò nhắc nhở, đem trung quanh một chút nhỏ một chút mảnh vỡ, hết thảy thu nhập tiến vào không gian đương xác nhận máy dò bên trên, ngoại trừ viên này thiên thạch ngoài ý muốn, không còn có mảnh vỡ bỏ sót bên ngoài sau. Diệp Viễn lúc này mới bơi đến thiên thạch vị trí, một tay đặt ở mặt ngoài gập gềnh thiên thạch bên trên, tâm niệm vừa động. Không chỉ có thiên thạch không có bị thu lấy đi vào, Diệp Viễn cả người kém một chút không có ngất đi. Hoàn toàn chính xác giống như mình nghĩ, như thế lớn một khối thiên thạch, trọng lượng đã vượt ra khỏi mình thu lấy cực hạn. Diệp Viễn hiện tại có một loại tiến bảo sơn tay không mà về cảm giác. Hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ, thế là ở trong không gian xuất ra các loại công cụ, ý đồ đem cái này nhưng thiên thạch đập nát sau mang đi. Kết quả mình bận bịu hồ chừng một giờ, chỉ ở viên này thiên thạch bên trên đánh xuống không đủ nửa mét lớn nhỏ một mảnh vụn. Xem ra cái này Đông Tây chỉ có thể tạm thời để ở chỗ này. Diệp Viễn mắt nhìn một mực khảm nạm tại trên vách núi đá thiên thạch. Hắn tin tưởng, tại cái này độ sâu thiên thạch là rất khó bị người khác phát hiện, đợi đến sau này mình có thời gian, hoặc là tinh thần lực lại tăng lên trên diện rộng về sau, nhất định sẽ lại đến đem nó cho lấy đi. Nhớ kỹ nơi này tọa độ, Diệp Viễn không thôi hướng về lúc đến phương hướng mới đi. Trước khi hắn tới, là thông qua máy dò nhắc nhở mới đi đến nơi này. Cho nên cũng không có đem cảm giác thả ra, khả hồi đến liền không đồng dạng, cho nên hắn cảm giác ngoại phóng. Ngay tại hắn cảm giác ngoại phóng ra ngoài không lâu, liền phát hiện tại mình phải phía trước cách đó không xa, có một loại mình nhìn hết sức quen thuộc tảng đá. Chẳng lẽ lại phát hiện cái gì tốt đồ vật? Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ như vậy, cả người liền nghĩ phát hiện quái thạch địa phương bơi đi. Khi hắn bơi tới tảng đá kia bên cạnh về sau, mới phát hiện, cái này không phải bảo bối gì nha. Đây rõ ràng chính là một viên khoáng thạch. Diệp Viễn sở dĩ nhìn khối khoáng thạch này nhìn quen mắt, đó là bởi vì từ khi giúp đỡ Trương Vô Tận phát hiện hải hạ mỏ đồng về sau, tên kia cầm một chút khoáng hiếm thấy thạch hình ảnh cùng tư liệu buộc mình đến học tập. Dùng tên kia nói, ngươi nhiều học một chút cái này tri thức, về sau tại hải hạ cũng tốt giúp ta tìm thêm mấy chỗ khoáng mạch. Diệp Viễn chịu bất quá tên kia quấy rầy đòi hỏi, chỉ có thể đơn giản nhìn một chút hắn cho mang tới một chút tư liệu. Khoan hay nói, cái này xem xét Diệp Viễn còn liền coi trọng nghiện hắn là thế nào cũng không có nghĩ qua, Lam Tinh lại có nhiều như vậy mình trước kia nghe đều chưa nghe nói qua khoáng thạch. Trước mắt loại này mặt ngoài mang theo thiên nhiên tinh mỹ đồ án khoáng thạch. Diệp Viễn lập tức liền nhận ra, cái này lại là một khối văn thạch. Văn thạch, lại xương tàn thạch. Tinh thể hiện lên trụ trạng hoặc mô hình, phổ biến giả sáu phương đối xứng tam liên tinh. Tập hợp thể nhiều hiện lên ra sắc hình, hình, đậu hình, cầu hạt chặt chờ. Bình thường hiện lên màu trắng vàng. Sinh tại cận đại đáy biển trầm tích hoặc đất sét dài, nham thạch vôi trong huy động, cũng có thể hình thành vào trong sáng tác dụng. Sinh tại suối nước nóng trầm tích cùng núi lửa nham kẽ nứt và khí không dài, là nhiệt độ thấp khoáng vật. Văn thạch quý báu thưa thớt, có giá trị không nhỏ, rất nhiều đều bị mọi người dùng tại chế tác thạch điêu phương diện. Bởi vì phát hiện văn thạch cũng sẽ là thiên kỳ bách quái, cho nên đang điêu khắc trước, nghệ thuật gia thường thường muốn lặp đi lặp lại cấu tứ. Xào rượu lợi dụng nguyên vật liệu sắt thái cùng đặc điểm, tạo nên ra song mỹ đích tác phẩm. Diệp Viễn không nghĩ tới, mình vậy mà tại trong biển sâu có thể nhặt được một khối văn thạch. Thế là hắn lại bắt đầu ở phụ cận cẩn thận tìm tòi. Nhìn một chút có thể hay không lại nhiều tìm tới một chút văn thạch. Kết quả văn thạch không tìm được, nhưng lại tại phụ cận tìm được rất nhiều sinh vật hải cốt. Chương 636, biển sâu thực vật. Chương 636, biển sâu thực vật. Theo lý thuyết tại biển sâu trông thấy một chút sinh vật di hải hẳn là rất thường gặp sự tình. Thực Diệp Viễn cũng không nghĩ như vậy, chỗ này sinh vật hải cốt là tại là có chút nhiều lắm. Diệp Viễn thuận những này hải cốt phương hướng, một đường hướng về phía trước tìm kiếm. Hắn muốn tìm đến những này hải cốt cuối cùng, nhìn một chút nơi này đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì. Càng là tiến lên, nước biển càng sâu, nơi này là thành sườn núi đi lan tràn hướng đen nhánh đáy biển. Diệp Viễn đoán chừng, hiện tại hắn thân ở đáy biển chiều sâu đã vượt qua 8000 mét. Một đường đi tới, không có phát hiện một con sinh vật còn sống, đây quả thực quá không tìm thường. Ngay tại Diệp Viễn cho là mình tìm không thấy những sinh vật này nguyên nhân tử vong thời điểm, cảm giác cuối cùng xuất hiện một màn để hắn cái này lâu dài tại đáy biển người, cũng không dám tin một màn. Tại cảm giác của hắn cuối cùng, tại biển sườn núi phía trên, xuất hiện một viên sinh trưởng tại đáy biển thực vật. Theo lý thuyết cho dù là sâu như vậy đáy biển, sẽ không có thực vật sinh trưởng mới là. Nhưng trước mắt này một màn đã lật đổ Diệp Viễn nhận biết. Chỉ gặp cái này khỏa không biết tên thực vật, nhìn trong suốt như ngọc. Xem toàn thể đi lên tại cái này đen nhánh đáy biển là quỷ dị như vậy cùng đột ngột. Gốc cây thực vật này lại khoảng 1 mét độ cao, nhìn qua tựa như là một viên cây giống. Cây giống bên trên còn mọc ra hai viên màu xanh biết trái cây, cũng không biết có thể ăn được hay không. Như cây giống vô luận là thân cây vẫn là lá cây, đều là màu trắng, cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Loại thực vật này Diệp Viễn là chưa nghe nói qua, hắn tin tưởng không chỉ có là hắn, chính là những cái kia làm hải dương khoa học gia chuyên gia cũng không có khả năng biết. Không phải sinh trưởng tại nước sâu 8000 đạo mà lại như thế thánh khiết thực vật, muốn không nổi danh đều rất khó. Diệp Viễn thật nhanh bơi về phía cái này gốc không biết tên cây giống, muốn khoảng cách gần nhìn một chút toàn cảnh của nó. Nhưng lại tại Diệp Viễn bơi tới khoảng cách cây giống còn có mấy chục mét khoảng cách lúc, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có lóe lên trong đầu. Vội vàng phanh lại mình hướng về phía trước lặn động thân thể, Diệp Viễn bung ra cảm giác hướng về bốn phía dò xét cái này, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất lại loại cảm giác này. Lần đầu tiên là hôm qua gặp phải đầu kia muốn tập kích hắn sâu hải long cá, mà lần này là lần thứ hai đương cảm giác nô ra về phía sau, hắn lúc này mới phát hiện. Trước đó bởi vì nhìn thấy gốc cây này mầm, tất cả lực chú ý đều bị nó hấp dẫn. Không có phát hiện, ngay tại khoảng cách cây giống cách đó không xa có hai câu biển sâu sinh vật thi thể ở bên trong. Sở dĩ nói là thi thể, mà không phải trước đó nói tới hài cốt, đó là bởi vì cái này hai con sinh vật, rõ ràng chính là vừa mới tử vong không đến bao lâu, trên thân thể thịt còn có thể thấy rõ ràng. Từ hai câu sinh vật thi thể ngoại hình bên trên Diệp Viễn liền có thể phân biệt ra, nơi này một đầu là trường dài 5 mét màu đen hải xà, mà đổi thành một con lại là 1 mét lớn nhỏ đại vương có đủ trùng. Hải xà người bình thường đều biết, kia là tại trong hải dương tương đối hung mãnh sinh vật một trong. Nhi đại vương có đủ trùng, cũng rất ít có người biết đại vương có đủ trùng lại xưng cự hình biển sâu lớn giận, cự hình chờ đủ trùng, là thế giới thể tích lớn nhất giận nước khoa động vật. Trường thành đại vương có đủ trùng thân dài có thể đạt tới 19-37 cm. Giống Diệp Viễn nhìn thấy cái này, đạt tới 1 mét trước mắt còn không có nghe nói qua. Khổng lồ như vậy hình thể, tại biển sâu động vật dài đều là rất khó được, cái khác một chút chờ vững loại động vật đều chỉ lại 15 cm, đại vương có đủ trùng ngoại hình, cùng trong nhà của chúng ta triều trùng trương rất tương tự. Chỉ là nó toàn thân hiện lên màu trắng, tại cái này đen nhánh đáy biển cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Nhìn xem hai cỗ trên thi thể kia ngổn ngang lộn xộn giống như lợi nhuận tạo thành vết thương lúc, Diệp Viễn cả người lông tơ đều dựng lên. Phải biết liên tục 2 ngày, Diệp Viễn khả là tại phụ cận hải vực gặp hai con sinh vật biến dị. Hôm nay ở chỗ này lại phát hiện nhiều như vậy sinh vật di hải cùng kỳ quái thực vật. Nếu như nói hai chuyện này không có quan hệ, Diệp Viễn là không tin. Xem ra trước mắt gốc cây thực vật này chính là vùng biển này, sinh vật biến dị căn nguyên. Chẳng lẽ cây kia mầm bên trên hai viên màu xanh biết trái cây, là có thể để sinh vật biến dị đông tây? Diệp Viễn càng nghĩ càng lại loại khả năng này. Nhàm chán thời điểm Diệp Viễn khả là xem không ít một chút tiểu thuyết mạng. Dựa theo phía trên thuyết pháp, loại này thiên tài địa bảo chung quanh đều là có thủ hộ thú. Chẳng lẽ cái này gốc không biết tên cây giống, cũng là lại dạng này một loại sinh vật tại chung quanh hắn thủ hộ. Nhưng cảm giác của mình tại sao không có phát hiện? Diệp Viễn không ngừng dùng cảm giác tìm kiếm lấy bốn phía, muốn tìm ra mang đến cho mình cảm giác nguy cơ đầu nguồn. Ngay tại Diệp Viễn còn tại lục soát bốn phía đồng thời, cách hắn cách đó không xa hải xa vậy mà có chút đông núc ních. Diệp Viễn cũng không có phát hiện hải xa nhỏ bé biến hóa. Cảm giác của hắn đã phát tán ra ngoài, tận lực tìm kiếm càng xa xôi hải vực. Thời khắc này Diệp Viễn, loại kia cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cảm giác lại là không phát hiện chút gì. Ngay tại hắn nghĩ đến, có phải hay không ảo giác của mình lúc, đột cảm giác được trên đùi truyền đến kịch liệt đau nhức. Cảm giác quét qua, phát hiện một con thật dài chân cua đã quán xuyên bắp đùi của mình bên trong. Nếu như tại lệch ra hơn mấy centimet, mình có thể tiến cung đi hầu hạ hoàng thượng. Diệp Viễn đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ, vì cái gì con quái vật này xuất hiện tại bên cạnh mình, cảm giác đều không có cách nào phát hiện hắn. Giờ phút này hắn đã là trên thất thịt, đến nhận thức làm thịt trình độ. Cảm giác thấy rõ ràng, tập kích mình lại là một con chừng 5 mét cỡ lớn con cua. Như cái này con cua cũng có được để cho người ta nghe liền không rét mà run danh tự, giết người cua. Giết người cua là một loại cỡ lớn nghệ cua. Là đã biết trên thế giới hiện có hình thể lớn nhất động vật giáp xác. Trưởng thành giết người càng cua đủ bình quân mở rộng chiều dài 2-3 mét, sau 4 đối đủ 2-12.4 gạo, sắt thể an ủi 25-33 cm. Sinh hoạt tại Thái Bình Dương hải vực, nhiều sinh hoạt tại hải thâm tại 500-1000m ở giữa đáy biển nước bùn địa hình. Lấy cá mập, mù man, con cua cùng các loại loài cá làm thức ăn. Chỉ từ hắn trong đồ ăn liền có thể nhìn ra được, gia hỏa này là đáng sợ bao nhiêu. Về phần dạng này một con lẽ ra không nên sinh hoạt tại cái này độ sâu sinh vật, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Diệp Viễn đã không có thời gian đi suy tư. Giờ phút này hắn đã lợi dụng cảm giác thấy rõ ràng đâm xuyên bắp đùi mình cũng không phải là giết người của cự chịu, mà là hắn phụ chân. Trước đó vì cái gì cảm giác tìm không thấy gia hỏa này, Diệp Viễn đã không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì giờ khắc này hắn nhìn thấy cái này giết người của chính huy động kia đối đại ngao hướng về cổ mình bắt tới. Nếu như bị dạng này một đôi đại ngao bắt dài, dù là không phải cổ, Diệp Viễn cảm giác cái mạng nhỏ của mình cũng đừng nghĩ muốn. Húng chi giết người của công kích vẫn là cổ của mình. Càng làm cho Diệp Viễn tuyệt vọng là, bắp đùi của mình bị giết người của xuyên qua, đừng nói tránh né, chính là di động đều làm không được. Có thể nói Diệp Viễn đã lâm vào tuyệt cảnh. Chẳng lẽ mình mạng nhỏ thật liền nằm tại chỗ này? Mình còn rõ ràng nhớ kỹ, trong tay mình không gian thạch châu, là tại một con đỏ của trên tay giành được, kết quả mình hôm nay sẽ chết tại cái này giết người của trên tay. Thật là thiên ý. Nhìn xem giết người của đại ngao tại trước mắt mình dần dần bị lớn, Diệp Viễn con ngươi đã bắt đầu co vào. Chương 637. Lãnh huyết. Chương 637, lãnh huyết. Ngay tại giết người của đại ngao sắp đụng chạm lấy Diệp Viễn thân thể trong nháy mắt, đột nhiên Diệp Viễn cả người ngay tiếp theo cái này giết người của cùng nhau biến mất tại mảnh này biển sâu khu vực. Nhi lưu lại chỉ có một viên tròn triệu thạch châu, chậm rãi rớt xuống đất trên mặt, kia màu bạc trắng hải xa dài. Tiến vào không gian sau Diệp Viễn, đánh giá không được thân thể đau đớn, trực tiếp đem cái này giết người của công kích về phía mình đại ngao ổn định ở giữa không trung. Nói đùa, tiến vào không gian còn gọi ngươi tập kích đến mình, vậy mình thật có thể đi chết rồi. Diệp Viễn mắt nhìn cách mình chỉ có không đến 20cm đại ngao, cả người giống như tiết ra bóng ra. Nguyên bản cũng bởi vì muốn thu lấy cái kia không có khả năng thu lấy thiên thạch, là mình có chút tinh thần lực tiêu hao hắn. Hiện tại lại tại bước ngoặt nguy hiểm, lần nữa vận dụng tinh thần lực vừa đi vừa về đến không gian, mà lại cũng không phải là mình tiến vào không gian, còn ngay tiếp theo đem cái này giết người của cùng nhau mang vào. Cho nên thời khắc này Diệp Viễn không chỉ có thể sắc tinh thần đều mệt, chính là ngay cả tinh thần lực cũng đã tiêu hao đến một cái trước nay chưa từng có trình độ đã chống đỡ không nổi thân thể của mình Diệp Viễn, cứ như vậy hướng phía dưới ngã xuống. Nhưng bởi vì giết người của chân còn xuyên qua tại Diệp Viễn trên đùi, mình như thế khẽ đảo, trên đùi miệng vết thương truyền đến vô cùng đau đớn, để Diệp Viễn cả người không khỏi đã trượt thân thể, lại đứng lên đồng thời ngoài miệng cũng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế chú lên. Nghe được Diệp Viễn thống khổ gọi, Đinh Nghị mang theo người máy chạy tới. Không thể không nói, những người máy này trí thông minh hay là vô cùng cao. Cũng vô dụng Diệp Viễn phân phó liền trực tiếp phóng tới con kia, đã bị Diệp Viễn định ở nơi đó, không nhúc nhích giết người cua. Nhi Đinh Nghị thì là đứng ở Diệp Viễn cùng giết người cua ở giữa, phòng ngừa giết người cua lần nữa làm bị thương Diệp Viễn. "Đừng, động thủ. Ta đã khống chế. Ở hắn, giúp ta đem đống lấy ra." Bởi vì trên đùi truyền đến kịch liệt đau nhức, Diệp Viễn nói tới nói lui vô cùng phí sức. Bởi vì giết người của đã bị Diệp Viễn lợi dụng không gian năng lực đứng yên tại nguyên chỗ, cho nên rút ra Diệp Viễn chân vẫn là rất nhẹ nhàng một việc. Nhưng dù cho như thế, tại rút ra giết người của phụ chân đồng thời, vẫn là đau Diệp Viễn nhịn không được kêu to. Mệnh lệnh Đinh Nghị mang tới không gian nước hồ, trước lợi dụng không gian nước hồ cho mình vết thương này rõ ràng sạch sẽ, sau đó thượng một chút thuốc tiêu viêm, cuối cùng đem còn lại xong xuôi không gian nước hồ uống vào. Diệp Viễn lúc này mới có thời gian xử lý trước mặt cái này giết người của. Nếu như dựa theo Diệp Viễn dự định, cái này đông tây suýt chút nữa thì mạng của mình, không giết chết hắn đều có lỗi với mình. Nhưng khi Diệp Viễn khập khiễng đi đến giết người cua trước mặt, đột nhiên liền cải biến nguyên bản chủ ý hung mãnh như vậy một con cua, mình vì cái gì không biến thành trợ thủ của mình đâu? Nghĩ đến những cái kia đáy biển thi hải, làm không cẩn thận đều là gia hỏa này cho giết chết ta. Không biết con kia đại bạch sa cùng long ngư, có phải hay không cũng là ăn loại kia không biết tên trái cây sau mới biến dị. Nếu quả thật nếu là như thế, như vậy cái này giết người cua có phải hay không cũng nếm qua loại kia trái cây? Vẫn là nói loại kia trái cây không có thành thục, cái này giết người cua một mực chờ đợi đợi trái cây thành thục, cho nên mới giết nhiều như vậy muốn tới gần trái cây sinh vật. Về phần đáp án này, tin tưởng Diệp Viễn là không lấy được. Dù sao đại bạch sa cùng long ngư đã chết, như cái này giết người cua cũng sẽ không nói chuyện, mình cũng không có cách nào tại trong miệng nó đạt được đáp án. Nhìn xem giết người cua, Diệp Viễn càng xem càng cảm thấy mình hẳn là đem gia hỏa này biến thành sủng vật của mình. Trước đó đại bạch sa Diệp Viễn liền định làm như vậy, kết quả căn bản là thu không tiến không gian. Chính mình lúc trước bởi vì là tại bắt đầu, sau đó cũng cẩn thận phân tích qua thu lấy không được đại bạch sa nguyên nhân. Cuối cùng hắn lặp đi lặp lại hồi ức mấy lần thu lấy đại bạch sa quá trình. Theo lý thuyết, cái kia thể tích đại bạch sa, mình thu lấy không hề có một chút vấn đề. Chỉ có như vậy, mình vậy mà không thể nhận lấy. Suy nghĩ thật lâu, Diệp Viễn đạt được một đáp án, đó chính là đại bạch sa tinh thần lực cũng không thấp hơn chính mình. Hoặc là nói sinh vật tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định, mình liền không cách nào tại đối phương không đồng ý tình huống dưới, cưỡng ép thu lấy một chút sinh vật, đây cũng là Diệp Viễn phân tích ra được kết quả, về phần đúng hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Nhìn đứng ở nơi đó so với mình cao hơn rất nhiều giết người cua, Diệp Viễn lấy ra một viên trung thành đan cùng một viên khai linh đan, cưỡng ép cho ra hỏa này nhét vào miệng bên trong, đương hai viên đan dược tiến vào trong miệng hắn sau mấy phút, Diệp Viễn đột nhiên cảm nhận được cái này giết người cua sóng tư duy động. Không sai, chính là sóng tư duy động. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, so trước đó mình cùng đại bạch bọn chúng câu thông còn muốn kỳ diệu. Thời khắc này Diệp Viễn chỉ cần hắn nghĩ liền có thể rõ ràng giải được cái này giết người cua ý nghĩ, loại cảm giác này quả thực là quá huyền diệu. Vì nghiệm chứng sự thật, Diệp Viễn lui về phía sau mấy bước, sau đó cho giết người cua hạ đạt không nên di động mệnh lệnh về sau, đem không gian đối cái này giết người cua lực ướt thúc cho triệt tiêu. Triệt tiêu lực ướt thúc giết người cua vốn hẳn nên có thể hoạt động tự nhiên, nhưng trước mắt này chỉ giết người cua vẫn như cũng là ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ là cái kia mắt nhỏ bên trong truyền đến hiếu kỳ cùng khát vọng, chứng minh gia hỏa này hoàn toàn chính xác có suy nghĩ của mình. Diệp Viễn không có mở miệng, chỉ là lợi dụng cảm giác cùng đối phương câu thông. Loại này phương thức câu thông, Diệp Viễn đã tại đại bạch bọn chúng trên thân thí nghiệm qua vô số lần, cho nên làm cũng không lạ lắm. Nâng lên ngươi trái bên cạnh đại ngao. Giết người cua giống như để tuyến như tượng gỗ dơ lên tảng ngao. Diệp Viễn rất muốn biết cái này giết người cua có phải hay không đã biến dị, cho nên thời gian kế tiếp bên trong hắn làm rất nhiều thí nghiệm. Dù sao cái này giết người cua hình thể, cùng Lam Tinh đã biết lớn nhất giết người cua cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cho nên chỉ từ ở bề ngoài là nhìn không ra hắn có hay không năng lực đặc thủ. Từ khi tiếp xúc hai con sinh vật biến dị, Diệp Viễn liền biết, nếu như những sinh vật này là thật bởi vì ăn kia trái cây mới biến dị nói, như vậy nhất định sẽ tăng cường mình ở một phương diện khác, biến thái năng lực. Diệp Viễn tập những thí nghiệm này, chính là muốn nghiệm chứng một chút mình đạt được cái này giết người của có phải hay không cũng là loại sinh vật này. Trải qua Diệp Viễn các loại khảo thí, Diệp Viễn phát hiện mình lần này là thật nhặt được bảo. Giết người của không chỉ có thể nhẹ nhõm lợi dụng đại ngao đâm thủng mười mấy cm dày thép tấm, mà lại ở trong nước du động tốc độ không có chút nào so với mình chậm. Cái này còn không sao, cái này giết người của lợi hại nhất chính là hắn có thể ở trong nước biển ẩn nấp thân hình. Chỉ cần nó đem thân thể của mình chui vào hải xa về sau, mình căn bản là tìm không thấy hắn. Nếu không phải mình não hải mơ hồ cùng gia hỏa này lại một chút như có như không liên hệ, cho dù là cảm giác của mình cũng không có khả năng tại mênh mông hải xa dài tìm kiếm được gia hỏa này tung tích. Đây cũng là vừa mới mình vì cái gì không có phát hiện gia hỏa này nguyên nhân. Tại khảo nghiệm qua giết người cua về sau, Diệp Viễn đối đãi cái này về sau sẽ là mình đáy biển tầm bảo trợ thủ, kia là tương đương hài lòng. Cho nên trước đó đối với nó công kích mình bất mãn cũng thiếu rất nhiều. Nhìn xem xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình giết người cua, Diệp Viễn mở miệng nói ra: ngay cả ta ngươi cũng công kích, về sau liền bảo ngươi lánh huyết đi. Chương 638 Thiên thạch tới tay. Chương 638 Thiên thạch tới tay. Lãnh huyết cũng không biết tên mình hàng nghĩa, chỉ là tại nó đơn giản tư duy dài, đột nhiên cảm giác đối diện trước cái này nhỏ bé sinh vật lại một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Đương Diệp Viễn đang chuẩn bị xử lý một chút miệng vết thương của mình về sau, liền trở về hải trung lúc, Lãnh huyết bên kia lại truyền tới lo lắng cảm xúc. Diệp Viễn thông qua cùng Lãnh huyết câu thông, biết giá hỏa này là lo lắng cây kia bên trên trái cây tại nó không có ở đây thời điểm bị những sinh vật khác nuốt chửng lấy. Hỏi nó vì sao để ý kia trái cây lúc, kết quả giá hỏa này cũng cho không ra cái gì đáp án, chỉ là truyền đạt ra ăn trái cây có thể đối với mình có chỗ tốt ý nguyện. Xem ra gia hỏa này vẫn là không đủ thông minh. Cho dù là mình ăn khai linh đan, vẫn là một bộ ngốc ngốc dáng vẻ. Liên trí thông minh này, tại mình sùng vật bên trong thỏa thỏa thứ nhất đến ngược. Diệp Viễn cũng sợ bên ngoài vậy cũng không nổi tiếng cây giống bị những sinh vật khác làm hỏng, cho nên liền đem Lãnh huyết trước đưa ra không gian. Nói đùa, Lãnh huyết đã là sùng vật của mình như vậy gốc cây kia còn có thể tiện nghi những sinh vật khác. Diệp Viễn sở dĩ lưu tại không gian dài, kia là phải xử lý vết thương một chút. Không phải cho dù hắn thủy tính cho dù tốt, vết thương ở trong nước biển ngầm cũng không phải chuyện gì a. Thế là hắn đơn giản cho vết thương làm một chút chống nước xử lý, sau đó mới kéo lấy tổn thương chân xuất hiện tại đáy biển. Đương Diệp Viễn ra một cái mắt, Lãnh huyết đầu tiên là sửng sở. Sau đó thấy rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình chính là Diệp Viễn về sau, liền hoàn toàn buông xuống phòng bị. Diệp Viễn đi vào cái này gốc không biết tên cây giống trước, từ trong không gian xuất ra công cụ, phí hết sức cả bộ khí. Hắn mới đem gốc cây thực vật này từ cứng rắn trên thềm lục địa cho gõ xuống tới. Vì có thể bảo đảm hắn có thể ở trong không gian sống sót liên đối xem hắn bộ rễ bên trên một khối nham thạch đều bị Diệp Viễn cùng nhau đưa vào không gian dài. Không nghĩ tới gốc cây thực vật này lại là sinh trưởng tại nham thạch bên trong. Vẫn đứng tại bên cạnh ngốc ngốc nhìn xem Diệp Viễn đang đào cây, Lãnh huyết đột nhiên nhìn thấy kia đối chính mình có chỗ tốt cây giống, đột nhiên liền không thấy sau. Toàn bộ cua lập tức liền không làm, Diệp Viễn rõ ràng cảm ứng được Lãnh huyết bực bội cảm xúc. Thế là hắn lợi dụng cảm giác ga đuổi vài câu, cùng thừa nhược có thời gian, sẽ đưa nó đi cây giống bên cạnh, lúc này mới ổn định Lãnh huyết cảm xúc. Bởi vì trên đùi có tổn thương, như mình lại mới được một con sủng vật, Diệp Viễn đương nhưng sẽ không mình có ngốc cá a bơi về đi. Thế là hắn ngồi ở Lãnh huyết vỏ cứng bên trên, chỉ huy Lãnh huyết hướng về mặt biển bơi đi. Thượng du quá trình bên trong, Diệp Viễn rõ ràng phát hiện, vô luận là cá mập, vẫn là một chút hung mãnh loài cá, khi bọn hắn nhìn thấy Lãnh huyết về sau, đều biết bay nhanh thoát đi. Vỗ Lãnh huyết vỏ cứng, Diệp Viễn dụng cảm giác nói ra, không nhìn ra, ngươi cái tên này tại vùng biển này vẫn rất lại mặt mũi, những này loài cá giống như đều rất sợ ngươi. Lãnh huyết trí thông minh hẳn là chỉ có mấy tuổi nhi đồng dáng vẻ. Bất quá được nghe lại Diệp Viễn khích lệ về sau, cũng là cấp gia đáp lại, những cái kia đều là ăn ngon đồ ăn. Đột nhiên, Diệp Viễn nghĩ đến, đã Lãnh huyết có một đôi có thể vạch phá thép tấm cái càng, như vậy trước đó mình không có biện pháp thiên thạch, nó có thể hay không có thể vỡ vụn. Nghĩ đến liền đi tập. Thế là hắn người chỉ huy Lãnh huyết hướng về trước đó phát hiện thiên thạch địa phương bơi đi. Lãnh huyết du động tốc độ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, rất nhanh liền đi tới thiên thạch địa điểm. Diệp Viễn mệnh lệnh Lãnh huyết đem viên kia khảm nạm ở trên núi thiên thạch đập nát. Mặc dù không biết chủ nhân vì cái gì để cho mình đi công kích tảng đá, nhưng Lãnh huyết vẫn là chiếu vào Diệp Viễn mệnh lệnh đi làm. Xoát, 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 mấy cái kìm xuống dưới. Theo Diệp Viễn vô cùng cứng rắn thiên thạch, tại Lãnh huyết nơi này liền quả thực là cắt đậu hũ đồng dạng dễ dàng. Cái này khiến Diệp Viễn đối Lãnh huyết lực công kích lại nhiều một phần nhận biết. Hắn không khỏi đi hướng, nếu như mình mặc vào con kia đại bạch sa da cá làm thành áo tắm, có thể hay không chống cự Lãnh huyết công kích. Dù sao đại bạch sa là mình đã từng thấy phòng ngự cao nhất sinh vật, có cơ hội nhất định phải gọi Lãnh huyết đi xem một chút, có thể hay không đánh ra cá mập trắng ra. Rất nhanh Lãnh huyết cứ dựa theo Diệp Viễn yêu cầu, đem cái này trọn vẹn 10 kỷ mễ lớn thiên thạch chia cắt thành vô số khối nhỏ. Cho dù là dạng này, Diệp Viễn tại đem tất cả thiên thạch khối vụn thu sạch tiến không gian về sau, vẫn là mệt có chút hư thoát. Cái này đến không phải Diệp Viễn thân thể chịu không được, mà là tinh thần lực của hắn có chút tiêu hao nguyên nhân. Nếu như đổi lại bình thường, Diệp Viễn tại hải trung tinh thần lực tiêu hao là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nhưng hôm nay hắn cũng không lo lắng, lại Lãnh huyết cái này siêu cấp tay chân, hắn cũng không tin còn có ai đuổi tại hải trung tập kích hắn. Ngay tại Diệp Viễn ở chỗ này ý thời điểm, đột nhiên trong đầu truyền đến Lãnh huyết một đoạn tâm tình chập chờn. "Chủ nhân, ngươi thích loại này đẹp mắt tảng đá?" Nghe được Lãnh huyết hỏi như vậy, Diệp Viễn rất tự nhiên nói ra. "Đương nhiên, cái này đông tây đối ta có tác dụng lớn." "Nha, ta có thật nhiều tảng đá, ngươi thích liền đều tặng cho ngươi tốt." Diệp Viễn không nghĩ tới, Lãnh huyết vậy mà có được đại lượng thiên thạch. "Cái này sao có thể?" "Nhanh, mau dẫn ta đi xem một chút ngươi nói tảng đá." Diệp Viễn mặc kệ Lãnh huyết nói tới tảng đá có phải hay không thiên thạch, nhưng có thể để cho loại này sinh vật biến dị coi trọng đông tây, hắn tin tưởng hắn không phải là cái gì đá bình thường a. Lãnh huyết trực tiếp mang lên Diệp Viễn, hướng về một cái phương hướng nhanh chóng du động. Diệp Viễn coi là Lãnh huyết nói tới đông tây, liền tại phụ cận. Nhưng ai có thể tưởng đến, gia hỏa này vậy mà mang theo mình bơi trọn vẹn một giờ, mới dừng ở một chỗ, có một cái đen nhánh hang động địa phương dừng lại. Hang động cao tới 3 mét, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lãnh huyết ra vào. Nó đem Diệp Viễn đặt ở miệng huyệt động về sau, một thân một mình tiến vào trong huyệt động. Diệp Viễn bởi vì vừa mới tinh thần lực tiêu hao, cảm giác tại sâu như vậy hải vực căn bản là không cách nào rời đi thân thể quá xa. Hắn đành phải đứng tại miệng huy động, lặng lặng chờ xem Lãnh Huyết. Tuy nói Lãnh Huyết nói hắn có rất nhiều cùng thiên thạch đồng dạng tảng đá, nhưng Diệp Viễn Khả sẽ không tin tưởng, nói đùa cái gì, thiên thạch chủ thể đều bị mình tìm được, gia hỏa này đi đâu đi lấy nhiều như vậy thiên thạch cho mình. Không có để Diệp Viễn chờ quá lâu đã nhìn thấy Lãnh Huyết hai con đại ngao, phân biệt kẹp lấy hai loại đông tây đi ra đem đại ngao bên trên đông tây phóng tới Diệp Viễn trước mặt, cũng không đợi Diệp Viễn có chỗ mệnh lệnh, lại thật nhanh chạy về trong huyệt động đi. Nhìn xem Lãnh Huyết ném cho mình hai loại đông tây, Diệp Viễn không khỏi bật cười. Cái này không phải cái gì thiên thạch a. Đây rõ ràng chính là hai khối khoáng thạch mà thôi. Trong đó một khối cùng phỉ thúy tương tự, nhan sắc vị thuần chính sáng màu lam, tính chất cũng là vô cùng sáng tỏ, độ trong suốt vô cùng tốt. Diệp Viễn biết, loại này khoáng thạch tên là thiên hà thạch. Bình thường là làm phỉ thúy vật thay thế, giá trị rất bình thường. Nhưng một cái khác khối lại hấp dẫn Diệp Viễn chú ý, tảng đá kia bề ngoài hiện lên thất thải sắc, nhìn qua vô luận là tính chất, vẫn là ngoại hình đều cùng mã não cùng loại. Diệp Viễn cầm lấy khối này thất thải thạch, chăm chú xem xét, rốt cục tại trí nhớ của mình chỗ sâu tìm tới đáp án. Cái này lại là một khối tương đương hiếm thấy thất thải mã não. Mã não là mã não loại khoáng vật một loại, ước chừng hình thành cùng hơn 100 triệu năm trước. Thường gặp lại bạch, xám, tông, đỏ chờ nhan sắc, như loại này có 7 màu sắc mã não là phi thường hiếm thấy. Chương 639, người thu thập Lãnh Huyết. Chương 639, người thu thập Lãnh Huyết. Diệp Viễn nhìn xem trong tay hai khối tảng đá. Mặc dù không phải thiên thạch, nhưng Diệp Viễn không nghĩ tới Lãnh Huyết xuất ra trước hai khối tảng đá liền mang đến cho mình như thế lớn kinh hỉ. Nhất là khối này thất thải mã não, càng làm cho Diệp Viễn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Xem ra Lãnh Huyết vẫn là một cái yêu thích cất giữ đồng chí tốt, đang nghĩ ngợi Lãnh Huyết đâu, gia hỏa này liền lại đi ra. Lần này đồng dạng là hai khối khác biệt tảng đá bị hắn vứt xuống Diệp Viễn dưới chân. Cứ như vậy, Lãnh Huyết ra ra vào vào thật nhiều tiếp, như Diệp Viễn dưới chân các loại kỳ quái tảng đá cũng là càng ngày càng nhiều. Những đá này có chút Diệp Viễn nhận ra, có chút thật là hắn không nhận ra. Bất quá tại Diệp Viễn nhận ra những cái kia khoáng thạch dài, hoàn toàn chính xác lại mấy khối giá tiền là rất không tệ. Nhưng lợi dụng hệ thống đi giám định, cũng không có quá cao điểm tích lũy tảng đá, điều này cũng làm cho Diệp Viễn hoặc nhiều hoặc ít có một ít thất vọng. Nhìn xem dưới chân những đá này, thật đúng là đủ loại cái gì cũng có. Như cái gì có kim loại sáng bóng huy đẽ mỏ. Sớm tại thanh đồng thời kỳ liền dùng để tập bảo thạch cùng mài liệu cây lửa mỏ. Càng có một loại tương đối hiếm thấy màu vàng thạch anh tinh trụ. Nhi tại nhiều như vậy khoáng thạch dài, nhưng lại một viên cực lớn trân châu là bắt mắt nhất. Diệp Viễn bưng lấy viên này đường kính chừng 30cm trân châu. Quả thực là trong bụng nở hoa, đây chính là Diệp Viễn thấy qua lớn nhất một viên trân châu, nếu như nói hắn có khuyết điểm gì, chính là hắn bề ngoài cũng không muốn cái khác trân châu như thế thành hình tròn, mà là hiện lên bất quy tắc hình dạng. Nếu như là phổ thông tiểu trân châu, dạng này hình dạng cơ hồ liền bị Diệp Viễn vứt bỏ. Thực như thế lớn trân châu, cho dù là lại dị dạng, cũng là hiếm có bà bối. Ngay tại Diệp Viễn thưởng thức Lãnh Huyết mang cho hắn vui mừng ngoài ý một lúc, Lãnh Huyết giờ phút này đang dùng hai con đại ngao, đem một cái hình sợi dài vật thể, hướng về bên ngoài hang động kéo lấy. Bởi vì Diệp Viễn hiện tại cảm giác chỉ có thể duy trì tại thân thể trung quanh, cho nên cũng không thể thấy rõ ràng Lãnh Huyết lôi kéo đông tây đến tột cùng là cái gì. Đợi đến Lãnh Huyết đem cái này chừng dài 2 mét vật thể phóng tới Diệp Viễn trước mặt lúc, hắn lúc này mới thấy rõ ràng Lãnh Huyết cho mình lấy được là cái gì. Cũng bởi vì là thấy rõ ràng cái này đông tây là cái gì nguyên nhân, Diệp Viễn cả người đều không tốt. Cái này đông tây làm sao lại xuất hiện ở trong biển? Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào a. Không trách Diệp Viễn kinh ngạc, Lãnh Huyết vậy mà cho hắn lấy được một cái cổ Ai Cập làm bằng gỗ mộ quan tài. Cái này đông tây tuy nói Diệp Viễn chưa từng gặp qua, nhưng đó cũng là biết hắn tác dụng. Cái đồ chơi này không phải dùng để chở xác cướp sao? Cái đồ chơi này không phải hẳn là xuất hiện trong kim tự tháp sao? Chạy thế nào đến trong biển sâu tới? Khi thấy rõ mộ quan tài một cái mắt, Diệp Viễn cả người làm ngộng. Hắn cảm giác đầu của mình đã không đủ dùng cái đồ chơi này trong biển cũng có thể lại. Thật nhanh đem trước mặt những đá này thu sạch tiến không gian, nhưng đối mặt với mộ quan tài hắn lại không thể ra sức. Mình bây giờ tinh thần lực tiêu hao lợi hại. Thu lấy những quáng thạch này đều có chút cảm giác mê man, về phần cái này mộ quan tài, Diệp Viễn thử mấy lần, vô luận như thế nào đều là không thể nhận lấy. Nếu như cái này mộ quan tài là bị nước biển ăn mòn rách dưới hàng còn chưa tính, nhưng cái này mộ trong quan ngoại đều xoa phi thường mạnh mẽ chống phân hủy dược tề, có thể để mộ quan tài cùng nội dung vật ngàn năm không tổn hại. Diệp Viễn rất muốn đem cái này đông tây mang về, hắn muốn tận mắt nhìn một chút bên trong là không phải thật sự lại cái này một cái xác gớp thây khô. Nhưng bây giờ bởi vì tinh thần lực nguyên nhân, mình căn bản thu không đi vào, cái này khiến nó hơi lung túng một chút, cũng không thể mang theo cái này đông tây về trên thuyền a. Không nói mình giải thích như thế nào, chính là hứa hàng bọn hắn không đem cái này đông tây lấy đi đều là quái sự. Ngay tại Diệp Viễn hướng về xử lý như thế nào cái này mộ quan tài thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, mình không gian dài thực có ngón cái man loại này đông tây. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn mệnh lệnh Lãnh Huyết nguyên địa chờ lại mình, như bản thân hắn lại một cái lắc mình tiến vào không gian dài. Tiến vào không gian, Diệp Viễn đi vào mình làm bằng gỗ biệt thự. Nơi này có dùng ngón cái man chế tác cá khô. Cái này đông tây không chỉ có hương vị tốt, còn dễ dàng cho cất giữ, cho nên lúc ban đầu mình không làm thiếu. Bình thường đều là hắn dùng để đỡ thèm đông tây, hôm nay lại là dùng để thứ cấp. Hắn thật nhanh đem hai đầu lại ngón cái man chế tác cá khô nuốt xuống bụng ăn đông tây, mỗi lần đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Lần này cũng không ngoại lệ, hai đầu ngón cái man vào trong bụng, nguyên bản còn có chút mơ màng đại não, lập tức liền nhẹ nhàng khoan khoái. Diệp Viễn lần nữa trở lại đáy biển, một tay đụng chạm mộ quan tài một sát na, mộ quan tài liền biến mất không thấy gì nữa. Cười hắc hắc, Diệp Viễn mang theo ngư dược tâm tình lần nữa làm được Lãnh Huyết vỏ cứng bên trên. Có thể nói, hôm nay lần này xuống biển là được mùa một đêm. Không chỉ có tìm được thiên thạch chủ thể, còn thu thanh toán một con siêu cấp tay chân. Như cái này tay chân còn mang cho mình càng nhiều kinh hỉ. Diệp Viễn hiện tại hận không thể mã thượng trở lại mình ngư loan đảo thượng đi. Hắn muốn Mã Thượng mở ra mộ quan tài, nhìn xem bên trong xác gớp đến tuột cùng có hay không trong truyền thuyết thần ký như vậy. Thật có thể làm được ngàn năm bất hủ sao? Lãnh Huyết một đường du trên mặt biển, trong lúc đó cũng gặp mấy lần các quốc gia hải hạ dò xét thiết bị, bởi vì lại Diệp Viễn nhắc nhở. Lãnh Huyết đều phi thường xảo diệu tránh đi những thiết bị này, thành công trở lại Hoa Quốc vớt thuyền phụ cận. Diệp Viễn may mắn mình ăn hai đầu ngón cái con lươn làm đến bổ sung tinh thần lực. Nếu không mình coi như trở lại vớt thuyền, cũng không có cách nào đem Lãnh Huyết lần nữa thu hồi không gian. Bởi như vậy Lãnh Huyết bại lộ khả năng liền sẽ rất lớn, dù sao hiện tại vùng biển này cũng không quá bình, hải hạ kia dò xét thiết bị nhiều đến căn bản cũng không có thể tưởng tượng. Miễn cưỡng đem Lãnh Huyết thu hồi không gian, Diệp Viễn kéo lấy thụ thương đuổi, về tới vớt trên thuyền. Có lẽ là bởi vì đã được đến một mảnh vụn nguyên nhân. Các quốc gia như Hỏa Như Đồ tâm bảo hành động, Hoa Quốc vớt thuyền cũng không có tham dự. Thời khắc này vớt thuyền bong tàu, vô cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được sóng biển đập tại mạn thuyền thanh âm. Diệp Viễn né tránh máy giám thị, cẩn thận về tới mình nghỉ ngơi khoang thuyền. Khi hắn đẩy ra cửa khoang, vừa định đi vào thời điểm, đột nhiên nhìn thấy mình nghỉ ngơi trong khoang thuyền, Hứa Hàng đang ngồi ở nơi đó, nhìn xem chính mình. Hơi sững sờ về sau, Diệp Viễn vẫn là đi đến quay người đóng lại cửa khoang, lúc này mới cười khổ hỏi: "Ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, tìm ta nơi này tới làm cái gì?" Hứa Hàng cũng không trả lời Diệp Viễn. Sự chú ý của hắn đều bị Diệp Viễn đầu kia tổn thương chân hấp dẫn. "Ngươi làm sao cũng thụ thương rồi? Có nghiêm trọng không? Ta dẫn ngươi đi phòng y tế đi xem một chút." Nói Hứa Hàng chạm đứng dậy, lôi kéo Diệp Viễn liền đi ra ngoài. Diệp Viễn né tránh Hứa Hàng đưa qua tới tay, dùng một loại không quan trọng ngữ khí nói ra: "Chuyện của chúng ta, mình rõ ràng, không có việc lớn gì." Hứa Hàng nghe được Diệp Viễn nói như vậy, cũng bỏ đi tâm. Diệp Viễn y thuật hắn vẫn là rất bội phục. Tin tưởng hắn không có khả năng lấy chính mình thân thể nói đùa, đã chính hắn đều nói không có việc lớn gì, vậy liền sẽ không có chuyện gì. Diệp Viễn tìm cái ghế làm xuống tới, cũng không đi tị húy Hứa Hàng, tự mình xử lý vết thương. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Hàng. Bởi vì hắn kịp phản ứng, vừa mới Hứa Hàng đang hỏi mình thụ thương thời điểm dùng một cái cũng chữ. Chương 640. Đoạt quyền. Chương 640. Đoạt quyền. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Diệp Viễn rất kinh ngạc hỏi: "Trên thuyền còn có người thụ thương?" Hứa Hàng mang theo một điểm cô đơn cười khổ: "Tiểu Viễn, ta lúc đầu tìm ngươi đến, là tâm sự tâm sự, kết quả tới mới phát hiện ngươi không có lại buồng nhỏ trên tàu, thế là ta liền ở chỗ này chờ ngươi." Diệp Viễn không cắt đứt Hứa Hàng, chỉ là một bên yên lặng xử lý miệng vết thương của mình, một bên nghe hắn giảng thuật. Vốn cho rằng lần này là ta dẫn đội, thực ngươi biết không? Phía trên còn an bài một tổ người chấp hành nhiệm vụ lần này, đây rõ ràng chính là không tín nhiệm ta mà. Nói tới chỗ này, Hứa Hàng cảm xúc ít nhiều có chút kích động. Hắn đốt một điếu thuốc thơm, lúc này mới tiếp tục nói: "Kết quả, ngay tại vừa mới, ta tiếp vào phía trên mệnh lệnh. Tia tổ người muốn trưng dụng chúng ta trước này vớt thuyền. Nhi tia tổ trong đám người liền lại hai cái thương binh. Cụ thể bởi vì nguyên nhân gì để bọn hắn tiếp quản ta không biết. Những người kia làm sao bị thương ta cũng không biết, ta cái này dẫn đội mang biệt khuất." Nói tới chỗ này, Hứa Hàng nắm đấm dùng sức đánh vào trên vách tường. Nhìn xem Hứa Hàng một mặt phẫn nộ biểu lộ, Diệp Viễn thân biểu đồng tình, đây là đổi lại là ai, trong lòng cũng sẽ không thông khoái. Ni mã gọi ta dẫn đội, nửa đường người tới trực tiếp đem ta cho đổi. Nếu là mình không làm tốt còn chưa tính, ngay tại vừa mới tìm tới mảnh vỡ thời điểm liền đem Hứa Hàng cho đổi đi, cái này Hứa Hàng có thể thống khoái mới là lạ. Nhưng Diệp Viễn lại có thể làm cái gì? Đối với những chuyện này, hắn ra biểu thị đối Hứa Hàng đồng tình ngoài, cái gì đều không làm được. Cùng Diệp Viễn hàn huyên sẽ, Hứa Hàng cảm xúc đã khá nhiều. Nhìn thấy Diệp Viễn đại chân vết thương, Hứa Hàng cũng không có lại nhiều lưu lại, chỉ là nhắc nhở Diệp Viễn coi chừng lên thuyền những người kia về sau, liền xoay người rời đi hắn buồng nhỏ trên tàu. Diệp Viễn lười đi quản những cái kia lục đục với nhau sự tình. Trong lòng của hắn cảm giác buồn cười, những người này cứ như vậy muốn cướp đoạt quyền lợi sao? Vậy liền để bọn hắn đi nào tốt. Dù sao hiện tại vùng biển này thực không có một khối mảnh vỡ thiên thạch. Cho dù là bọn hắn đem cái này biển lật qua, cũng đừng nghĩ lại tìm đến một khối. Hắn không lo lắng Hứa Hàng công lao sẽ bị cướp đoạt, dù sao Hứa lao ra tử vẫn còn, ai sẽ như thế không có ánh mắt. Ngay tại Diệp Viễn tại trong khoang thuyền suy nghĩ lung tung thời điểm, tại cách hắn cách đó không xa một cái trong phòng hội nghị nhỏ, mấy tên thanh niên nam tử cũng tại mở ra tiểu hội. "Đầu nhi, chúng ta làm lại như vậy không phải có chút quá cái kia. Dù sao Hứa Hàng là Hứa lao cháu trai, chúng ta trực tiếp đi lên liền tiếp quản vớt thuyền có chút không thể nào nói nổi a." Một mang trên mặt mặt sẹo thanh niên, một mặt khó chịu nói: "Người muốn ta nghĩ a? Đây chính là Hứa lao ý tứ. Rồi hãy nói chuyện này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, cho dù là ta, tiếp xuống nên làm như thế nào đều không rõ ràng, hiện tại cũng chỉ có thể chờ nghỉ ngơi mặt trợ rút." Cầm đầu một mặt chữ quốc thanh niên núi bay, một mặt bất đắc dĩ giải thích đạo. Hắn mắt nhìn tại bên cạnh chính xử lý cánh tay vết thương một người thanh niên nói ra: "Báo, ngày mai Hứa Hàng liền sẽ trở về, ngươi cùng hắn cùng một chỗ tập máy bay trở về." "Ta không đi. Điểm ấy vết thương nhỏ không có chuyện." Được xưng báo người trẻ tuổi một mặt quật cường nói: "Đây là mệnh lệnh, ngươi cùng tiểu tôn đã không thích hợp hành động lần này, các ngươi ngày mai tất cả đều trở về." Ngồi ở trong góc, dùng sau băng gạc bọc lấy vững đen nhánh tiểu bản tử. Nghe được đội trưởng về sau, mắt nhìn chân phải của mình, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lời đến khóe miệng bị hắn nuốt trở vào. Không đề cập tới mấy người tại cái hội nghị này trong phòng nói chuyện thiếm. Rời đi Diệp Viễn buồng nhỏ trên tàu Hứa Hàng, một người trở lại gian phòng của mình. Khi hắn đang chuẩn bị rửa mặt một chút lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được trong nhà già gia tử điện thoại. Cái giờ này già gia tử cũng đã đi ngủ, làm sao lại gọi điện thoại cho mình? Chẳng lẽ là cùng hôm nay bị tiếp quản sự tình có quan hệ? Hứa Hàng thật nhanh tiếp lên điện thoại: "Gia gia, ta là Hứa Hàng." "Ha ha, nghe ngươi tiểu tử giọng điệu này, liền biết ngươi không nghĩ ra a." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hứa Quốc Nguyên cởi mở tiếng cười: "Vâng, ta là nghĩ mãi mà không rõ, cho dù chết cũng muốn gọi ta chết được rõ ràng a." Hứa Hàng trầm thấp nói: "Nghĩ mãi mà không rõ?" Liền tiếp tục suy nghĩ. Ngày mai không chỉ có ngươi muốn trở về, Tiểu Viễn cũng muốn trở về, nơi đó đã không cần các ngươi. Hứa Quốc Nguyên thay đổi trước đó hòa ái lời nói, dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí nói.
Vì cái gì?
Giữ bí mật nguyên tắc ngươi đã quên. Không nên hỏi đừng hỏi. Nói xong, Hứa Quốc Nguyên trực tiếp cúp điện thoại, chỉ để lại Hứa Hàng tại trong khoang thuyền mọi người. Còn có cái gì bí mật là chính mình cái này người phụ trách không nên biết đến? Chẳng lẽ là bởi vì đầu kia Long Ngư? Nghĩ đến cái này, Hứa Hàng tựa như là bắt được cái gì, nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Một đầu biến dị sâu hải long cá tính là gì bí mật? Mình thực nhìn qua vô số lần cái kia video liền xem như bí mật mình cũng đã biết không cần thiết giấu giếm nữa mình à. Không nói Hứa Hàng mình tại trong khoang thuyền suy nghĩ lung tung ở xa thượng kinh Hứa Quốc Nguyên, sau khi cúp điện thoại, nhìn xem mình ngồi đối diện một người trung niên cười khổ nói ra. Tiểu Hồ, ngươi nói ta làm như vậy, có phải hay không sai rồi? Được xưng là Tiểu Hồ người, chính là Hứa Quốc Nguyên thư ký, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mình lão lãnh đạo cái dạng này. Ngài đây là vì muốn tốt cho hắn, lại nói liên quan tới sinh vật biến dị sự tình, vẫn luôn là L tổ phương diện phụ trách. Hứa Hàng tốt nhất vẫn là không tham gia hô tốt. Những người kia tất cả đều là một đám tiên điên, nếu như Hứa Hàng bị bọn hắn coi trọng, đời này ngài cũng liền đừng nghĩ ôm chắc trai. Hắc hắc, ta cũng là sợ cái này, mới đem tiểu tử kia rút khỏi tới, thật không nghĩ tới, đã bao nhiêu năm. Lần này tìm kiếm thiên thạch, vậy mà phát hiện sinh vật biến dị manh mối. Hứa lão giống như là nhớ ra cái gì đó, hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, nhìn về phía xa xôi phương xa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn liền bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong, cho mình vết thương lại lên một chút thuốc tiêu viêm về sau, lúc này mới dùng băng gạc đem vết thương một lần nữa băng bó một lần. Vừa mới chuẩn bị đi bong tàu bên trên đi một chút, Hứa Hàng tìm tới. Hôm nay Hứa Hàng lại khôi phục cái kia một trương khối băng mặt hình tượng, rốt cuộc không nhìn thấy tối hôm qua cái kia bầu không khí, ủy khuất bộ dáng. Tiểu Viễn, chúng ta một hồi tập máy bay về nước, ngươi cần chuẩn bị một chút sao? Diệp Viễn vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hứa Hàng không chỉ có bị tước đoạt quyền lợi, nhanh như vậy liền bị chạy về nước. Ngươi không sao chứ? Diệp Viễn ân cần hỏi một câu.
Không có việc gì, ta có chuyện gì? Tốt không nói với ngươi, ta bên này còn có chút sự tình cần cùng bên kia giao tiếp. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, dự tính một giờ sau xuất phát. Nói xong, Hứa Hàng liền xoay người rời đi. Đã Hứa Hàng đều đã nói như vậy, Diệp Viễn còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể ở tại trong khoang thuyền, an tĩnh soát xem điện thoại di động của mình. Còn tốt trên thuyền này mạng lưới tương đối tốt, cho dù là soát thiện cận nhiều lần cũng sẽ không thể. Thiện cận nhiều lần là rất có ma lực đồng dạng đông tây. Trong lúc vô tình một giờ liền lặng lẽ quá khứ, đương Hứa Hàng lần nữa gõ vang cửa phòng lúc, trong tay hắn đã nhiều một cái kim loại cặp ra. Đi thôi, máy bay đã chuẩn bị xong. Chương 641, kiểm tra vết thương. Chương 641, kiểm tra vết thương. Hứa Hàng cùng không có vào cửa, chỉ là nhẹ phiêu phiêu tại cửa ra vào nói một câu như vậy, liền hướng về bong tàu đi đến. Diệp Viễn cũng không có cái gì dễ thu dọn trước khi đến liền cái gì đều không mang, thời điểm ra đi càng không khả năng mang đi trên thuyền đông tây. Theo Hứa Hàng đằng sau đi vào bong tàu. Một cỗ trực thăng vận tải đã trên bong thuyền tùy thời chuẩn bị cất cánh, đương Diệp Viễn leo lên máy bay trực thăng đồng thời, phát hiện cùng bọn hắn đồng cơ lại còn lại hai tên thương binh. Hai người này một cái tổn thương tại cánh tay, một cái thì là mắt cá chân chỗ, bọc lấy thật dày băng gạc, đương Hứa Hàng hai người lên máy bay về sau, cabin cửa liền bị quan bế. Nương theo lấy động cơ tiếng oanh minh, máy bay vận tải liền chậm rãi lên không. Diệp Viễn xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ, nhìn xem từ từ đi xa các quốc gia vớt thuyền, trong lòng không khỏi buồn cười. Những thuyền này cho dù là ở chỗ này lại lâu cũng vô dụng. Ca môn đem phía dưới thiên thạch tất cả đều mang đi, các ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chơi đi. Diệp Viễn tâm bên trong mạc danh sinh sôi ra sự vui vẻ vì báo được thù. Liền ngay cả chính hắn đều nói không nên lời loại cảm giác này là bởi vì sao như tới. Nếu như nhất định phải nói ra nguyên nhân, có lẽ là hắn thay Hứa Hàng minh bất bình đi, ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, đột nhiên Diệp Viễn cảm giác được hai cô cũng không thân mật ánh mắt một mực chú ý trên người mình. Thuận cảm giác nhìn sang, phát hiện trước đó kia hai tên thương binh đang dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn xem mình trọng yếu bộ vị. Ni mã, tình huống như thế nào? Hai cái đại nam nhân không có việc gì chú ý ta nơi đó làm cái gì? Đương Diệp Viễn phát hiện hai người nhìn chừng chừng xem mình trọng yếu bộ vị lúc, vội vàng muốn tìm đông tây che giấu một chút, nhưng trong tay cũng không có thích hợp vật phẩm. Thế là Diệp Viễn chỉ có thể trợn mắt nhìn về phía hai người. Hai người chú ý tới Diệp Viễn biểu lộ về sau, cũng phát hiện mình nhìn bộ vị có chút vấn đề. Thế là tên kia cánh tay thụ thương thanh niên vội vàng giải thích đạo: "Tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm, chúng ta là muốn biết người kia vết thương là thế nào tới." Nghe được đối phương hỏi lên như vậy, Diệp Viễn lúc này mới kịp phản ứng, mình cũng không phải là gặp phải biến thái. Người ta là chú ý mình vết thương đâu. Cái này cũng không trách Diệp Viễn, ai bảo miệng vết thương của hắn cách bọn họ Diệp gia bảo bối gần như vậy đâu. Không đợi Diệp Viễn mở miệng trả lời, tên kia mắt cá chân bị thương người nhìn về phía Hứa Hàng hỏi: "Hắn chính là ngươi tìm đến cái kia giúp đỡ a? Chúng ta muốn kiểm tra một chút miệng vết thương của hắn." Nghe được người này tiểu nói này, không chỉ có là Diệp Viễn, liền ngay cả Hứa Hàng đều có chút không vui. Nguyên bản mình ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ hảo hảo, kết quả bọn hắn nhóm này người vừa đến, không chỉ có mình bị già gia tử cho kêu trở về, liền ngay cả quyền chỉ huy đều bị người ta cho cầm đi. Nói là không còn cách nào khác đó là không có khả năng. Không nghĩ tới, mình không có đi tìm bọn họ ma bệnh, những người này còn lên mũi lên mặt. Vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, liền muốn kiểm tra Diệp Viễn vết thương, đây coi là cái gì? Cho mình ra vai phủ đầu sao? Người khác có lẽ không biết đạo Diệp Viễn là mình mời tới, nhưng Hứa Hàng tin tưởng, những người này nhất định biết đạo Diệp Viễn cùng mình quan hệ. Hiện tại bọn hắn như thế nhằm vào Diệp Viễn, đó không phải là tại nhắm vào mình sao? Các ngươi muốn xem bằng hữu của ta vết thương, có thể để phía trên cho ta hạ mệnh lệnh. Nhưng ở không có gặp mệnh lệnh trước, ta là sẽ không đồng ý các ngươi cái này vô lý yêu cầu. Nơi này cũng không phải vớt thuyền, các ngươi cũng không có quyền lợi ra lệnh cho ta cùng bằng hữu của ta làm một chuyện gì. Hứa Hàng lời nói lạnh như băng, lập tức để trong cabin nhiệt độ cũng đều giảm xuống mấy chuyến. Lên tiếng trước nói muốn kiểm tra Diệp Viễn vết thương người kia. Bị Hứa Hàng tiểu nói này, lập tức khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng hắn ngươi, cả buổi lại không biết làm sao về đối Hứa Hàng lời nói. Nhìn ra được, người này cũng không am hiểu tại người câu thông, bằng không thì cũng sẽ không bị Hứa Hàng đối không lời nào để nói. Vẫn là trước đó tên kia cánh tay người bị thương đứng ra hòa hoãn hai phe kiếm bạc nộ trương bầu không khí. Chỉ gặp hắn đầu tiên là trừng đồng bạn của mình một chút, sau đó cười ha hả đối Hứa Hàng nói ra. Hứa Hàng, ngươi hiểu lầm chúng ta muốn xem bằng hữu của ngươi vết thương, cũng không có ý tứ gì khác, không tin ngươi nhìn. Người này nói, liền đem trên cánh tay mình băng gạc cho cầm xuống tới đương băng gạc mở ra một cái mắt, Hứa Hàng cùng Diệp Viễn lực chú ý toàn bộ tập trung ở miệng vết thương của hắn chỗ. Người này thụ thương trên cánh tay, có mấy cái giống như dao cắt đồng dạng vết thương. Nhất làm cho người không thể tin là, vết thương phụ cận làn da, vậy mà hiện lên màu tím đen. Cũng ngay lúc đó, bị Hứa Hàng đối không lời nào để nói người kia cũng giải khai trên chân băng gạc. Người này mắt cá chân chỗ là xuyên qua tổn thương, như đồng dạng cùng trước đó đồng bạn, vết thương phụ cận làn da cũng bày biện ra màu tím đen. Khi thấy vết thương của hai người về sau, vô luận là Diệp Viễn hay là Hứa Hàng đều không có mở miệng. Tên kia cánh tay thụ thương thanh niên, một bên cho mình vết thương một lần nữa băng bó, một bên giải thích đạo: "Chúng ta là muốn nhìn một chút, bằng hữu của ngươi vết thương có phải hay không giống như chúng ta. Nếu như là, hy vọng hắn cùng chúng ta về căn cứ trị liệu. Dù sao loại này tổn thương, bệnh viện là nhìn không tốt, chúng ta đây cũng là vì muốn tốt cho hắn." Hứa Hàng biết mình hiểu lầm đối phương, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể ngẹo đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Dù sao hắn cũng không biết đạo Diệp Viễn tổn thương là dạng gì. Trước đó mình hỏi qua Diệp Viễn, nhưng hắn chưa hề nói, chỉ nói là không có vấn đề gì lớn, mình cũng không có lại hỏi tới. Nhưng hôm nay nhìn thấy đối diện hai người vết thương dáng vẻ, đồ đần đều biết loại này tổn thương cũng không phải là ngoại thương bình thường. Nếu quả thật muốn cứu trị trễ, thật đúng là khó mà nói chuyện kết quả như thế nào. Diệp Viễn nhìn xem ba người đồng thời đưa ánh mắt nhìn mình. Biết mình lại giải thích cũng là không có ích lợi gì, nếu như không gọi bọn hắn nhìn thấy miệng vết thương của mình, những người này là sẽ không hết hy vọng. Diệp Viễn thật đúng là không sợ người khác nhìn mình vết thương. Chỉ là mình vị trí vết thương tương đối xấu hổ, cho nên mới cái biểu tình này đã người ta đều đã đem lời nói mức này mình tại nhăn nhăn nhó nhó liền có chút nơi đầy không ngân hương vị. Tại là hắn hay là thoải mái đem mình miệng vết thương băng gạc mở ra. Sau đó đem quần đùi hướng lên nhấc, vừa vặn lộ ra vết thương phụ cận làn da. Giờ phút này Diệp Viễn vết thương, bởi vì không gian nước tác dụng, đã khép lại. Cũng không có hướng đối diện hai người nghĩ như vậy, làn da hiện ra màu tím đen. Diệp Viễn vết thương, liếc thấy là được, chính là ngoại thương bình thường. Cho nên khi ba người nhìn thấy Diệp Viễn vết thương về sau, theo thứ tự là tiếc hận cùng yên tâm biểu lộ. Tiếc hận đương nhiên là đối diện hai người. Diệp Viễn không rõ mình vết thương không giống như bọn hắn vì sao toát ra cái biểu tình này tới. Về phần yên tâm, đương nhiên chính là Hứa Hàng. Dù sao Diệp Viễn là hắn kêu đến, nếu quả thật muốn xảy ra chuyện gì, hắn cũng không tốt cùng Diệp Viễn trong nhà bàn giao không phải. Đương Diệp Viễn lần nữa băng bó kỹ vết thương về sau, dùng một loại các ngươi cho cái giải thích biểu lộ nhìn về phía đối diện hai người. Hai người nhìn thấy Diệp Viễn cái ánh mắt này, tương hô mắt nhìn về sau, vẫn là từ trước đó tên kia cánh tay thụ thương thanh niên nói ra. Đối với trước đó lô mãng hành vi, ta ở chỗ này cùng ngươi nói xin lỗi. Nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, chúng ta cũng không thể nói ra một chút chi tiết, điểm ấy mời ngươi lý giải. Đợt, cảm tạ ngốc bảo mập trạch lão thư trùng cùng độc đáo cảm xúc tên điên nhị vị đại lão kỳ đi ân tiền khen thưởng. Chương 642. Về Thượng Kinh. Chương 642. Về Thượng Kinh. Người này đầu tiên là thành khẩn nghĩ đến Diệp Viễn đạo xin lỗi, sau đó hắn lại quay đầu nhìn nói với Hứa Hàng. Hứa Hàng, điểm ấy ngươi hẳn là có thể lý giải đi, chúng ta cũng là có giữ bí mật nguyên tắc. Hứa Hàng biết đối phương nói không có sai, cho nên hắn cũng không muốn tại chuyện này bên trên quá mức làm khó đối phương. Dù sao đối phương điểm xuất phát cũng là vì Diệp Viễn tốt. Thế là hắn vỗ nhẹ nhẹ Diệp Viễn bả vai, ra hiệu Diệp Viễn đừng lại truy cứu tiếp. Diệp Viễn cũng không có muốn truy cứu ý tứ. Hắn chỉ là hiếu kỳ đối phương vết thương vì sao là cái dạng này, đã đối phương không muốn nói quên đi. Thế là con đường sau đó trình bên trong, bốn người ai cũng không nói gì. Nhi Diệp Viễn thì là từ từ nhắm hai mắt, làm bộ đi ngủ. Diệp Viễn sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn phát hiện, đối diện hai người mặc dù mặt ngoài không có mở miệng nói chuyện phiếm, nhưng hai người tại dùng điện thoại trao đổi lẫn nhau cái gì. Hắn rất hiếu kỳ, sự tình gì nhất định phải dùng di động giao lưu, mà không thể để hắn cùng Hứa Hàng nhìn thấy. Cho nên hắn nhắm mắt lại, lợi dụng cảm giác đi nhìn lén đối phương nói chuyện phiếm ghi chép. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Diệp Viễn cảm giác đã khôi phục lại tình huống bình thường. Cho dù hiện tại toàn bộ hành trình ngoại phóng ra ngoài, cũng là không có vấn đề. Thông qua Diệp Viễn xem xét, biết hai người kia danh tự. Tên kia cánh tay người bị thương, gọi báo, nhi mắt cá chân thụ thương thì là gọi là Tôn Lỗi. Tôn Lỗi, ngươi vừa mới làm sao không hỏi xem tiểu tử kia tổn thương là cái gì tạo thành? Báo, đã không phải biến dị thú làm cho, chúng ta cũng không cần phải đi tìm tòi nghiên cứu chuyện của người ta. Không thấy Hứa Hàng tiểu tử kia biểu lộ sao? Ta cũng không muốn đắc tội Hứa gia nhân. Tôn Lỗi, hôm qua chúng ta còn kém một điểm liền giết chết đầu kia biến dị hải xà. Nếu quả thật nếu có thể giết chết Na Hải rắn, dù là chỉ phân đến 2 cân biến dị thú thịt, cơ thể của ta cũng có thể lại đến một cái cấp độ. Báo, tiểu tử ngươi liền thỏa mãn đi, nếu không phải ngươi, ta có thể thụ thương. Chúng ta có thể nhặt về mạng nhỏ chính là chuyện tốt, đừng còn muốn xem biến dị thú thịt. Kia Đông Tây không phải chúng ta có thể lo nghĩ, liền xem như cầm trở về một đầu, cũng là nói ở trên tính. Tôn Lỗi, ai? Ta cũng biết, nếu như không phải lần này đánh bậy đánh bạ gặp phải một đầu, ta trước kia trả cho các ngươi nói biến dị thú là chuyện thuyết đâu. Ngươi nói lần này tại mảnh này trong biển xuất hiện 2 con biến dị thú, có thể cùng kia thiên thạch có quan hệ sao? Báo, khó mà nói, ta cũng không phải làm nghiên cứu khoa học. Nói chuyện phiếm đến nơi đây liền kết thúc, hai người phân biệt thu hồi điện thoại di động của mình, cũng đồng dạng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. nhưng nhìn đến bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép Diệp Viễn, làm thế nào cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, vùng biển này vậy mà xuất hiện bốn đầu biến dị thú. Hơn nữa nhìn hai người nói chuyện dáng vẻ, tập kích bọn họ chính là kia đầu thứ tư biến dị thú. Nhất làm cho Diệp Viễn không thể tưởng tượng nổi chính là, thông qua bọn hắn nói chuyện phiếm, Diệp Viễn biết loại này sinh vật biến dị thịt ngon giống đối người có rất nhiều chỗ tốt. Có thể nghĩ mình giết chết hai đầu sinh vật biến dị, giống như đều không có làm sao để ý những thứ này. Thế là hắn lập tức đem cảm giác rót vào về không ở giữa, muốn nhìn một chút những người máy kia xử lý như thế nào những cái kêu biến dị thú thi thể. Nhớ kỹ mình chỉ phân phó bọn hắn đem long ngư răng cùng cá mập trắng ra cho thu lại, còn lại coi như không nói gì. Những này máy móc nhân đại ca tuyệt đối đừng đem những cái kia sinh vật biến dị thi thể cho xử lý, nếu không mình thật là liền cùng bảo bối bỏ lỡ cơ hội. Cảm giác tiến vào không gian, tại nguyên bản cất đặt thi thể địa phương, cũng không có phát hiện đại bạch sa cùng long ngư thi thể. Nhìn đến đây Diệp Viễn tâm đã nguội một nửa, xem ra thi thể đã bị người máy cho xử lý xong. Hắn mã thượng dùng cảm giác tìm tới trước đó giúp đỡ xử lý thi thể người máy, lo lắng hỏi: "Trước đó kia hai con hải thú thi thể đâu? Ngươi là thế nào xử lý?" Người máy rất nhân tính hóa sờ lên sau gáy của mình, sau đó mới hàm hàm nói ra: "Ta phát hiện những sinh vật kia trong thịt chứa năng lượng so phổ thông loại thịt cao hơn, cho nên chúng ta đã đem những cái kia thịt đều cất." Sợ Diệp Viễn lo lắng, hắn lại bổ sung một câu: "Lão bản ngươi không cần lo lắng, cho dù những sinh vật kia trong thịt có chứa kịch độc chúng ta cũng không sợ." Nghe được người máy trở lại, Diệp Viễn khả xem như buông xuống một trái tim. Còn tốt người máy phát hiện những này biến dị thú thịt bí mật, nếu không mình coi như thật muốn hối hận chết rồi. Nhìn trước đó hai người kia nói chuyện phiếm liền có thể biết, thịt này tuyệt đối là tốt đông tây. Không phải kia hai tiểu tử sẽ không như vậy trông mà thèm. Thế là hắn cho người máy ra lệnh: "Kia thịt cho ta thả trong tủ lạnh cất kỹ, các ngươi tiếp tục ăn hải tiên cùng gạo biết không?" "Được rồi, biết lão bản." Cũng không phải là Diệp Viễn hay hỏi, không cho mình thủ hạ người máy ăn được đông tây, mà là những này là người máy, đối với bọn hắn tới nói, những này biến dị thú thịt cho dù là cho dù tốt, cùng phổ thông gạo, loại thịt cũng không có gì khác nhau. Chỉ là ăn bao nhiêu có thể bổ sung về bọn hắn năng lượng vấn đề đã Diệp Viễn không gian không thiếu hụt đồ ăn, làm gì để bọn hắn ăn tốt như vậy đồ đâu. Giải quyết vấn đề này, Diệp Viễn lúc này mới đem cảm giác từ không gian dài rút lui ra. Trải qua dài dằng dặc phi hành, máy bay rốt cục lái vào Hoa Quốc không phận. Diệp Viễn bản nghĩ đến mình có thể trực tiếp về Lam đảo, kết quả Hứa Hàng lại mang theo hắn đi tới Thượng Kinh. Thượng Kinh thị. Tại Diệp Viễn lần thứ nhất cùng Hứa Quốc Nguyên gặp mặt trong biệt thự, Hứa Hàng đem hắn đưa đến nơi này, liền mang theo trong tay cặp da rời đi. Hứa Hàng sở dĩ rời đi, đó là bởi vì liền trong tay hắn cặp da dài chứa lại là Diệp Viễn tìm tới khối kia mảnh vỡ thiên thạch. Diệp Viễn là thật không nghĩ tới, gia hỏa này lại đem mảnh vỡ mang trở về. Nhìn xem trước mặt hai đồ ăn một chén canh cái này giản phổ đồ ăn, Diệp Viễn kiên trì kẹp lên một ngụm xào lúc sơ bỏ vào trong miệng. "Thế nào tiểu Viễn, nhà ta thức ăn này ngươi không thích ăn?" Ngồi tại đối diện Hứa Quốc Nguyên vui vẻ nhìn xem trước mặt cái này tuổi trẻ tiểu quỷ, cười ha ha xem hỏi: "Hứa lao gia tử, ngài đây cũng quá làm trong thức ăn không có thịt coi như xong, xào rau cũng không thả dầu, cái này bảo ta làm sao ăn?" Diệp Viễn khổ khuôn mặt, ủy khuất ba lần nói: "Ha ha, ta tuổi tác lớn người, làm sao cùng các ngươi người trẻ tuổi so? Bác sĩ sinh đều nói, gọi ta ít dầu. Người ta là bảo ngươi ăn ít dầu, không có bảo ngươi một giọt cũng không thả a." Diệp Viễn nhỏ giọng nói thầm: "Tiểu Diệp tử, tiểu tử ngươi nói cái gì đó?" Hứa Quốc Nguyên mặc dù lớn tuổi, lỗ tai lại dùng tốt vô cùng, Diệp Viễn cái này vừa có một chút ý kiến, lập tức liền bị hắn nghe được trong tai. Bị Hứa lao như thế vừa hô, Diệp Viễn nào dám nói ra ý nghĩ, chỉ có thể ngượng ngùng nói ra: "Rất tốt, khỏe mạnh. Cũng không phải không thể ăn thịt, nếu là có loại kia biến dị thú thịt, ta lao đầu tử vẫn có thể ăn." Nói Hứa Quốc Nguyên có thâm ý khác nhìn xem Diệp Viễn, cho Diệp Viễn nhìn trong lòng hoảng sợ. Diệp Viễn khả không dám nói thêm nữa, hắn là thật sợ câu nào lại đem sơ suất của mình cho lộ ra. Thế là hắn cúi đầu chuyên tâm đối phó này trước mắt đồ ăn. Chương 643, một già một trẻ. Chương 643, một già một trẻ. Hứa Quốc Nguyên nhìn Diệp Viễn trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, phát hiện tiểu gia hỏa cũng không có thượng sáo. Thế là cũng ngượng ngùng, kẹp một ngụm cà chua trứng tráng bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. "Tiểu Viễn hôm nay để Hứa Hàng đem ngươi gọi tới, là lại cái bí mật muốn hòa ngươi nói." Hứa Quốc Nguyên ăn một miếng thức ăn về sau, một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ mở miệng nói: "Gia gia tử, ngươi mau ngừng lại, tại ngươi ta đây cũng không muốn nghe cái gì bí mật." Diệp Viễn vội vàng ngăn lại Hứa Lao chuẩn bị nói tiếp. Cái này khiến Hứa Quốc Nguyên vô cùng ngoài ý muốn. Không phải người trẻ tuổi đều hiếu kỳ sao? Làm sao Diệp Viễn tiểu tử này cứ như vậy không theo sáo lộ đến đâu? "Ngươi liền không hiếu kỳ ta muốn nói gì sao?" Hứa Quốc Nguyên một mặt kỳ quái hỏi. "Ta biết, tại ngươi nơi này nghe được bí mật sẽ trả giá đắt. Cái này đại giới ta không nhất định có thể tiếp nhận lên. Lao vẫn là bỏ qua cho ta đi, không thấy lần này ta đều thụ thương sao?" Nói, Diệp Viễn còn dùng tay chỉ kia thụ thương đùi. Hứa Quốc Nguyên dùng đến ánh mắt nghi hoặc, chú ý đến Diệp Viễn miệng vết thương. Hắn đã từ phía dưới người hồi báo tình huống giải biết, Diệp Viễn tổn thương cũng không phải là biến dị thú tạo thành. Nhưng càng như vậy, Hứa Quốc Nguyên càng là hoài nghi đối với Diệp Viễn điều tra, có thể nói hắn một mực không có đình chỉ qua. Cho nên hắn có thể nói, là trên thế giới này hiểu rõ nhất Diệp Viễn nhân chi một. Cho dù là Diệp Viễn phụ mẫu, cũng chưa chắc biết đến so Hứa Quốc Nguyên nhiều. Theo đối Diệp Viễn hiểu rõ xâm nhập, Hứa Quốc Nguyên cũng không tin tưởng, tiểu tử này ở trong biển có thể tùy tiện thụ thương. Không coi trọng tiếp ra hỏa này, trong Thái Bình Dương kia máy bay rơi, ba ngày không đến thời gian liền có thể thần không biết quỷ bất giác gấp trở về sao? Nếu như ra hỏa này dễ dàng như vậy liền bị thương, sớm tại lần trước nên táng thân lớn trong biển. Hứa Quốc Nguyên vốn cho là Diệp Viễn lần bị thương này cũng là biến dị thú tạo thành, nhưng kết quả phía dưới người báo cáo nói, Diệp Viễn miệng vết thương cùng không có bị biến dị thú công kích sau lưu lại hạ loại kia đặc thù hiện tượng, cho nên có thể bài trừ Diệp Viễn là nhận qua biến dị thú công kích loại khả năng này. Mặc dù phía dưới cấp ra cái kết luận này, nhưng Hứa Quốc Nguyên thực sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Diệp Viễn tiểu tử này đều có thể chữa trị xong Hứa Hàng loại kia quái bệnh, biến dị thú điểm ấy tổn thương, đối với hắn coi như chuyện gì. Nhưng loại này hoài nghi hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào đi nói, hắn lần này để Hứa Hàng mang Diệp Viễn tới chính là muốn tiến một bước thăm dò hạ Diệp Viễn. Nhưng kết quả tiểu gia hỏa này hiện tại biến so cá trạch còn muốn trơn trượt, mình mấy lần thăm dò tất cả đều không có đưa đến hiệu quả gì. Hứa Quốc Nguyên hắc hắc tiếu đạo: "Tiểu tử ngươi hôm nay là không nghe cũng không được." Nói tự mình thả ra trong tay búa, cả người lâm vào thật sâu trong hồi ức. "Hứa Hàng để ngươi nhìn cái kia video, tin tưởng ngươi cũng phát hiện vấn đề a. Xuất hiện tại trong video sâu hải long cá cũng không phải là phổ thông long ngư. Kia là một đầu biến dị sâu hải long cá, chúng ta đem loại này biến dị sinh vật gọi là biến dị thú. Liên quan tới biến dị thú là như thế nào đản sinh, chúng ta cho tới bây giờ còn không có đáp án. Chỉ là biết, dạng này biến dị thú số lượng là phi thường hi hữu. Lần gần đây nhất giết chết biến dị thú, vẫn là tại 5 năm trước, Á Mã Tốn Hà lưu vực, nơi đó xuất hiện qua một con biến dị cá sấu. Lúc trước vì giết chết đầu kia cá sấu, có thể nói các nước đều phái ra mạnh nhất đặc biệt tiểu tổ. Cuối cùng tại các quốc gia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới về sau, rốt cục đánh chết con kia cá sấu. Nhi đầu kia cá sấu thi thể cũng bị các quốc gia dựa theo tỷ lệ nhất định cho phân chia hết. Giảng thuật đồng thời, Từ Quốc Nguyên con mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn biểu lộ. Tại phát hiện Diệp Viễn cũng không có quá lớn cảm xúc biến hóa sau khi, Hứa Quốc Nguyên trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly lại tiếp tục giảng đạo. Chúng ta lúc trước đạt được là đầu kia cá sấu hai đầu chân sau cùng mười mấy cái răng. Về sau trải qua xét nghiệm, phát hiện cá sấu trong thịt chứa rất cao năng lượng vật chất. Nhi loại vật chất này đối với người bình thường thân thể có rất tốt tác dụng. Cùng ngươi nói như vậy, nếu như một cái vận động viên, nếu như có thể ăn được mấy cân loại này biến dị thú thịt, như vậy hắn tại chính hắn trong lĩnh vực, cầm một cái thế giới quán quân hẳn không phải là việc khó gì. Ta nói như vậy ngươi nên rõ ràng loại này thịt chân quý a. Khi lấy được kết quả này về sau, không chỉ có là chúng ta, liền ngay cả cái khác một chút lúc trước đạt được cá sấu thi thể quốc gia, đều đang điên cuồng tìm kiếm loại này biến dị thú. Nhưng làm tinh như thế lớn, cho dù là những quốc gia này liên hợp lại, cũng chỉ tại mấy chỗ địa phương phát hiện qua cùng loại biến dị thú sinh vật. Mà lần này tìm kiếm thiên thạch, ngoài ý muốn có thể phát hiện biến dị thú tung tích, là chúng ta cũng không có nghĩ tới. Cho nên xảy ra chuyện như vậy tìm kiếm công việc liền đã không thích hợp Hứa Hàng lại tập chỉ huy. Nhất định phải từ chuyên nghiệp tiểu tổ tiếp nhận, ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Diệp Viễn chính nghe khởi kình, kết quả Hứa lão lại giải thích cho hắn lên đem Hứa Hàng cầm trở về nguyên nhân. Ngươi lão lời này không phải phải cùng Hứa Hàng đi nói sao? Ngươi cái này cùng ta nói có đúng hay không có chút nói sai đối tượng. Diệp Viễn nói chuyện với Hứa Quốc Nguyên thực tăng thêm mọi loại cẩn thận. Lão nhân này đừng nhìn bề ngoài một bộ mặt mũi hiền lành, nhưng trong lòng con quấn thực so với mình nhiều nhiều lắm. Nếu như mình không cẩn thận, liền sẽ rơi vào lão đầu tử cho mình đào trong cạm bẫy đi. Cho nên hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền muốn né tránh Hứa lão cái đề tài này. Hắn biết, Hứa lão sẽ không vô duyên vô cớ cùng mình giải thích nhiều như vậy. Như vậy mình nếu là thuận hắn lại nói xuống dưới, không nhất định phía trước sẽ có cái gì hỗ trợ đợi mình đi nhảy đâu. Hứa Quốc Nguyên cũng không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ là cái phản ứng này. Tiểu gia hỏa này phòng mình phòng thực thật là cẩn thận. Trước đó cái kia khờ đầu khờ não Diệp Viễn đã không thấy, thay vào đó là trước mắt như thế một con tiểu hồ ly. Hứa Quốc Nguyên nội tâm không giúp đỡ cảm thán, tuổi trẻ chính là tốt, cái này trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh một chút à. Tiểu tử ngươi. Hứa Quốc Nguyên cười ha hả chỉ Diệp Viễn, không để ý tới Diệp Viễn thái độ đối xử với mình, tiếp tục kể. Ta sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi, lần này phát hiện biến dị thú số lượng cũng không phải là một con, mà là hai con. Hứa Quốc Nguyên vốn cho rằng Diệp Viễn sẽ kinh ngạc một chút, dù sao lúc trước tự mình biết đồng thời lại hai con biến dị thú xuất hiện tại cùng một hải vực thời điểm, mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao tìm nhiều năm như vậy, cũng chỉ bất quá tại cực kỳ thưa thớt mấy nơi, phát hiện qua một chút cùng loại biến dị thú manh mối. Kết quả lần này trực tiếp liền xuất hiện hai chỉ là tại là có chút không thể tưởng tượng. Dù sao tại động vật giới, cường giả đều là có lãnh địa của mình tư duy không có hai con biến dị thú xuất hiện tại cùng một mảnh khu vực. Không có cường giả sẽ cho phép một cái khác có thể uy hiếp đến mình đồng loại cách mình gần như vậy. Dung Hoa Quốc tới nói, đó chính là giường nằm chỗ há lại cho người khác ngủ say. Nhưng cho dù không tin, nhưng sự thật liền bày ở nơi này. Coi như mọi người lại cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hai con biến dị thú vẫn là xuất hiện ở một vùng biển. Cho nên rất nhiều người đều cho ra cùng một cái kết luận. Chương 644. Hợp kim trùy thủ. Chương 644. Hợp kim trùy thủ. Các quốc gia cùng một kết luận, đó chính là, vùng biển này bên trong nhất định có nào đó dạng đông tây, đối với mấy cái này biến dị thú có rất mạnh lực hấp dẫn. Không phải giải thích không thông hai con biến dị thú đồng thời xuất hiện, loại này cực kỳ khác thường hiện tượng. Nhưng hôm nay cùng Diệp Viễn nói nhiều như vậy, không nghĩ tới hắn một điểm ngoại ý muốn biểu lộ đều không có, đây quả thực để Hứa Quốc Nguyên có chút xem không hiểu. Hứa Quốc Nguyên làm sao lại biết, thời khắc này Diệp Viễn tâm bên trong đang xem thường Hứa Quốc Nguyên tình báo là hậu. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, nếu để cho lão đầu tử biết, kia phiến hải vực không phải chỉ có hai con biến dị thú, mà là bốn con, cũng không biết lão đầu tử sẽ là một cái biểu tình gì. Nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn là sẽ không đem chuyện này nói ra. Dù sao trong này thực lại hai con biến dị thú thi thể, ngay tại mình không gian dài đâu. Ngoài ra còn có một con đã biến thành tiểu đệ của mình. Chuyện như vậy, Diệp Viễn nếu là nói ra, đối với mình chỉ có chỗ xấu, không, có một chút xíu chỗ tốt. Hắn cũng sẽ không nốc đến cùng Hứa Lao toàn bộ lôi ra. Hắn sở dĩ hiếu kỳ, chính là hiếu kỳ Hứa Lao cùng mình nói nhiều như vậy đến cùng muốn tự mình làm cái gì. Lao đầu tử thực loại kia chưa từng người chịu thua thiệt. Có thể cùng mình nói nhiều như vậy những người khác không có khả năng đụng chạm bí ẩn, như vậy tiếp xuống liền hẳn là trọng điểm a. Không có để Diệp Viễn chờ quá lâu, Hứa Quốc Nguyên liền nói ra hắn mục đích. "Tiểu Viễn, ngươi cũng biết, người này già, miệng liền có chút thèm. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không giúp ta làm điểm biến dị thú thịt trở về ăn. Hứa Quốc Nguyên câu này vừa nói đùa vừa nói thật vừa thốt lên xong, Diệp Viễn liền giống như bị đốt đi cái mông giống như con khỉ, một chút ngay tại trên ghế xông lên. Hứa lão, ngươi là ta cha ruột, không ngươi là ta thân gia được không? Kia Đông Tây ngươi cũng nghĩ nhớ thương. Diệp Viễn nói xong lời này, đột nhiên cảm giác Hứa Quốc Nguyên vẫn thật là có tư cách nhớ thương một chút cái này Đông Tây. Thế là hắn lúc này mới chậm lại ngữ khí tiếp tục nói ra. Ê, ngươi lão muốn ăn liền đi cùng những người kia mua thôi, ta cũng không tin thật lấy tới biến dị thú thi thể, có thể thiếu ngươi lão cái này cả lăng. Ngươi cùng ta nói những này có làm được cái gì? Ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể có biện pháp nào? Ở trong biển còn có ngươi tiểu tử chuyện không có cách nào. Hứa Quốc Nguyên mỉm cười nhìn Diệp Viễn, có thâm ý khác hỏi. Diệp Viễn bị Hứa Quốc Nguyên nhìn phía sau lưng hoảng sợ, nhưng mình đánh chết cũng sẽ không ở trước mặt hắn thừa nhận cái gì, chỉ có thể kiên trì mở ra hai tay, giả trang ra một bộ bất lực dáng vẻ nói ra. Thật không có biện pháp, ta thừa nhận ta thủy tính so những người khác tốt một chút. Nếu là ở trong biển tìm Đông Tây cái gì vẫn được, nhưng ngươi để cho ta xuống biển, cùng những cái kia sinh vật nguy hiểm đi vật lộn, ta cái này tiểu thân bản là thật làm không được. Hứa Quốc Nguyên thẳng tắp nhìn chăm chú lên Diệp Viễn rất lâu, hắn biết đạo Diệp Viễn trên người có rất nhiều bí mật, nhưng hắn cho tới nay đều không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao trên thế giới này người có bí mật rất nhiều, đối với Diệp Viễn thái độ, hắn một mực duy trì nuôi thả thái độ. Hắn không đồng ý một ít người cách làm, phát hiện cái gì mới liền nhất định phải trói đến bên cạnh mình làm việc cho ta cái quan điểm kia. Dù sao có bản lĩnh người, lòng dạ đều là tương đối cao, có thể hợp tác tốt nhất, cho dù là không thể hợp tác cũng không cần đối địch, như thế sẽ cho mình mang đến tưởng tượng không đến phiền phức. Cho nên cho tới nay, hắn để cháu trai đối đãi Diệp Viễn thái độ chính là, đừng đi hỏi, có chuyện tận lực để Diệp Viễn khứ hỗ trợ. Từ trước đó một ít chuyện bên trên cũng nhìn ra, Diệp Viễn cũng rất hưởng thụ cùng mình loại này ăn ý quan hệ hợp tác. Hôm nay là mình lần thứ nhất đúng nghĩa thăm dò, không nghĩ tới tiểu gia hỏa cự tuyệt như thế quả quyết. Xem ra vẫn là mình nóng đội không có cách nào những cái kia biến dị thú thịt đối với hắn, đối Hứa Gia Đô có tác dụng quá lớn. Cho nên mới để luôn luôn đam mưu túc trí Hứa Quốc Nguyên có một chút chỉ vì cái trước mắt. Nghĩ rõ ràng những này, Hứa Quốc Nguyên liền sẽ không tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dây dưa, thế là hắn nói sang chuyện khác hỏi. Được rồi, ta chính là hỏi một chút ngươi, nhìn em ngươi tiểu tử bị hủ. Ta biết tiểu tử ngươi luôn luôn vận khí tốt, nói không chừng ngày nào ở trong biển liền nhặt được một đầu biến dị thú thi thể đâu, đúng hay không? Hứa Quốc Nguyên tiểu nói này, Diệp Viễn là nghe rõ đây là Hứa Lao không có ý định ép mình mà là biến hướng nói với mình, nếu như mình có thể lấy được biến dị thú nghĩ đến điểm Hứa ra. Diệp Viễn cũng rõ ràng Hứa Lao thái độ đối xử với mình. Lâu như vậy già ra tử đối đãi mình cũng không tệ lắm. Chỉ cần mình mở miệng, Hứa Hàng bên kia liền không có một lần nói qua không. Cho dù là một chút hơi trái với nguyên tắc sự tình, Hứa Hàng cũng cho tự mình xử lý cho nên đối với điểm ấy, Diệp Viễn đối Hứa ra vẫn là cảm kích đã Hứa Lao nói như vậy, hắn cũng sẽ không đem quan hệ làm xa. Sau này mình nói không chừng, liền có chuyện gì lại muốn phiền phức người ta đâu, cho nên hắn cũng nghĩ cùng Hứa ra bảo trì hiện tại loại này ăn ý quan hệ hợp tác. Nếu quả thật lại một ngày như vậy, Lao yên tâm, ta nhất định làm nhanh tốt nhất thịt hiếu kính ngài. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi, hữu tâm liền tốt, hữu tâm liền tốt. Hứa Quốc Nguyên cười ha ha, hắn cũng minh bạch Diệp Viễn nói lời này hàm nghĩa. Cho nên hai người lại ngầm hiểu lẫn nhau ngồi về cái ghế. Tiểu Viễn, lần này cảm ơn ngươi giúp Hứa Hàng tiểu tử kia tìm tới mảnh vỡ thiên thạch. Chuyện này với hắn là một cái công lao thật lớn. Cho nên ta chỗ này chuẩn bị cho ngươi một cái tiểu lễ vật, nói không chừng đối ngươi về sau có một ít trợ giúp. Nói, Hứa Quốc Nguyên tại sau lưng trong ngăn kéo, xuất ra một cây chùy thủ bỏ lên bàn. Đây là dùng một loại, dùng siêu cường tính chất hợp kim, chế tạo thành chùy thủ. Bản thân nó không chỉ có sắc bén, còn có cực kỳ tốt mềm dẻo độ. Sử dụng lúc rất khó bị bẻ gãy, đồng thời nếu như vô tình gặp hắn biến dị thú, cũng là một cái không tệ vũ khí. Phải biết, tại chúng ta gặp qua mấy loại biến dị thú bên trong, có chút là đã tốc độ tăng trưởng, có là lấy lực lượng, có chút lại là vỏ ngoài phi thường cứng cỏi, cho dù là súng máy đều rất khó làm bị thương bọn chúng. Tiểu tử ngươi thường xuyên xuống biển, nói không chừng ngày nào liền gặp cái gì hải thú. Lại cái này chùy thủ, cũng cho tiểu tử ngươi tăng lên một điểm tự vệ thủ đoạn, thế nào thích cái này đồng tây sao? Không nên xem thường chùy thủ này, nói cho ngươi tại chúng ta Hoa Quốc, dạng này chùy thủ sẽ không vượt qua 20 đêm. Hứa Quốc Nguyên một câu hai ý nghĩa đưa ra thanh này hợp kim chùy thủ. Diệp Viễn đem Hứa Quốc Nguyên đưa tới chùy thủ cầm trong tay thưởng thức. Nói thật nếu như là đổi lại trước kia, hắn đối dạng này chùy thủ thực không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng từ khi gặp phải con kia biến dị đại bạch xa về sau, hắn phát hiện mình làm ngạo không gian bên trong vũ khí, đơn giản chính là cặn bã. Tại hắn không nhiều nhận biết dài, coi là súng ống chính là tốt nhất tính sát thương vũ khí. Kết quả gặp phải đại bạch xa mới biết được, có chút đông tây thật đúng là không phải có súng liền có thể giải quyết. Nghe Hứa Lao ý tứ trong lời nói, cây chùy thủ này có thể phá vỡ lấy cứng cỏi tăng trưởng biến dị thú phòng ngự. Vậy cái này chùy thủ giá trị coi như quá cao. Tin tưởng tại điểm ấy Hứa Lao không cần thiết lừa gạt mình, dù sao hắn nhưng là có sự tình đang cầu xin xem chính mình. Chương 645, Hứa Hàng càng lâu. Chương 645, Hứa Hàng càng lâu. Diệp Viễn bản người cũng không bài xích, tại thích hợp thời điểm, xuất ra một chút biến dị thú thịt đến cho Hứa ra. Nhưng chắc chắn sẽ không là hiện tại, dù sao hiện tại biến dị thú cái này đông tây thực đặt ở nhưng các quốc gia ngay dưới mắt, mình cứ như vậy nhẹ nhõm lấy ra, không làm cho sự chú ý của người khác đều là quái sự. Hắn có thể đợi cỗ này phong thổi qua về sau, lấy thêm ra đến biến dị thú thịt cho Hứa ra, nhìn ra được, Hứa Lao cũng hẳn là ý tứ này. Không phải hắn sẽ không ở chỉ có mình ở thời điểm mới nói chuyện này. Mặc dù hai người đều không đang nói lên biến dị thú sự tình, nhưng Diệp Viễn thông qua Hứa Lao cho hắn chủ thủ hành động này, vẫn là thấy rõ Lao đầu tử muốn biểu đạt hàm nghĩa đó chính là, ta biết tiểu tử ngươi nhất định có biện pháp, ta cũng không ép ngươi, ngươi suy nghĩ minh bạch cho ta làm điểm trở về. Về phần lấy cớ, ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ, chính là trong biển nhặt. Về phần người khác tin hay không, kia có trọng yếu không? Tốt như vậy Đông Tây ta là sẽ không cùng người khác đi nói. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Viễn cũng liền buông xuống một viên đế trái tim. Hắn không ngại cho Hứa Gia chỗ tốt, nhưng hắn rất bài xích có ít người, rất biết đứng tại đạo đức chí cao đốt đi bức bách người khác tập một ít chuyện. Mới như vậy là Diệp Viễn nhất mâu thuẫn. Không phải hắn không muốn đem một chút chỗ tốt chia sẻ ra ngoài, nhưng là có ít người làm việc thật không có có điểm mấu chốt. Đây là Diệp Viễn chỗ khinh thường. Cũng tỉ như trước đó gặp phải Trang Nghiêm, nếu để cho Diệp Viễn cho tên kia chỗ tốt, kia là đánh chết Diệp Viễn cũng sẽ không đồng ý hiển nhiên, Hứa lão là nhìn rất rõ ràng, cho nên hắn sẽ không như thế đi làm. Tiểu Viễn, ngươi cho ta giao cái ngọn nguồn, những cái kia mảnh vỡ thiên thạch có được hay không tìm tới? Một già một trẻ lại hàn huyên rất lâu, cuối cùng Hứa Quốc Nguyên hỏi ra một cái hắn rất quan tâm vấn đề. Hắn tin tưởng, nếu như vấn đề này là trước kia tự mình đi hỏi, Diệp Viễn nhất định sẽ cho mình một cái mơ hồ đáp án. Nhưng từ khi thông qua đưa truy thủ, hai người đạt thành một chút ăn ý về sau, hắn tin tưởng Diệp Viễn sẽ cho ra không giống đáp án. Cái này ta thật khó mà nói, nhưng ta nghĩ những người khác muốn có được thiên thạch khả năng rất nhỏ. Dù sao ta đã tìm thật lâu, cũng mới chỉ tìm tới như vậy một khối. Cho nên những người khác muốn tìm được mảnh vỡ, như vậy thì nhất định phải xuống đến càng sâu hải vực. Về phần bao sâu, vậy phải xem bản lãnh của bọn hắn, bất quá ta có thể chịu trách nhiệm nói, rất khó. Diệp Viễn hiện tại nói chuyện với Hứa Lao cũng không cần quá che giấu, dù sao mình ở trong biển năng lực Hứa ra liền không có không biết. Chính mình cái này thời điểm còn muốn khiêm tốn có chút hơi quá, lại thêm một ít chuyện Diệp Viễn vẫn là mang tính lựa chọn nói một chút, đương nhiên nếu để cho hắn nói ra nói thật cũng là không thể nào. Liên quan tới những cái kia mảnh vỡ thiên thạch, Diệp Viễn còn chưa nghĩ ra phải dùng làm sao đâu. Những này mảnh vỡ thiên thạch, vô luận là đổi lấy điểm tích lũy, vẫn là để hệ thống gia công thành áp xúc nguồn năng lượng khối đều là lựa chọn tốt. Cho nên Diệp Viễn còn muốn trở về, suy nghĩ thật kỹ xử lý như thế nào những này mảnh vỡ thiên thạch. Thực vô luận hắn xử lý như thế nào, đó cũng là chính mình sự tình, tiến vào mình túi lông tây, muốn để hắn lấy ra là muôn vàn khó khăn đương nhiên, nếu như Hứa Gia có cần, hắn cũng không để ý xuất ra mấy khối cho bọn hắn. Thực những này Hứa Quốc Nguyên nơi nào sẽ biết, cho nên hắn cũng không có nói ra yêu cầu này, đã Hứa Lao gia tử đều không nhắc, Diệp Viễn đương nhưng sẽ không lên vội và nói. Cho nên cứ như vậy một già một trẻ tại chỗ này trong biệt thự lại hàn huyên thật lâu. Tại Diệp Viễn rời đi Hứa Gia đại môn thời điểm, trong tay mang theo rượu thuốc lá cùng lá trà, để đưa Diệp Viễn họ Hồ thư ký, nhìn chân mày chực ngày. Khá lắm lần đầu nhìn thấy tay không tiến từ lão nhà người trẻ tuổi, dạng này còn chưa tính. Nhưng gia hỏa này tại Hứa lão nhà thời điểm ra đi, đơn giản liền cùng thổ phỉ vào thành đồng dạng. Hồ bí thư tin tưởng, như quả Diệp Viễn hai tay nếu như còn có thể bắt được đông tây, như vậy nhất định còn nếu lại tiếp tục vơ vét Hứa lão thật vất vả để giành được tới một chút rượu thuốc lá. Cũng không biết Hứa lão vì cái gì đối người trẻ tuổi này dung túng như vậy, đương nhiên lời này hắn sẽ chỉ giấu ở trong lòng sẽ không nói ra đi. Dù sao theo Hứa lão lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy có người có thể từ Hứa lão nơi này chiếm được tiện nghi. Chỉ từ điểm này, hắn liền sẽ không xem thường người trẻ tuổi này. Diệp Viễn tùy tiện tìm một nhà khách đương Diệp Viễn sau khi vào phòng, những cái kia từ lão nhà cầm rượu thuốc lá trà đã bị hắn đưa vào không gian. Nghĩ đến mình mở ra Hứa lão kia đặt vào rượu thuốc lá ngăn tủ, vơ vét lão đầu tử làm bà bối, giấu đi là cùng, lão đầu tử kia đau lòng biểu lộ, Diệp Viễn liền vui vẻ không thôi. Muốn từ ta chỗ này lấy chỗ tốt, có thể. Nhưng lão nhân gia người có phải hay không muốn trước ra điểm viết lại nói. Diệp Viễn sở dĩ cầm những này, hoàn toàn chính là một loại hành động trả thù. Vô luận là rượu vẫn là trà, Diệp Viễn trong tay đều so Hứa lão nhà còn tốt hơn, chớ nhìn hắn nhà những cái kia đều là đặc cung, nhưng nói thật thật đúng là không bằng Diệp Viễn không gian bên trong lá trà cùng hồi vị tiểu. Chỉ có những cái kia đặc cung khói, Diệp Viễn vẫn tương đối thích nên nói không nói, hút hương vị, hoàn toàn chính xác so với mình ở trên thị trường mua thuốc lá tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đã thật nhiều ngày không có cho Lý Thi Vận gọi điện thoại, không biết gia gia của nàng bệnh tình như thế nào, có phải hay không còn tại bệnh viện. Nói không chừng lần này mình có thể cùng Lý Thi Vận cùng một chỗ về Lam đảo. Nghĩ đến liền đi tập, Diệp Viễn lấy điện thoại ra liền gọi cho Lý Thi Vận. Kết quả Diệp Viễn không nghĩ tới, Lý Thi Vận vào hôm nay buổi sáng tập máy bay liền bay trở về Lam đảo. Khi biết được Diệp Viễn lại đi Thượng Kinh, cũng làm cho Lý Thi Vận dở khóc dở cười. Hai người đây là song mỹ đích bỏ lỡ sao? Ước định Diệp Viễn về Lam đảo từ Lý Thi Vận đi đón máy bay về sau, Diệp Viễn lúc này mới ngượng ngùng cúp điện thoại. Ngay tại Diệp Viễn không có việc gì ở tại trong nhà khách, không biết làm cái gì thời điểm, đột nhiên gian phòng vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa phòng, phát hiện là Hứa Hàng Trạm ở nơi đó, trong tay còn cầm bịt hàng cùng hai bình rượu đỏ. Người đây là tới tìm ta uống rượu? Diệp Viễn một bên để Hứa Hàng vào cửa một bên kinh ngạc hỏi. Thế nào, tìm ngươi uống rượu còn cần hẹn trước sao? Hứa Hàng trêu chọc trả lời một câu. Nhìn ra được, giờ phút này Hứa Hàng tâm tình không tệ, cũng không có vừa mới bị đoạt quyền cảm giác mất mát. Hai người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Diệp Viễn không có hình tượng chút nào đối bình, chính là một miệng lớn rượu đỏ vào trong bụng. Muốn uống rượu, vẫn là bia tới thoải mái, cái này rượu đỏ cũng liền có chuyện như vậy đi. Miệng bên trong ăn vịt hàng, vẫn không quên trêu chọc vài câu. Biết các ngươi Lam đảo đối bia tình hữu độc trùng, nhưng uống rượu đỏ cũng không cần đối bình a. Không cần tỉnh một chút rượu. Hứa Hàng mắt nhìn Diệp Viễn uống rượu phương thức, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật, ta không thế nào thích rượu đỏ. Uống rượu đỏ không chỉ có phiền phức, còn không đối khẩu vị của ta. Tương phản ta càng ưa thích bia loại kia sướng miệng cảm giác, uống vào chắc bụng cảm giác cùng mạch mầm mang ra cái chủng loại kia hơi ngọt hương vị, đây mới là ta thích nhất. Hứa Hàng cũng không đi tranh luận, đồng dạng học Diệp Viễn dáng vẻ đối bình liền uống một hớp lớn. Hai người ai cũng không có chủ động đi nói chuyện mấy ngày này, mà là thiên nam địa bắc ngả báng. Rất nhanh hai bình rượu đỏ bị hai người uống xong, Diệp Viễn cảm giác không thấy vị, liền để phục vụ viên của tân quán lại đưa tới hai cái bia. DS, nói rõ một chút, tiểu thuyết hiện tại là hàm miễn, nhưng chương mới nhất là thu lệ phí. Điểm ấy cũng không phải là cá nhân ta thiết trí nguyên nhân gì, ta cũng tại câu thông biên tập viên, trước mắt biên tập viên còn không có hồi âm, cho nên ta cũng đang chờ đợi, dù sao ta là tân thủ, đây là bộ thứ nhất tiểu thuyết, cho nên rất nhiều đông tây cũng không quá minh bạch, nếu có thư hữu biết nguyên nhân tạ ơn nhắn lùi trưởng 646. Khang Sơ. Chương 646, Khang Sơ. Theo rượu càng uống càng nhiều, Hứa Hàng máy hát cũng từ từ mở ra. Tiểu Viễn, nói thật, ta có đôi khi rất hâm mộ người kia cuộc sống vô câu vô thúc, không giống ta, sinh hoạt tại đã kế hoạch xong lộ tuyến bên trên. Hứa Hàng ợ một hơi rượu về sau, thả ra trong tay bình rượu sau hướng tới nói. Diệp Viễn cũng không có lợi dụng trong thân thể kia cố khí đi xua tan thể nội cồn, cho nên hắn giờ phút này cũng là mang theo vài phần men say. Thôi đi, tiểu tử ngươi chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi có thể hỏi một chút có bao nhiêu người hâm mộ ngươi bây giờ sinh hoạt. Ngươi biết ta sau khi tốt nghiệp đại học làm qua cái gì sao? Mỗi ngày đi sớm về tối, một ngày cơ hồ mấy giờ đều muốn ngâm mình ở trong biển, khi đó cuộc sống của ta ngươi tại sao không đi hâm mộ? Nói tới chỗ này, Diệp Viễn giơ tay lên dài còn thừa lại nửa bình địa, uống một hơi cạn sạch. Ta tốt, đó là ngươi chỉ xem đến chó ăn thịt, không có gặp ngã gục thời điểm. Tất cả mọi người cho là ta lại hứa ra cái này chỗ dựa, chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước. Nhưng lần này ngươi cũng nhìn thấy, ta chính là một cái khối lỗi, phía trên một câu ta còn không phải nói đi muốn đi. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi muốn hâm mộ sinh hoạt? Nói thật, nếu như có thể ta càng tưởng tượng hơn Vu Hồng Bắc bọn hắn như thế, đi theo ngươi toàn thế giới đánh bắt cá, cũng không tiếp tục suy nghĩ hứa ra cùng Quách ra sự tình. Diệp Viễn nhìn ra được, Hứa Hàng mặt ngoài không có việc gì, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là có quá nhiều kiềm chế cùng bất mãn, nhưng hắn lời này lại không thể cùng trong nhà người đi nói. Cho nên mới lại hôm nay tìm đến Diệp Viễn uống rượu một màn như thế. Nguyên bản Diệp Viễn còn tưởng rằng Hứa Hàng là bị Hứa Lao gia tử phái tới tiếp tục thăm dò mình, kết quả xem bộ dáng là mình nghĩ sai. Hôm nay Hứa Hàng cũng không có đề cập bất luận cái gì liên quan tới biến dị thú cùng thiên thạch sự tình, chỉ là hung hăng uống rượu. Tại loại này không khí dưới, không đi khống chế cồn Diệp Viễn nghĩ không uống nhiều cũng khó khăn, đợi đến hắn ngày thứ hai lên thời điểm, phát hiện mình nằm ở trên giường, đầy đất bình rượu, như Hứa Hàng đã không còn trong phòng. Vớt vớt có chút đau đầu, Diệp Viễn nhớ lại tối hôm qua lúc uống rượu lời của mình đã nói. Diệp Viễn hiện tại hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng tử. Ngay tại tối hôm qua, mình cùng Hứa Hàng càng uống càng nhiều. Thằng đến cuối cùng, mình vậy mà hứa hẹn giúp đỡ Hứa Hàng làm điểm biến dị thú thịt trở về. Từ đó trợ giúp Hứa Hàng tốt hơn để cao tố chất thân thể. Xem ra sau này mình vẫn là không nên cùng người khác uống quá nhiều rượu. Trước kia tại sao không có phát hiện mình uống nhiều quá lại nói lung tung thói quen này đâu? Cái này thật đúng là không phải Diệp Viễn trước kia không có tật xấu này, mà là bởi vì trước kia Diệp Viễn uống nhiều quá đã nói, mình ngày thứ hai liền sẽ toàn bộ quên, cũng chính là rất nhiều người tục xưng nhỏ nhặt. Nhưng bây giờ Diệp Viễn, bởi vì tại hệ thống trợ giúp dưới, tiến hành một lần sơ cấp não vực khai phát, cho nên vô luận là uống say tới trình độ nào, mình sau khi tỉnh lại vẫn là sẽ nhớ kỹ rất phát hơn sinh qua sự tình. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều chuyện cho dù là mình uống nhiều quá, hiện tại hoàn toàn hiểu rõ. Sự tình đã nói ra ngoài, mình cũng không có cách nào không nhận nợ. Cho dù là uống nhiều quá sau hứa hẹn, Diệp Viễn vẫn là phải nhận. Dù sao nói là mình miệng bên trong nói ra đi. Diệp Viễn chính là như vậy một người. Không phải lúc trước cùng với Trương Hân thời điểm, cũng sẽ không bởi vì muốn mời nàng ăn một bữa cơm, liền giảm bớt mình một tháng tiền ăn. Tuy nói đáp ứng hứa hàng, Diệp Viễn cũng sẽ không lập tức liền đem biến dị thú thịt ngoan ngoãn giao ra. Dù sao mình thực chưa hề nói thời gian, như vậy qua mấy tháng cho hắn cũng giống như vậy. Nhìn xem trong phòng kia một chỗ bình rượu, cùng tối hôm qua ăn để thừa vịt hàng. Diệp Viễn cũng không có tâm tình tại tiếp tục ở lại đi. Hắn hiện tại chỉ muốn trở lại Ngư Luân đảo, dù sao mình không gian bên trong còn có rất nhiều chuyện phải chờ đợi tự mình xử lý. Khỏi cần phải nói, liền chỉ nói Lãnh Huyết đưa cho mình cái kia mộ quan tài, Diệp Viễn liền rất chờ mong vật phẩm bên trong. Hắn cũng thử qua dùng cảm giác tiến vào. Thực không biết là nguyên nhân gì, liền như thế một cái bình thường làm bằng gỗ mộ quan tài, Diệp Viễn cảm giác quả thực là không cách nào nhìn trộm đi vào. Cái này cũng đưa đến Diệp Viễn đối cái này mộ quan tài chờ mong. Trên mạng định tốt buổi chiều máy bay. Giữa trưa đi một chuyến Đặng Khải cửa hàng, vốn nghĩ tới Thượng Kinh đi huynh đệ nơi đó nhìn xem, kết quả ngược lại tốt. Hắn từ trong tiệm hỏa kế nơi đó giải được, Đặng Khải cùng Tân Nương Tử đi Lam đảo tuần trăng mật. Cuối cùng Diệp Viễn phát hiện, nặc lớn cái Thượng Kinh, mình vậy mà ra Đặng Khải liền không có bằng hữu gì. Không có việc gì hắn, chỉ có thể sớm đi vào sân bay, tại phòng chờ máy bay đuổi còn lại thời gian. Rốt cục tại Diệp Viễn đau khổ chờ đợi 3 cái tiếng đồng hồ hơn sau, máy bay đúng hạn cất cánh. Lại đến lên máy bay trước, hắn cho Lý Thi Vận phát đi tin tức, thông chi mình chuyến bay hảo cùng đến thời gian. Dù sao hai người hôm qua đã hẹn xong, lần này về Lam đảo Lý Thi Vận sẽ đến nhận điện thoại. Tại Diệp Viễn đi ra sân bay thời điểm, nhìn thấy tóc dài Lý Thi Vận, thanh tú động lòng người đứng ở nhận điện thoại nơi cửa. Hai người gặp mặt, tương hố cười một tiếng, Lý Thi Vận rất tự nhiên kéo lên Diệp Viễn cánh tay mang theo hắn đi hướng mình ra ô tô. Thế nào, ra ra thân thể còn tốt đó chứ? Lên xe, Diệp Viễn đầu tiên thăm hỏi một chút Lý Thi Vận người nhà tình huống thân thể. Ừm, còn có thể, chính là lớn tuổi, huyết áp không quá ổn định, hiện tại đã mời hộ công. Lý Thi Vận nghe Diệp Viễn kêu thân thiết, trên mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là dùng rất bình thản thanh âm nói ra tình huống thân thể. Vậy ngươi bên này trong tiệm sinh ý thế nào? Nói lên sinh ý, Lý Thi Vận giống như là đạt được bánh kẹo ở trước mặt người ngoài khoe khoang tiểu hài tử đồng dạng. Trên đường đi nói không ngừng. Diệp Viễn an vị tại tay lái phụ bên trên, an tĩnh lắng nghe nàng đối với mình buồn bán quy hoạch cùng phân tích. Một đường không nói chuyện, màu đỏ dạng lờ rất nhanh liền đi tới Lý Thi Vận tiểu điếm. Đây là Diệp Viễn tại Lý Thi Vận cửa hàng trùng tu xong về sau, lần đầu tiên tới nơi này. Nhớ kỹ lần trước đến, khi đó căn này cửa hàng vẫn còn giả bộ tu dài. Có thể nói, Lý Thi Vận căn này cửa hàng trang trí có chút không giống như là một nhà rau quả cửa hàng. Nhìn xem mặt tiền kia cổ kính hoa quốc cổ đại phong cách, không biết còn tưởng rằng nơi này là tiệm bán đồ cổ hoặc là quán trà một loại địa phương. Chỉ là kia bắt mắt làm bằng gỗ bảng hiệu bên trên, khắc lấy dùng lối viết thảo viết Khang Sơ hai cái chữ to đi vào cửa hàng, lầu một không giống như là cửa hàng, càng giống là một triển lãm cá nhân sảnh. Nơi này có các loại rau quả hàng mẫu, Nhi hàng mẫu bên cạnh đều có ngành tương quan xảy ra chuyện đối với loại này rau quả cho ra một chút quyền uy báo cáo. Diệp Viễn theo Lý Thi Vận trực tiếp lên tầng 2. Nơi này một nửa diện tích bị khu làm việc sở chiếm cứ, mà đổi thành một nửa thì là kiến tạo một cái cùng loại với trong phòng lục thực vườn đồng dạng địa phương. Tại cái này lục thực vườn bên trong không chỉ có xem các loại thực vật, nhi tại những thực vật này ở giữa, Diệp Viễn còn chứng kiến rất nhiều mình không gian bên trong rau quả. Nhìn ra được, trong này là trải qua thiết kế tỉ mỉ, một chút rau quả xuất hiện ở đây cũng không lộ ra là như vậy đột ngột. Tương phản càng có một loại náo dài lấy tinh ý tứ ở bên trong. Nhìn thấy Diệp Viễn lực chú ý dừng lại đến lục thực bên trong vườn, Lý Thi Vận tiếu tiếu trực tiếp dẫn xem hắn đi vào. Đợt, cảm tạ trà đường phèn cùng buổi trưa dạ thứ cha không mang theo xiên nhị vị đại lao kỳ đi ân tiền khen thưởng. Liên quan tới hạn miễn đoạn thời gian chương tiết mới thu lệ phí vấn đề cũng nhận được đáp án, chính là điểm xuất phát sửa đổi phần về sau, mới nhất mấy chương đổi mới vẫn như cũ thu phí, còn lại là miễn phí, cái này cũng không có cách nào, đây không phải đầu ngón tay có thể chi phối, hy vọng các bạn đọc lý giải. Chương 647, vui vẻ hòa thuận. Chương 647, vui vẻ hòa thuận. Xuyên qua hoàn toàn do thực vật lập nên hành lang, Lý Thi Vận giới thiệu cái này riêng có sáng tạo cái mới địa phương. Nơi này không chỉ có chúng ta rau quả hàng mẫu, vẫn là chúng ta tiếp đãi khách nhân địa phương, ở trong môi trường này, không chỉ có mọi người có thể thể nghiệm đến thiên nhiên nhẹ nhàng khoan khoái, còn có thể trực quan đối với chúng ta rau quả có càng hiểu sâu hơn một chút. Chủ yếu nhất là dạng này càng có sức thuyết phục, có thể để hộ khách tận mắt thấy chúng ta loại này không giống với truyền thống trên ý nghĩa rau quả. Bọn chúng không chỉ có hương vị ngon, vẻ ngoài cũng là tuyệt hảo. Biết không Diệp Viễn, chúng ta rau quả còn dẫn dắt Lam Đảo Hoa Cỏ sản nghiệp mới cách cục. Hiện tại có rất nhiều thị dân đều thích mua một viên chúng ta rau quả về nhà trồng tại chậu hoa dài. Dùng bọn hắn tới nói, chúng ta rau quả so với bọn hắn trong nhà hoa càng có thưởng thức tính, đây cũng là ta không có nghĩ tới. Nói việc này, Lý Thi Vận không khỏi đắc ý nói. Diệp Viễn nhìn xem trước mặt những này giống như rừng cây trang trí vườn cây, trong lòng cũng không thể không bội phục Lý Thi Vận ý nghĩ này quả thực là quá tốt rồi. Lại tới đây, mọi người không khỏi có thể dứt bỏ bên ngoài những cái kia đô thị ồn ào náo động, liền ngay cả người tâm tình đều theo chung quanh thảm thực vật nhi trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Còn như vậy một cái từ xi măng cốt thép tạo dựng trong đại lâu, lại có như thế một chỗ thực vật rậm rạp địa phương, đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Làm được một cái cùng loại cọc gỗ trên ghế về sau, Lý Thi Vận lúc này mới mỉm cười hỏi: "Thế nào? Nơi này ngươi còn hài lòng không? Hoàn cảnh không tệ, nhưng ngươi những này cái ghế cũng có chút quá giả a. Nếu có thể dùng thật gốc cây đến chế tác thì tốt hơn. Thực ngươi những này rõ ràng là dùng hóa chất chế phẩm thay thế, cứ như vậy đưa cho ngươi cái này vườn cây tăng thêm một điểm công nghiệp khí tức, cá nhân ta cảm giác không phải rất hoàn mỹ." Đã bạn gái đã hỏi mình ý kiến, Diệp Viễn cũng không muốn qua loa. Nói ra mình chân thực cảm thụ: "Ngươi cho rằng ai cũng là ngươi đây? Liếc mắt liền nhìn ra ta những này cái ghế không phải chất gỗ. Lại nói ta đi cái nào làm nhiều như vậy dễ cây đến chế tạo cái ghế a? Đây là ta có thể nghĩ đến tốt nhất vật thay thế." Lý Thi Vận trận nhìn Diệp Viễn một chút, hờn dỗi nói. Trong chớp mắt ấy vũ mị, để Diệp Viễn cả người đều có một loại đưa thân vào trước đó kia chiếc thuyền buồn phía trên cảm giác. Lý Thi Vận cũng phát hiện Diệp Viễn cho hề, thế là khói miệng cười khẽ. "Ta sai rồi, được rồi. Có thời gian ta giúp ngươi tập mấy cái thích hợp nơi này đồ dùng trong nhà, cam đoan để chúng ta Thi Vận đại tiểu thư hài lòng tổng có thể đi." Diệp Viễn chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, không phải tiếp tục như vậy xuống dưới, mình chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn mất khống chế. Hai người ở chỗ này lại hàn huyên một hồi, thẳng đến một nhân viên công tác tìm đến Diệp Viễn lúc này mới đứng dậy rời đi. Lý Thi Vận còn có chuyện muốn làm, Diệp Viễn liền không tại nàng nơi này quá nhiều quấy rầy, đã hẹn chờ Lý Thi Vận qua mấy ngày có thời gian, đi Ngư Loan đảo thượng chơi về sau, lúc này mới đón xe hướng về phụ mẫu nhà tiền đến. Phụ mẫu từ khi đem đến Lam đảo về sau, hai người thời gian trôi qua kia là càng ngày càng tốt. Mẹ vỏ so chu gió, mới đầu chỉ là cung ứng Lam đảo một chút điểm du lịch tiểu thương. Từ khi nhà mình Bình Hải nghỉ phép bãi cắt gầy dựng về sau, Trương Vô Tấn liền làm ra một cái bá vương điều khoản, đó chính là chỉ cần ngươi muốn tại Bình Hải huyện trên bờ cắt bán một chút vật kỷ niệm, vô luận là ai đều phải tiến một bộ phận Diệp Mâu chung gió. Cứ như vậy, lão mụ cùng mấy cái kia lão tả mội làm thủ công tác phường, liền đã có chút cung không đủ cầu. Bất quá Diệp Mâu cũng không có tâm tình đi mở rộng gia công. Dù sao hiện tại con cái đều đã bắt đầu kiếm tiền, mình cũng muốn hưởng thụ sinh hoạt. Sở dĩ còn muốn duy trì cái kia gia công nhà máy, hoàn toàn là cho mình những tỷ mội kia mà tìm một ít chuyện tập. Không phải dựa theo Diệp Mâu ý nghĩ, nhà mình cũng không thiếu tiền, làm gì còn muốn thao cái kia tâm. Tại ý nghĩ của nàng dài, cái này toàn ra có thể thật vui vẻ, kiện kiện khang khang liền sò cái gì đều mạnh. Cho nên nàng hiện tại trọng tâm vẫn là đặt ở gia đình bên trên. Ban đêm giúp đỡ tỷ tỷ đi đón vừa tiếp xúc với nữ nữ, buổi sáng giúp đỡ người một nhà ngồi một chút bữa sáng. Ban ngày có thời gian cùng trong khu cư xá nhận biết lao tả em gái đi dạo phố, có thể nói hiện tại Diệp Mâu tháng ngày trôi qua kia là coi như không tệ. Về phần Diệp Phụ, kia liền càng không cần nói, từ khi khai đồ cổ trai về sau, Diệp Phụ cảm giác đổi phát thứ hai xuân đồng dạng. Hiện tại lại nhi tử cùng đinh nhị cái này hai đầu nguồn cung cấp, buôn bán nhỏ tập vậy cũng khỏi phải nói nhiều tới nhuận. Diệp Viễn máy bay là 3 giờ chiều từ Thượng Kinh cất cánh đến Lam Đảo liền tiếp cận 5 giờ, lại tại Lý Thi Vận nơi đó chờ đợi một hồi, khi hắn trở lại nhà mình thời điểm, đã là 6 giờ tối chung thời gian. Tại thời gian này điểm, trong nhà đã ăn xong cơm tối, chính người một nhà cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận xem TV đương Diệp Viễn đi vào ra môn thời điểm, người một nhà đều thật bất ngờ. Không nghĩ tới cái giờ này Diệp Viễn cái này chưa từng xem nhà người vậy mà trở về. Người đứa nhỏ này, cuối cùng là trở về nói là đi Thượng Kinh tham gia hôn lễ, kết quả vừa đi chính là lâu như vậy, không biết trả vì nhị đi kết hôn đâu. Lão mụ nhìn thấy nhi tử trở về, đương nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng bởi vì Diệp Viễn lần này xác đi quá lâu, cho nên hắn cũng oán trách vài câu. Không trách người Diệp gia nghĩ như vậy, lần trước tham gia xong Đặng Khải hôn lễ, mới vừa đến Lam Đảo liền bị hứa hàng nhận được vớt thuyền, sau đó liền trực tiếp ra biển. Vì không cho người nhà lo lắng, Diệp Viễn cũng không có nói cho người nhà mình đã ra biển. Cho nên Diệp gia tất cả mọi người đều coi là Diệp Viễn còn tại Thượng Kinh chưa có trở về. Nhìn ngài nói, ta nếu là kết hôn còn có thể không thông chi ngài sao? Ta chính là tại Thượng Kinh gặp mấy cái đồng học, sau đó ở bên kia chơi đùa. Diệp Viễn thuận Diệp Mâu nói ra, hắn không muốn để cho người trong nhà biết mình lần này ra biển sự tình, cho nên cũng liền thiện ý giấu giếm hạ gần nhất mình động tĩnh. Đi mẹ, tiểu đệ người mới trở về còn không có ăn cơm đi. Ngươi nhanh đi cho ngươi nhi tử bảo bối tập ăn chút gì a. Biết Mâu chi bằng nữ, Diệp Vĩ biết lão mụ nhất định sẽ lại nói đến Diệp Viễn chuyện kết hôn, cho nên nàng vội vàng giúp đỡ đệ đệ mình nói sang chuyện khác. Khoan hay nói, Diệp Vĩ chiêu này thật đúng là dùng tốt. Diệp Mẫu nghe xong mình nhi tử bảo bối còn đói bụng đâu, sự tình gì đều quên, vội vàng chạy đến phòng bếp cho mình nhi tử làm cơm tối đi. Diệp Viễn bụng trộm hướng về lão tả giơ ngón tay cái lên, nên đón lại là một cái liếc mắt ở nhà ở một đêm. Sáng sớm hôm sau Diệp Viễn an vị bên trên Đinh Nhất bắn tới tiểu trì ba đốn quay trở về Ngư Loan đảo. Ngồi Đinh Nhất điều khiển cano, vừa mới lái vào Ngư Loan đảo hải vực, liền thấy mấy tên trên đảo bảo an chính lái cano ở trên biển tuần tra. Nhìn đến đây Diệp Viễn không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm giác ra một chút không quá bình thường hương vị tới. Tại trong ấn tượng của hắn, trên đảo của mình nhưng cho tới bây giờ không cần bảo an tuần tra. Cho dù là trước đó Cầu Cầu cùng Hân Hân mới vừa lên đảo trong một thời gian ngắn đó ở trên đảo cũng không có an bài nhân viên tuần tra. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến vấn đề này thời điểm, cano đã dừng sát ở hải đảo trên bến tàu.